Chương 151, bầy sứa chương 151, bầy sứa xa xôi bên bờ biển. Mỹ Lọ Tiệp đi đến một cửa sông thông với biển cả. Ánh mắt nó lướt qua một tia suy tư, hình ảnh trong trí nhớ trùng khớp với cảnh tượng trước mắt. Nó tin chắc, đây chính là con đường trở về cố hương. Không chút do dự, Mỹ Lọ Tiệp một mình lao vào cửa sông, ngược dòng nước chảy xiết mà đi. Đây là điều đối với những bộ kệ mẩn khác gần như không thể, bởi vì lực cản của dòng sông vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng những điều đó đối với Mỹ Lọ Tiệp không đáng là gì. Nó ngưng tụ một đạo dòng nước xung quanh cơ thể, rồi đột ngột lao vào cửa sông. Dòng nước chảy xiết lướt qua thân thể nó. Đây là một loại vận dụng năng lực của hệ nước, có thể giảm bất lực cản khi di chuyển. Đặt ở trước đó, Mỹ Lọ Tiệp dù trực tiếp xông vào cũng không phiền phức như vậy. Nhưng bây giờ thực lực bị phong ấn, cho nên chỉ có thể mượn nhờ một chút thủ đoạn để đi qua cửa biển. Trên phương diện này, thiên phú màu lam của Mỹ Lọ Tiệp đã phát huy ưu thế cực lớn. Dưới sự khống chế mạnh mẽ của nó, dòng nước căn bản không thể gây ra chút trở ngại nào cho Mỹ Lọ Tiệp. Mục tiêu mới ở một bên khác, vợ sau khi giải quyết sự kiện lần này cuối cùng cũng hiểu được sự bất đắc dĩ của Mạ Na Phi. Và đối phương cũng mượn cơ hội này tiếp tục nhờ vả bờ eo. Trên biển rộng, chuyện bổ kẹ mần hệ nước tràn lan không phải ít. Cho nên bờ cần lần nữa đến một hải vực khác để giải quyết vấn đề. Mà bờ khi nghe đến còn có loại chuyện tốt này, cũng nhiệt tình đáp ứng. Cái vai ác này, cứ để ta đảm nhận vậy. Dứt lời, bờ tiếp tục đi theo chỉ dẫn của hải cả tín vật, tiến về một hải vực khác. Thủ lĩnh của đàn sứa khu vực duyên hải phía nam. Nơi đây nước ấm khá dễ chịu, sự chênh lệch nhiệt độ theo bốn mùa đối với nhiệt độ nước biển không lớn, cho nên thích hợp với đại bộ phận bộ kẹ mần sinh sống và phồn diễn. Vì thế, nơi đây còn được xưng là Hải Nam vùng sông nước, tượng trưng cho cảnh tượng tốt đẹp của mùa xuân đại dương. Một ngày này, dưới đáy biển sâu tới một thân ảnh màu tím. Không sai, trải qua ba ngày, bờ cuối cùng đã tới vùng biển này. Nước ấm ở đây cũng thật không tồi a, thật thoải mái. Theo lý mà nói, ở sâu dưới đáy biển thì xung quanh vốn nên lạnh lẽo, nhưng sự thật lại không phải thế. Bởi vì nhiệt độ nước ở vùng này không chênh lệch nhiều, cho nên dù nhiệt độ đáy biển có giảm xuống, nhưng cũng không giảm là bao. Điều này cũng khiến cho một số bộ kệ mẩn vốn nên ở tầng nước bên trên lại xuất hiện dưới đáy biển. Bộ kệ mẩn, thân cùng thuộc tính, nước, độc lệ mèo, LV27 thiên phú, lục nhìn những con sứa trôi lững lờ ở phía xa, bờ eo nhíu mày, lập tức dừng lại. Đây chính là tộc quần bộ kệ mẩn mục tiêu lần này sao? Bờ eo nhìn những con sứa phía xa, trong lòng khẽ than. Hắn ngước đầu nhìn lên, xuyên qua ánh mặt trời có thể thấy, sứa ở đây quả thật tràn lan. Chưa kể đến sinh sôi vào mùa nào, chỉ ngay cảnh tượng bây giờ, đã có thể được xem là một tộc quần có quy mô tuyệt đối lớn. Số lượng vượt xa so với đàn xạ vẹ đỏ trước đó. Và điều này cũng có nghĩa là bờ eo muốn giải quyết rắc rối lần này, sẽ rất khó khăn. Ngay trước mắt Ken Cùn mà nói, đơn độc một con bờ eo cũng chẳng thèm nhìn, nhưng rất bất đắc dĩ, thực lực đối phương dù không ra sao, nhưng số lượng lại đạt đến hiệu quả chất biến. Nói cách khác, đối phương đã có một chút uy hiếp đối với hắn. Cùng là thuộc tính và sần, ta dù rất tự tin vào độc của mình, nhưng hiệu quả nhất định không tốt như khi đối phó với xạ vẹ đỏ trước đây. Trong lúc bờ eo suy tư, đàn sứa đột nhiên bạo động, dường như nhận được chỉ thị gì đó, toàn bộ hướng về mặt biển bơi đi. A, vợ kinh ngạc nhìn về phía trên, hắn cảm thấy một khí tức không kém, có nên theo sau xem không? Đối với khí tức này, vợ sinh ra chút hứng thú. Dù sao, có thể khiến hắn cảm thấy không kém, thì chắc chắn có chút gì đó. Biết đâu đối phương là thủ lĩnh của tộc quần sứa có quy mô lớn này thì sao? Đang lúc bờ eo định động thân thì, đột nhiên, từ trong cắt lòi ra từng cái đầu nhỏ màu tím. Cảm giác bén nhạy của bờ eo ngay lập tức phát hiện đối phương. Hắn nhìn theo tiếng, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc lộ ra trước mắt. Đây là tộc đàn sơ ơ, nhưng dường như không phải chi của đại ca. Sau khi đối phương hoàn toàn chui ra khỏi hạt cát, bờ eo lập tức xác định, ở biển sâu mà xuất hiện sơ ơ, bờ eo cũng không thấy ngoài ý muốn. Huống chi, thảm thực vật nơi đây nhờ nước ấm thích hợp, cho nên tình hình sinh trưởng của rong biển cũng rất tốt. Đủ loại đá san hô hình thành tự nhiên hoàn toàn phù hợp với nơi ở lý tưởng của sơ ơ. Cho dù bờ còn chưa tiến hóa, cũng sẽ biết chọn ở chỗ này ăn ra. Bọn chúng đang trốn đến cùng sao? Bờ eo nhìn bọn tiểu gia hỏa này với dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng suy đoán. Nhưng thiên bất tận nhân ý, đám tiểu gia hỏa này bị một đám loài săn mồi tiềm phục trong đá san hô phát hiện. Ách nét, đàn sờ ở gặp như chim sợ cành cong, nhưng vị khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện đã bắt được một người bạn trong số bọn chúng. Sự sợ hãi ngay lập tức chiếm lấy đại não. Con sờ ở gặp bị bắt lộ vẻ dãy rủa, nhưng cờ dọ đồn cũng sẽ không dễ dàng để con mồi khó khăn lắm mới có được chạy thoát. Chẳng lẽ đời ta cứ như vậy tống táng sao? Đáng ghét, vẫn còn không cam tâm. Phản phất như nghe được tiếng lòng của sờ ơ nhọc, một cái bóng khổng lồ chậm rãi bao phủ cờ dọ đồn. Sát ngao, cờ dọ đồn đột nhiên chấn động, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Trực giác trong lòng điên cuồng hoạt động, tin tức cảnh báo truyền thẳng lên đại não. Trốn, mau trốn, sẽ chết. Cờ dọ đồn gào thét điên cuồng trong lòng, nhưng cơ thể của nó đã sớm bị khí tức kinh khủng này chấn nhiếp, đến mức bây giờ ngay cả cơ thể cũng không thể khống chế. Ách nét, con sờ ơ bị kẹp lại cũng không khá hơn là bao, nhưng trong lòng nó lại có chút thân cận với khí tức này, cứ như thể đối phương là họ hàng gần của nó vậy. Bá, bờ eo dùng sức lực tinh tế đoạt lấy sờ ơ, sau đó dùng đuôi quét bay con cờ dọ đồn kia. Này, tiểu gia hỏa, đại nhân nhà ngươi đâu? Bờ eo dùng ngôn ngữ bổ kẹ mẩn đặc thù nói. Con sờ ơ trên vây cá cánh tay của hắn khi nghe thấy ngôn ngữ cùng tộc của bờ thì từ từ dừng lại run rẩy, lập tức mở mắt. Ách nét, giờ ra gần. Tiền bối, nhìn cơ thể khổng lồ lại không thể tưởng tượng nổi của bờ eo, sờ ơ ngây ra nói. Trong lúc bất chi bất giác, cơ thể nó không còn run rẩy, bởi vì có mối quan hệ khí tức tương liên, khí thế bá chủ thuộc về giờ dạ gần trên người bờ hẻo đã mang đến cho đồng loại một cảm giác an toàn vô cùng thoải mái. Khí thế này trong lúc bất chi bất giác đã thu hút những người bạn của sở ở một bên xuống lại. Bọn chúng nhìn lên đại gia hỏa trước mắt, từ nội tâm muốn đi tôn kính và sùng bái. Nói chuyện, đại nhân nhà ngươi đâu? Bờ hẻo lần nữa hỏi. Theo lý mà nói, một tộc đàn sở ở ít nhất cũng phải có hai vị giờ dạ gần để bảo vệ. Nhưng từ lúc hắn đến bây giờ, hắn lại không hề phát hiện thân ảnh của giờ dạ gần nào khác. Tiền bối, trường bối của chúng ta để cho chúng ta sống sót, đã tự mình dẫn dụ đám sứa đáng ghét kia đi rồi. Bây giờ đoán chừng đang ở bên trên. Nói xong, sơ ơ gặp nửa lo lắng nửa phẫn hận nhìn lên mặt biển. Nơi đó có thân nhân của bọn nó. Chương 152, đơn vị cấp bá chủ. Chương 152, đơn vị cấp bá chủ. A, bờ hèo như mày, trong lòng suy tư, sau đó nhìn lên phía trên. Đàn sứa đã rời đi giờ không còn tung tích, đoán chừng chúng đã bị dở dạ gặn dẫn đi. Cầu tiền bối mau cứu trưởng bối của ta, bọn chúng trốn không thoát đàn sứa vây công. Còn sở ở trên vây cá khoan hậu của bờ hẻo lo lắng vô cùng, bơi đến trước mặt bờ hẻo, khổ sở cầu khẩn. Bờ hẻo dù không thuộc tộc đàn của chúng, nhưng khí thế ba chủ trên người hắn lại hấp dẫn chúng. Cho nên bây giờ, điều duy nhất chúng có thể làm là gửi gắm hy vọng vào bờ có thể giúp đỡ. Nghe lời này, bờ cân nhắc trong chốc lát, sau đó nói, dẫn đường nói xong liền để những tiểu gia hỏa này bám vào người. Thân thể khổng lồ của hắn hình dáng như tàu biển, còn đàn sở ở yếu ớt cũng bản năng bám vào cơ thể bờ hẻo. Đây là tập tính duy nhất của dở dạ gần tộc. Khi gặp nguy hiểm, chúng sẽ giấu sở ở dọc trên cơ thể mình. Bên này cứu viện khẩn cấp anh. Dưới mặt biển, ba con dở dạ gặn có hình dạng tương tự bờ hẻo đang chật vật chống đỡ sự tiến công điên cuồng của Tần Cùn. Nhất, một trong số đó bị cột nước phun ra đánh bay, hai con còn lại cũng không khá hơn là bao. Đáng ghét, lũ sứa này nhiều quá, căn bản giết không hết. Dở dạ gặn phẫn hận nói, có thể tiến hóa thành dở dạ gặn đã chứng tỏ thực lực của chúng không hề yếu, nhưng mạnh đến mấy cũng không chịu nổi đối phương nghiền ép về số lượng. Trận chiến kéo dài tiêu hao hơn phân nửa thể lực của chúng, thêm những vết thương chồng chất, chúng sắp không chống nổi. Nhất, chúng ta bị vây lại. Đám sứa thối này phảng phất vô biên vô hạn, bây giờ lại tới thêm một nhóm. Nói xong, ba con dở dạ gan sử dụng kỹ năng biểu trưng của chúng. Năng lượng hệ rồng kinh khủng tụ tập ở miệng. Dở dạ gồng cùng sệ. Giống. Một con cự long năng lượng màu tím đỏ mang theo khí thế hung hãn phóng thẳng về ba hướng. Vâng. Đàn sứa căn bản không thể chịu nổi một đòn, chỉ trong nháy mắt đã bị đánh tan tác. Thương vong vô số. Nhưng số lượng quá nhiều, chỉ chốc lát sau, đàn tên cùn phía sau đã nhanh chóng lấp đầy chỗ trống. Hơn nữa, vì sự hy sinh của đồng bạn và đòn tiến công của ba con dở dạ gan, chúng đã bị chọc giận. Mã não. Một đạo sóng âm không ngừng chồng chất phóng đại, ba con dở dạ gan lộ ra vẻ mặt vô cùng thống khổ. Súng đỡ sở niệm N sóng âm chồng chất vang vọng bên hai, mức độ đau đớn không thua gì một bữa tiệc âm nhạc náo nhiệt trong đầu. Ngoài choáng váng ra chỉ còn lại sự đau đớn. Quan sát cẩn thận có thể thấy, ánh mắt ba con dở dạ gan dần dần mê man. Chúng điên cuồng lao vào giữa đàn sứa. Dù khí thế rất mạnh mẽ, nhưng trận thế vừa mới tạo dựng lên trong nháy mắt đã tan rã. Ưu thế thực lực cá thể của ba con dở dạ gan trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đàn sứa thấy dở dạ gan chủ động lao vào, liền dùng xúc tu cuốn lấy. Gần như trong nháy mắt, dở dạ gan xông vào trận thế địch đã bị trói chặt và không thể cử động. Lũ sứa như hoàng trùng điên cuồng cuốn lấy, leo lên khắp cơ thể dở dạ gan. Đáng ghét, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi sao? Chỉ mong đám tiểu gia hỏa kia có thể kiên cường sống sót, ý thức bắt đầu tan rã, dở dạ gan dường như buông bỏ tất cả. Chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, giống phong, một thân thể màu tím khổng lồ trong nháy mắt đã tới. Hai vây cá của bờ cuốn lấy dòng nước, mang theo thế bài sơn đảo hải trong nháy mắt làm tan rã trận thế của đàn sứa. Là ai? Ba con dở dạ gan cùng nhau mở mắt. Dù toàn thân đầy thương tích, nhưng thân là bộ kẹ mần hệ rồng, chúng vẫn còn tồn tại một hơi dư lực. Không cần phản ứng, một thân ảnh màu tím cấp tốc lướt qua. Sau đó, trong khi đất trời quay cuồng, ba con dở dạ gan đã được đưa ra khỏi đàn sứa. Các ngươi không sao là tốt rồi. Nghe được thanh âm quen thuộc, ba con dở dạ gan mãnh liệt muốn tránh thoát sự gò bó, nhưng lúc này, bờ éo lại lạnh lùng nói, còn cử động nữa, sẽ ném các ngươi trở về. Không sai, sau khi cứu ba con dở dạ gan, vợ không hề có chút ý định ham chiến. Không phải sợ lũ sứa này, mà là bởi vì hắn cảm giác được một cỗ khí tức không kém đang tiến về phía này, hơn nữa đối phương cũng cảm giác được hắn. Kết hợp với tình thế trước mắt, rút lui mới là thượng sách. Thủ lĩnh xuất hiện bờ hẻo vừa đi không lâu, đàn sứa mới từ từ tụ tập lại. Rõ ràng, chúng đã bị đánh một đòn trở tay không kịp, hơn nữa hoàn toàn không có thực lực phản kháng. Chúng muốn đuổi theo, nhưng tốc độ hoàn toàn không theo kịp đối phương. Trong lúc đàn sứa đang thương lượng đối sách, một cỗ khí tức không thua gì bờ chậm rãi đánh tới. Chúng sứa dường như cảm giác được điều gì, cùng nhau nhìn xuống, nhìn chằm chằm đạo bóng đen khổng lồ kia. Độc nhất vô nhị, thủ lĩnh xứng đáng của chúng. Đạo bóng đen khổng lồ này nhìn về phía hướng bờ hẻo rời đi, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Cố khí tức này, không thua nó. Một thân ảnh màu tím to lớn chậm rãi lướt qua đáy biển, vỡ từ từ giảm tốc độ, bởi vì hắn cảm giác được đối phương cũng không có đuổi theo. Xuống đi dừng lại, bờ hẻo đứng lặng trên cát, thân thể cao lớn đứng vững. Nhất, vị này, tiền bối là. Ba con dở dạ gần với ánh mắt sợ hãi than nhìn qua bờ hẻo, sự chấn động trong lòng lộ rõ trên mặt. Dựa vào khí tức, chúng 100% tin chắc đây là đồng loại của mình, nhưng sao lại quá lớn thế này? Phụ thân. Lúc này, một đám sở ở kẹp từ trên người bờ từ từ trườn xuống. Ba con dở dạ gần thấy vậy, đồng loạt lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn tiểu gia hỏa này còn sống. không thiếu một đứa nào, thật sự là quá tốt. Phụ thân, là vị tiền bối này đã cứu chúng ta. Sơ ở trong kích động nói, nhìn về phía bờ ánh mắt tràn đầy sùng bái. Quá tuyệt vời. Cảnh tượng bờ chiến đấu mạnh mẽ vừa rồi, toàn bộ đã được nó nhìn thấy. Bởi vì cho dù là phụ thân của nó cũng không cách nào làm được mức độ nghiền ép đàn sứa như vậy. Dù đã có dự đoán, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, trong lòng nó vẫn vô cùng chấn động. Cường đại, bá khí. Đây là đánh giá của Sở ở nhập về bờ eo. Trong lúc bất chi bất giác, độ thiện cảm của Sở ở nhập đối với bờ eo đã lên đến đỉnh điểm. Và màn thể hiện của bờ eo cũng đã mở ra một thế giới mới, nối rộng tầm mắt của nó. Đa tạ ơn cứu mạng của vị tiền bối này. Ta là thủ lĩnh của chúng con dở dạ gắn giống được Sở ở nhập gọi là phụ thân từ từ đi tới trước mặt bờ eo để nói lời cảm tạ. Lần này nếu không phải bờ eo, vậy chúng nó thật sự sẽ chết. Ừm. Việc nhỏ thôi, đồng tộc vốn nên giúp đỡ lẫn nhau, bờ eo nhẹ nhõm nói. Với hắn mà nói, cứu dở dạ gắn thật sự là chuyện thuận tay. Lần này hắn cũng xem như đã biết được nội tình của đám tên cụ kia. Sự thật chứng minh, hắn dù có thể tiêu diệt đối phương, nhưng cũng sẽ rất phiền phức. Ngoài việc có thể chống lại độc tố của hắn, đối phương còn có một nhân tố không xác định khác. Hiện tại hắn cơ bản có thể xác định, cố khí tức không kém gì hắn kia đoán chừng chính là thủ lĩnh của đối phương. Hẳn là tương tự với những bộ kệ mẩn bá chủ hắn từng gặp ở kiếp trước. Thống nhất một đàn tên cụ có quy mô lớn như vậy, đối phương khả năng cao cũng là một đơn vị cấp bá chủ. Tê khó làm đây không giống như đàn xạ vẽ đỏ, thực lực bản thân không mạnh không yếu, đối phương có hậu thuẫn, hơn nữa còn không hề kém. Đơn đả độc đấu hắn thật sự không chắc chắn có thể đánh thắng đối phương. Trong lúc bờ hẻo suy tư, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Phụ thân, ngươi thế nào? Chương 153, kẻ dao động. Thập nhị trụ hải vực. Chương 153, kẻ dao động. Thập nhị trụ hải vực. Bờ hẻo nhìn theo tiếng, thấy giờ dạ gan chậm rãi nhắm mắt, thân thể từ từ chìm xuống, trạng thái vô cùng suy yếu. Phụ thân, ngươi tỉnh lại. Sơ ơ gặp lo lắng bơi đến sau lưng giờ dạ gan, như muốn đỡ lấy, nhưng thân thể nhỏ bé của nó lúc này lại lộ vẻ bất lực lạ thường. Ách nét. Lúc này, những con dở dạ gan và sờ ơ nhập khác cũng chạy tới, giúp tiểu gia hỏa này giữ vững phụ thân của nó. Sau khi ổn định, sờ ơ nhập lần nữa bơi đến trước mặt bờ hẻo cầu khẩn, tiền bối, xin cứu phụ thân ta, kính nhờ. Dứt lời, khoe mắt sờ ơ nhập tuôn ra nước mắt, ánh mắt tha thiết cầu khẩn nhìn bờ hẻo. Thấy vậy, bờ không nói nhiều lời, thả ra cảm giác của mình đồng thời bắt đầu kiểm tra tình trạng cơ thể dở dạ gan. Bị thương có chút nghiêm trọng, hơn phân nửa là do tèn cùn gây ra. Nhìn vết xúc tu hằn trên cơ thể đối phương, bờ trong lòng suy đoán. Đáng tiếc, ta không có năng lực trị liệu. Bờ hẻo bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng thấy động tác đó của hắn, Sở Ở Gặp lại hiểu lầm ý của nó. Nước mắt ngay lập tức tuôn trào không ngừng. "Phụ thân." Sở Ở Gặp đau thương đi tới trước mặt Dở Dạ Gần, nhìn đối phương càng lúc càng yếu ớt, trong lòng như dao cắt. "Này, ta còn chưa nói xong, ta tuy không có bản lĩnh cứu, nhưng nó có lẽ có cách nghe lời này." Sở Ở Gặp lập tức quay lại ánh mắt vui mừng, còn một tia hy vọng. "Phụ thân vẫn còn có thể cứu." Trong lòng dâng lên một luồng hy vọng, ánh mắt Sở Ở Gặp lần nữa lóe lên. "Tiền bối, bất kể có gì đại giới, chỉ cần có thể cứu phụ thân, tất cả đều dễ nói chuyện." Nghe vậy, Bờ Eo lắc đầu, tâm niệm chìm vào não hải. Trong cơ thể tìm thấy một quang đoàn màu lam, Bờ Eo khẽ kích hoạt. Đinh. Một lời hứa trong cung điện, Mã Nạ Phỉ đang ngâm mình trong suối nước của mình, nhưng đột nhiên, một tiếng gọi vang lên. Mã Nạ Phỉ nghe được thanh âm trong đầu, Mã Nạ Phỉ ngay lập tức hiểu người tới là ai. Bờ Eo. Ta đây. Trên mặt lộ ra nét mừng, Mã Nạ Phỉ tích cực đáp lại. Trở lại hiện trường, Bờ thở dài một hơi, lập tức vội vàng nói, ta bên này xảy ra chút chuyện, ngươi có thể mượn nhờ hải cả tín vật, vượt giới trị liệu bổ kệ mượn không? Bờ Eo nói thẳng ý định, mà ở đầu dây bên kia Mạn Nạ Phi nghe xong, đoán được tình huống bên bờ cấp bách đến thế nào. Cái này đơn giản. Người chuẩn bị kỹ càng, ta sắp bắt đầu phát lực. Mạn Nạ Phi hai mắt buốc lên ánh sáng màu hồng, một cỗ năng lượng trị liệu cường đại lại tinh khiết bắt đầu tuôn trào. Bờ trong nháy tức khắc cảm nhận được hải cả tín vật trong cơ thể dị động. Chỉ thấy, hắn đi tới cúi đầu nhìn dở ra gân, tâm niệm tùy theo khẽ động. Bá. Hải cả tín vật trong cơ thể hóa thành một quang đoàn màu lam trong nháy mắt đi tới trên đầu đối phương. Ngay sau đó, một làn sóng trị liệu hình vân tay cấp tốc hạ xuống. Chỉ chốc lát sau, dưới làn sóng trị liệu cường đại lại ôn hòa, vết thương trên thân dở dạ gần nhanh chóng bắt đầu khép lại. Đồng thời khí tức sinh mệnh của nó cũng từ từ tăng trở lại. Nhất. Khi một lần nữa mở mắt, vết thương trên người nó đã hoàn toàn hồi phục. Phụ thân, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Sơ ơ gặp vui đến phát khóc, lập tức nhào vào trong vòng tay của dở dạ gần. Mà bờ thì lặng lẽ thu hồi hải cả tín vật, đồng thời rời khỏi nơi này. Hắn không muốn quấy rầy cảnh tượng ấm áp này của đối phương. Bờ eo, ngươi bây giờ cũng đang ở hải vực đó sao? Thanh âm của Mã Nạ Phi lại vang lên. Bờ eo lúc này đáp, ừm. Ta bây giờ đích xác ở hải vực này, thật ấm áp kể từ khi tiến hóa, nhờ thức tỉnh hệ rồng, cơ thể hắn thích nghi hơn với những nơi ấm áp. Nhưng lại vì trường kỳ ở dưới đáy biển sâu, cho nên hắn trời sinh đã rèn luyện được một thể chất chống lạnh từ trong xương thủy. Vì thế, nhiệt độ đáy biển chỉ cần không quá lạnh, hắn đều có thể chịu được. Đương nhiên, mức độ chịu đựng của bờ eo lại cao hơn so với dở dạ gan bình thường một chút. Nhờ vậy, khả năng chống cự với hệ băng của hắn cũng sẽ được đề cao. Ừm. Hải vực đó bây giờ tình hình thế nào? Ngươi có thể giải quyết không? Mã Nạ Phỉ trầm tư một lát, lần nữa hỏi. Nhiệt độ nước rất ấm áp, cho nên lũ sứa này sinh sôi tương đối nhanh chóng, bây giờ đã trở thành một khí hậu nhất định, có chút phiền phức. Bờ Eo đem tất cả những gì mình chứng kiến trong khoảng thời gian này kể ra. A, đúng, còn có một con sứa không hề kém gì ta, đây đoán chừng là thủ lĩnh của chúng. Nếu có thể diệt trừ thủ lĩnh này, chuyện sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Như nghĩ đến điều gì đó, vợ eo ngay sau đó nói. Nghe lời này, Mã Nạ Phi nhíu mày, trong lòng ngay lập tức có một dự cảm không tốt. Chẳng lẽ là? Sầm. Nó tâm niệm khẽ động, cung điện ẩn ẩn phát sáng và cộng hưởng theo. Sau đó, ý thức của Mã Nạ Phi lần nữa kết nối với tiếng gọi của biển cả. Lấy hải cả tín vật trong cơ thể bờ eo làm môi giới, nó mở ra góc nhìn thượng đế. Ngay lập tức, tình cảnh bên phía bờ eo đều chiếu vào tầm mắt của nó. T. Thật nhiều tên cùn, chỉ mong không phải do trận kịch biến ngoài ý muốn kia gây ra, miệng nói thế, sắc mặt Mã Nạ Phi dần dần ngưng trọng. Trong mắt tinh quang cấp tốc lóe lên, còn góc nhìn cũng theo đó không ngừng hoán đổi. Nó bắt đầu có ý thức đi tìm kiếm thứ gì đó. Cho đến khi một quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mắt, đồng tử Mã Nạ Phỉ co lại, sắc mặt từ từ bình tĩnh. Đáng ghét, nhân loại. Một cỗ nộ khí trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Trên hải vực hắn đang ở, đột nhiên nhấc lên một đợt sóng lớn. Này, bờ hẻo. Mã Nạ Phỉ với ngữ khí ngưng trọng nói. Nghe vậy, bờ hơi kinh ngạc, sau đó sắc mặt cũng nghiêm túc. Nghe ngữ khí của đối phương, Mã Nạ Phỉ dường như biết chút gì đó. Thế nào? Đối phương có lai lịch gì? Rất khó đánh sao? Bờ hẻo với ba câu hỏi theo quy trình này, trực tiếp khiến Mã Nạ Phỉ đổ mồ hôi lạnh. Khoe miệng không khỏi co giật. Nhưng ngay sau đó, nó với ngữ khí nặng nề nói, vùng biển này từng bị loài người ô nhiễm, và thủ lĩnh của đối phương, cũng chính là con vẹn tạc thần kia, lại là người bị hại của trận kịch biến đó. Cho nên nói đến đây, Mã Nạ Phỉ dừng lại một chút, trong đầu hiện lên một hình thể khác không thua gì sự tồn tại của đối phương. Ta sẽ gọi một trong biển cả thập nhị trụ tới hiệp trợ ngươi hoàn thành thanh trừng. Cho nên, trong khoảng thời gian này tuyệt đối đừng đi mạo hiểm. Mã Nạ Phỉ trọng trọng nhắc nhở, dựa vào sự hiểu biết của nó về bờ hẻo, đối phương không phải một kẻ án phận, cho nên phải nhắc lại một lần. Gì? Biển cả thập nhị trụ? Thứ gì vậy? Vợ trong nháy mắt nắm lấy tin tức này, nghe ngữ khí của đối phương. Đây dường như là bộ kẹ mẩn, hơn nữa còn là bộ kẹ mẩn cường đại, dù sao không phải thứ gì cũng có thể mang danh biển cả. Hắc hắc. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, đừng để bị hù nhé. Ở một bên khác, Mã Nạ Phỉ che miệng cười. Không hề cho vợ cơ hội đặt câu hỏi, đồng thời trực tiếp cắt đứt liên lạc. Những chuyện khiến bờ eo ngạc nhiên không nhiều, nó phải tận dụng thật tốt cơ hội lần này. Bằng không, mỗi lần bờ eo nhìn nó, ánh mắt cuối cùng cũng giống như nhìn một đứa trẻ, tràn ngập hương vị qua loa lấy lệ. Điều này làm Thương Hải Vương từ nãy mất mặt. Hắc hắc, bờ eo lần này sẽ không dám xem thường ta nữa rồi, nói xong, nó nhìn về phương xa, sắc mặt ngưng lại, tâm niệm tùy theo khẽ động. Mã Nạp. Sầm. Trong cung điện, một trong thập nhị trụ bảo vệ đại sảnh đột nhiên sáng lên. Chương 154, nơi ở của Dở Dạ Gắn, du thuyền tàn phá. Chương 154, nơi ở của Dở Dạ Gắn, du thuyền tàn phá. Hình ảnh trở lại bên phía bờ eo. Hắn nhìn chiếc điện thoại đã ngắt kết nối, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Tiểu tổ tông này lại định làm chuyện xấu gì đây? Không nghĩ ra, bờ eo liền không nghĩ nữa. Với tính tình của đối phương, đoán chừng sẽ phái một vị trợ giúp đến. Thôi vậy, đến lúc đó sẽ rõ. Suy nghĩ xong, bờ eo đưa mắt nhìn về phía phụ tử Sở Ơ. Trải qua khoảng thời gian này, cơ thể của đối phương đã tốt lên rất nhiều. Con Dở Dạ Gắn đã tỉnh lại, dưới lời giải thích của Sở Ơ, nó cũng hiểu rõ mọi chuyện vừa xảy ra. Nó cảm kích nhìn bờ eo, đồng thời cúi đầu cảm tạ. Không có gì, tiện tay mà thôi. Hơn nữa, người thực sự cứu ngươi không phải ta, bờ không nói nhiều, bởi vì cứu trợ bộ kệ mẩn Hải Dương vốn là một trong những chức trách của Mã Nạ Phỉ, chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới. Ân cứu mạng này không thể nào báo đáp hết. Xin vị tiền bối có thể tới nhà chúng ta nghỉ ngơi một lát, để ta có thể bày tỏ lòng cảm kích. Dở Dạ Gắn vẻ mặt thành thật nói lời cảm tạ. Nghe vậy, bờ trầm tư một hồi. Với bạn, hắn cũng cần tìm hiểu tình hình vùng biển này. Lần này không giống những lần trước, thanh trừng đám sứa lan tràn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Dựa theo lời Mã Nạ Phỉ nói, tình huống lần này rất đặc thù, thủ lĩnh của đối phương dường như có lai lịch lớn. Loài người ô nhiễm, có lẽ thật sự có khả năng. Dù sao tiểu Nhật Bản đó cũng không ít làm những chuyện này. Nghĩ rõ ràng, bờ trong lòng đã có quyết định. Đa tạ. Vừa vặn ta cũng là lần đầu tiên tới vùng biển này, trong lòng bờ hẻo đã quyết định, lúc này liền đáp lời. Đến nhà đối phương thăm một chút cũng không sao, ngược lại cũng không thiếu chút thời gian này. Tiện thể xem hoàn cảnh sinh tồn của chủng tộc mình ra sao. Nghĩ xong, bờ cùng Dở Dạ Gắn lên đường. Dọc đường, bờ trong lúc lơ đãng phát giác được, theo bọn chúng tiến lên, nhiệt độ nước biển xung quanh lại bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Hơn nữa địa thế đáy biển dần dần hạ thấp, chúng đang đi về phía nơi sâu hơn của đáy biển. Nước ấm ở đây hẳn không phải là nơi thích hợp nhất để chúng ta sinh tồn, vậy vì sao các ngươi lại chọn nơi này để an cư? Bờ eo mở miệng hỏi. Nghe vậy, con Dở Dạ Gắn đang bơi bên cạnh hắn, nhờ thân thể to lớn tăng tốc độ, bơi tới bên cạnh đầu rồng của bờ eo nói, chuyện này nói ra rất dài dòng. Ban đầu nhà của chúng ta cũng ở vùng nước ấm, nhưng theo đám sứa càng ngày càng làm càn, không gian sinh tồn của chúng ta đã bị đè ép. Nói xong, trên mặt Dở Dạ Gắn hiện lên vẻ phẫn hận, nhưng rất bất đắc dĩ. Tộc đàn của chúng không phải là đối thủ của đám sứa, hơn nữa những tiểu gia hỏa trong tộc còn cần một hoàn cảnh an toàn để trưởng thành. Vì những sở ở gặp trong tộc mà cân nhắc, chúng chỉ có thể di chuyển đến nơi mà đám sứa không thể đặt chân tới. Ở nơi đáy biển sâu hơn, nhiệt độ dù không quá tốt, nhưng ít ra lũ sứa không thể đặt chân vào khu vực lạnh giá này. Nghe vậy, bờ eo cũng hiểu ý nghĩ của đối phương. Vì tương lai của tiểu bối trong tộc, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Cứ thế, sau khi không ngừng đi sâu hơn, ánh sáng xung quanh cũng càng lúc càng mờ ảo. Nhưng cũng may tộc của chúng trời sinh có một đôi mắt nhìn được trong bóng tối, cho nên không chút ảnh hưởng nào đến việc di chuyển. Ngay phía trước, chúng ta sắp tới rồi, nghe lời của Dở Dạ Gắn, bờ tập trung nhìn lại. Chỉ thấy, trên dạng san hô đằng xa rõ ràng là một chiếc du thuyền cỡ lớn đã bị hư hại. Đây là thuyền đắm. Mở hẻo khẳng định. Dở Dạ Gắn cùng những bộ kệ mẩn khác nhìn thấy con tàu, đồng loạt lộ ra nét mừng. Chính là nhờ con tàu này, vào thời điểm chúng bất lực nhất, đã mang lại cho chúng nơi trú ẩn. Vì thế, một vài con sở ở dọc khi thấy con tàu, cũng không nhịn được mà kích động. Trên chiếc thuyền đắm cỡ lớn, từ lâu đã mọc đầy san hô. Trên lớp sắt thép đầy rỉ sét và rong biển, vô cùng thích hợp cho một số sinh vật biển trú ngụ. Nhưng khi đến gần, chúng phát hiện một chuyện vô cùng lúng túng. À, xin lỗi tiền bối, trước đó không nghĩ tới hình thể của ngài. Bờ Eo nhìn lỗ thủng nhỏ hẹp trước mặt, khóe miệng không khỏi co giật. Nghe lời xin lỗi bên hai, hắn khẽ lắc đầu. Việc này không trách ngươi. Dù sao dáng vẻ của ta xác thực quá lớn ngay vậy, Dở Dạ Gắn có chút tự trách. Nhưng nó thực sự không nghĩ tới điểm này. Kỳ thực muốn đi vào với ta mà nói cũng không khó, chỉ có điều không cần thiết. Bờ Eo ngẩng đầu quan sát, phát hiện chiếc du thuyền này tuy lớn, nhưng đối với nó thì cũng chỉ vậy. Nếu hắn thật sự muốn đi vào, phun một bài axit là có thể tạo ra một cái cửa, nhưng sau khi vào cũng chưa chắc sẽ dễ chịu. Bị hạn chế khắp nơi trong du thuyền, còn không bằng ở trong biển rộng bây giờ. Thế nhưng là Dở Dạ Gắn mặt lộ vẻ khó xử. Để ân nhân cứu mạng ở bên ngoài, không phải sẽ không tốt sao? Ừm. Nếu ngươi thực sự muốn báo đáp ta, có thể nói cho ta biết một vài trụ sở của bộ kệ mân cường đại không? Vợ suy nghĩ một lát, thay vì để đối phương khó xử, chẳng bằng nghĩ một cách vẹn toàn đôi bên. Với bạn, hắn đối với mảnh đất này không quen, Dở Dạ Gắn hẳn là biết một vài trụ sở của bộ kệ mân cường đại. Từ lần trước diệt xạ vệ đỏ tộc, tốc độ thăng cấp của hắn cũng chậm lại. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa đột phá. Tình huống này thật sự có chút bất đắc dĩ. Nhưng đây vẫn là dưới tình huống hắn có thiên phú màu lam. Thực lực tuy sẽ tự nhiên tăng trưởng, nhưng tốc độ cũng rất chậm. Muốn tăng lên một cấp, vậy chẳng biết tới bao giờ. Quả nhiên, vẫn là đánh quái thăng cấp nhanh hơn. Cũng không cần lo lắng thực lực phù phiếm, cũng không cần sợ tốc độ chậm. Chỉ cần quá nhiều, trong vài phút là thăng liền mấy cấp. Hai bên so sánh, sự chênh lệch thời gian rèn luyện của hắn so với một vài bộ kệ mẩn cường đại khác sẽ được bù đắp. Ngài, đây là muốn tìm nơi nghỉ ngơi sao? Nói xong, trên mặt Dở Dạ Gắn càng thêm tự trách. Vợ không có chỗ ngủ, ân nhân cứu mạng của nó không có nơi nghỉ ngơi, nó thật sự ai? Vợ ở một bên thấy rõ ràng sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt Dở Dạ Gắn, nhưng nhìn đối phương càng ngày càng tự trách, hắn vội vàng mở miệng ngắt lời. Đừng nghĩ nhiều, ta có nghỉ ngơi hay không không quan trọng, bởi vì chiến đấu mới là niềm vui thú của ta. Nghe lời này, Dở Dạ Gắn lập tức sững sờ. Để ta tự mình dẫn ngài đi. Nếu đối phương nói là sự thật, vậy việc tự mình dẫn đường cho đối phương hẳn là đủ để bù đắp một chút hổ thẹn. Ừm, được. Lần này vợ không từ chối. Có một con bộ kệ mẩn dẫn đường không thể nghi ngờ là tốt hơn. Các ngươi về nhà, ta sẽ đi theo vị tiền bối này đến nơi đó. Dở Dạ Gắn lúc ly biệt dặn dò tộc đàn. Ách nét, nó không có ở đây, hai con Dở Dạ Gắn còn lại liền đảm nhiệm chức trách thủ vệ. Sơ Ơ nhìn cha mình lại muốn rời đi, trong mắt cũng lộ ra vẻ muốn đi theo. Không vì cái gì khác, nó chỉ muốn nhìn bộ dáng chiến đấu của vị tiền bối này. Hơn nữa sau này nếu có cơ hội, nó cũng muốn dũng mãnh như bờ hẻo. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở lại. Ban đêm sắp đến, đừng để hai vị mẫu thân của ngươi lo lắng không sai. Hai con Dở Dạ Gắn còn lại là giống cái, nhưng duy chỉ có Sở Ơ gặp được Bờ Hẻo cứu, là đứa con mà nó cưng chiều nhất. Kỳ thực ta cũng không gấp đến thế, ngươi cứ ở lại thêm một chút với người nhà đi. Nói xong, Bờ Hẻo cũng không quay đầu lại, đi tới bên cạnh du thuyền nằm xuống nghỉ ngơi. Đối với nó mà nói, đến đâu cũng có thể ngủ, bởi vì ở vùng hải vực này, những kẻ có thể uy hiếp được hắn không nhiều. Thú hổ, sự cảnh giác của hắn cũng không phải để trưng bày. Cảm giác ly biệt của người thân hắn hiểu, cho nên Dở Dạ Gắn không cần thiết vì hắn mà rời xa người nhà. Chương 155, thành tựu không biết bay. Chương 155, thành tựu không biết bay. Ngày đó chạm vào tối, bóng đêm và tinh quang lấp lánh. Đáy biển lâm vào trong hắc ám vô biên vô tận. Bên cạnh chiếc du thuyền, một thân thể khổng lồ như dao long nửa nằm trên mặt đất. Xung quanh hắn, một cỗ khí tràng đầy lực áp bách chấn nhiếp những bộ kệ mẩn gần đó. A, khi nào ta cũng có thể mạnh mẽ như tiền bối. Trong du thuyền, Sơ Ơ dập thò đầu ra, ánh mắt lấp lánh tinh quang, ngơ ngác nhìn về phía bờ eo. Thường xuyên gặp phải loài săn mồi quấy nhiều khiến nó đặc biệt coi trọng thực lực. Khí tràng vô song của bờ khiến nó vô cùng hâm mộ. Nếu nó có thực lực như bờ eo, chẳng phải sẽ không còn phiền não. Về nghỉ ngơi đi. Muốn có thực lực như tiền bối, cần nuôi dưỡng một thân thể cường tráng. Chờ ngươi trưởng thành, tự nhiên sẽ mạnh lên sau lưng. Dở Dạ Gắn nhìn hậu duệ của mình, ngựa khí trầm rãi nói. Phụ thân, có thật không? Sơ Ơ gặp không quay đầu lại, nhưng ngọn lửa nóng bỏng trong mắt sớm đã bừng lên. Không biết từ khi nào, nó đã xem bờ eo như mục tiêu của mình. Nếu thật sự có thể đạt đến cấp bậc kia, tin tưởng ta, một ngày nào đó, ngươi có thể trưởng thành đến cấp bậc này. Dở Dạ Gắn cực kỳ khẳng định nói. Nghe vậy, Sơ Ơ đột nhiên quay đầu nhìn về phía phụ thân. Ngọn lửa nóng bỏng trong mắt đã không thể kìm nén, trên mặt tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi. Về nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy rèn luyện thật tốt. Dù sao cường giả cũng cần có một thân thể cường tráng. Dở Dạ Gắn nhẹ nhàng nói. Nghe lời này, Sơ Ơ tạm thời kiềm chế lại sự kích động, quay về ổ nhỏ của mình đi ngủ. Chờ con cháu của mình đi, Dở Dạ Gắn nhìn con thân thể khổng lồ kia, đáy mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, lập tức lắc đầu cười khổ. Cấp bậc như đối phương, hài tử, đừng mơ tưởng xa vời. Ngươi có thể đạt đến một phần bạn đã rất tốt rồi. Đương nhiên, đây chỉ là lời Dở Dạ Gắn tự nói trong lòng. Là một người cha, nó không muốn đả kích sự tự tin của con. Ở gần bờ eo một thời gian dài, nó sao lại không nhận ra khí thế độc nhất vô nhị trên người đối phương? Khí thế bá chủ, chỉ có một vương giả trong tộc quần mới có thể sản sinh. Đặc điểm trên người đối phương hết sức rõ ràng, cho nên nó suy đoán, đây chính là bá chủ của chủng tộc chúng. phát hiện kỹ năng mới sáng sớm hôm sau, vợ chậm rãi mở mắt, một đạo tinh quang lóe lên, ngay sau đó thân thể khẽ chấn động. Toàn bộ thân thể đột nhiên lao về phía mặt biển, chỉ trong chốc lát đã vượt qua vài trăm trượng. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã ngộ ra quyết ở tắc, cả đêm này hắn không ngủ, bởi vì sau khi hưởng thụ sự phối trí xa hoa trong cung điện, hắn ở ngoại giới rất khó thực sự chìm vào giấc ngủ. Vì thế, nếu không cần thiết, vợ eo dù thức đêm cũng không thành vấn đề. Đêm nay, nó nhàn rỗi, buồn chán, dứt khoát nghiên cứu những kỹ năng đã học, tiện thể bù đắp nhược điểm của bản thân. Sau khi suy đi nghĩ lại, cuối cùng chiêu thức không thuộc chủng tộc là quyết ở tắc đã được hắn ngộ ra. Quả nhiên, phương thức sử dụng quyết ở tắc chính là dùng năng lượng hệ thường để gia trì lên bản thân, lập tức đạt được hiệu quả tăng tốc. Quyết ở tắc là một kỹ năng cơ bản. Cái khó không phải ngộ ra, mà là dùng năng lượng hệ thường để gia trì lên bản thân. Là một chiêu thức không phải bổn hệ, hắn không dễ dàng khống chế năng lượng hệ thường. Nhưng may mắn thay, thiên phú màu lam mang lại lực khống chế năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên, sau một đêm tìm tòi, chiêu thức này cuối cùng cũng được hắn sử dụng. Lúc sắp đến gần mặt biển, vợ trong lòng nảy ra hứng thú, lập tức đột nhiên tăng tốc. Hoa lạc, bọt nước văng khắp nơi, một cột nước mãnh liệt vọt thẳng lên trời. Thân thể cao lớn của bờ hẹo như mũi tên nhọn nhảy ra khỏi mặt biển, bay lên không trung. A, sảng khoái. Thân ở trên không, tâm thần bờ hẹo được thư giãn, tâm tình vô cùng thoải mái. Phải nói rằng, cảm giác này thật kỳ lạ. Cũng không trách được giống như kỳ ổ tớ lại thích làm như vậy. Khi đạt tới điểm cao nhất, thân thể bờ hẹo bắt đầu tự do hạ xuống. Lúc này, bờ hẹo nảy ra một ý tưởng đột phát. Aquazet. Tâm niệm khẽ động, vô số dòng nước hiện lên đồng thời bao bọc lấy thân thể bờ hẹo. Thân thể đang hạ xuống của hắn lại bắt đầu nâng lên góc độ. Cho đến khoảnh khắc sắp chạm mặt biển, bờ hẹo ra tăng sự thu phát. Toàn thân dòng nước nhanh chóng sinh ra một cỗ lực đẩy cường đại. Oeng. Lực đẩy khổng lồ đập vào mặt biển tạo thành một cột nước. Bọt nước tùy ý bắn tung tóe, nhưng thân thể bờ hẹo lại không hề chạm vào mặt biển. Hắn đang bay. Chỉ thấy vô số dòng nước quanh thân bờ cung cấp động lực, kéo hắn lơ lửng ngang bằng với mặt biển, đồng thời hướng về phía trước bay đi. Phía dưới là mặt biển, nơi hắn đến vô số sóng biển đều sôi trào né tránh. Thân thể của hắn thì lơ lửng trên mặt biển. Chật. Thật sự có thể làm được. Bờ eo nhìn về phía trước. Tốc độ này tuy không bằng tốc độ bay thông thường của bột tờ phờ giờ kiếp trước, nhưng không thể phủ nhận, hắn thật sự là lơ lửng trên không trung, không hề chạm vào mặt biển. Chỉ có như vậy, vẫn còn xa mới đạt tới mục tiêu trong lòng của bờ eo. Hắn bắt đầu từ từ nâng thân thể lên. 1m, 2m, 3m. Khi tới độ cao 20m, bờ eo nhíu mày. Hắn thật sự vẫn có thể tiếp tục lên cao, nhưng việc thu phát và khống chế năng lượng hệ nước của bản thân sẽ được nâng lên một cấp bậc mới. Như vậy, hiệu quả và tổn hao không tương xứng, điều này có chút tổn thất nhiều hơn thu hoạch. Nhưng ngay sau đó, bờ eo lại tiếp tục thí nghiệm. Chuyển hướng cũng không thành vấn đề, nhưng cần tạo thành một đường cong, vì thế trên không trung không hề linh hoạt. Để ta xem thử, cực hạn của ta ở đâu? Dứt lời, tinh quang trong mắt bờ eo lóe lên. Nơi hắn ở trên không trung đột nhiên rung lên một đoàn bọt nước. Dòng nước quanh thân đột nhiên mở rộng và tăng tốc. Độ khó khống chế tăng cao, bờ eo nhíu mày nói. Nhưng may mắn thiên phú màu lam đủ mạnh. Vẹn vẹn trình độ này vẫn trong phạm vi chịu đựng của hắn, chỉ cần phải phân ra tâm thần để khống chế mà thôi. Hiệu quả mang lại 30m. Chỉ trong 3 hơi thở, hắn đã bay tới độ cao 30m trên không. Độ cao vẫn còn không ngừng tăng lên. Cho đến khi sắp tiếp cận 40m, trên mặt bờ eo lộ ra một vẻ gian khổ. Cuối cùng không phải bộ kẹ mần hay bay, hắn căn bản không thể mượn sức gió. Ở độ cao này, hắn có thể cảm nhận được gió biển cường đại, nhưng những thứ này đều trở thành trở ngại của hắn. Để duy trì cân bằng, hắn hao phí năng lượng khá nhiều. Thú hồ lực khống chế cũng không còn thành thạo như vừa nãy. Một khi năng lượng hệ nước trong cơ thể hao hết, hắn cũng sẽ rơi xuống biển. Đây chính là cực hạn của ta sao? Không. Bờ ánh mắt ngưng lại, thân thể tùy theo mà chấn động. Ánh sáng trắng trong nháy mắt bao bọc lấy thân thể dài ra của hắn. Quyết ở tắc. Chỉ trong nháy mắt, quanh thân bờ eo lần nữa rung lên một đoàn bọt nước. Tốc độ đã đạt tới tốc độ thông thường của bột tờ phờ giờ kiếp trước. Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn vẫn đang bay lên. Tốc độ này giúp hắn thoát khỏi sự kìm hãm của trọng lực. Trong chớp mắt, hắn đã lên tới trên không trăm mét. Nhưng để duy trì dòng nước và sự ổn định của bản thân, sắc mặt hắn có chút gian khổ. Trong đó, việc thu phát năng lượng hệ nước ổn định tiêu tốn hơn nửa tâm thần của hắn. Còn gia trì của quyết ở tắc yêu cầu hắn phải mượn nhờ dòng nước bao bọc lấy bản thân để uốn lượn thân thể, từ đó đạt được hiệu quả di chuyển trong biển. Thân ở trên không, điều này tất nhiên làm tăng thêm áp lực của dòng nước do Aquazet tạo ra. Bởi vì năng lượng hệ nước này thu phát từ chính bản thân hắn, không thể như trước đây mượn nhờ sức mạnh năng lượng hệ nước tự nhiên trong hải dương. Không thể bay lên cao hơn nữa, phải lưu lại một chút thể lực để bay về bờ, thở ra một hơi nói. Hắn quan sát độ cao của bản thân, khoảng chừng 100m. Đây là độ cao cực hạn hiện tại của hắn. Hắn đã đạt được không biết bay thành tựu. Chương 156, phá bánh lái. Cường giả. Chương 156, phá bánh lái. Cường giả. Trên mặt biển, một đạo bóng tối cấp tốc phóng đại. Oeng. Một thân hình khổng lồ màu tím đột nhiên đâm thẳng vào biển rộng. Mặt biển lập tức dâng lên một đợt sóng lớn. Trở lại trong biển, bờ eo lắc lắc cái đầu có chút choáng váng. Khu khu. Lần đầu ham thanh, có chút không thành thạo. Xem ra lần sau phải giảm tốc độ từ từ, miệng tuy nói vậy, nhưng nụ cười trên khỏe miệng bờ không thể giả được. Lần thử nghiệm này thật sự đã thành công. Xem ra như vậy cũng không tệ, từ giờ hắn đã có thủ đoạn phi hành. Dù còn chưa thuần thục, nhưng đây cũng là bay. Ai nha, cũng không biết gờ dù ông cảm thấy thế nào nhỉ. Bờ eo thầm nghĩ, xem như đã có chút lý giải cảm giác phi hành của kỳ ấu giờ. Cảm giác đó thật sự không tệ. Tiền bối, hóa ra ngài ở đây. Lúc này, từ đằng xa một thân ảnh bơi lại, Dở Dạ Gằn mặt đầy kinh hỉ nói: "Ừm, vừa mới ra ngoài một chút, không có gì đại sự." Vợ Héo mở lời giải thích. Nghe vậy, Dở Dạ Gằn gật đầu, lập tức nói: "Chuyện tiền bối nhờ, ta có biết một chút. Cách du thuyền của chúng ta không xa còn có một chiếc du thuyền nhỏ. Bên trong sống một vài bộ kẻ mẩn. Hơn nữa, đối phương rất mạnh mẽ, điều này vừa vặn phù hợp yêu cầu của tiền bối." Nghe vậy, đôi mắt Vợ Héo sáng lên, lập tức nói: "Vậy xin ngươi dẫn ta đến một lần nên làm vậy." Dở Dạ Gằn không nói nhảm, trực tiếp dẫn đường đồng thời hướng về phương xa tiến bước. Vợ thấy thế liền theo sát phía sau. Liên quan đến chiến đấu, hắn không thể chối từ. Đối đầu bá chủ ước chừng nửa giờ sau, Vợ Hẹo và Dở Dạ Gằn đi tới một hạp cốc. Tiền bối, ngay phía trước trong hạp cốc, nơi đó chỉ một chiếc du thuyền. Bên trong trú ngụ một vài bộ kẻ mần mà ta chưa từng thấy, thực lực mạnh đến nỗi ta không phải là đối thủ. Nói xong, Dở Dạ Gằn lâm vào hồi ức. Khi đó, tộc đàn của chúng để tìm chỗ ở mới, ban đầu cũng đã phát hiện chiếc du thuyền ở đây. Nhưng chiếc du thuyền này đã bị chiếm, hơn nữa chủ nhân chiếm lấy nó rất mạnh, chúng đánh không lại. Tiếp đó trong lòng nó có một chút ý trả thù, nhưng nó đích xác không lừa dối Bờ Hẹo. Đối phương có lẽ sẽ thỏa mãn điều kiện của Bờ Hẹo cũng không chừng. Được rồi, ta đã biết. Ngươi ở đây chờ một chút, ta đi rồi sẽ quay về. Nói xong, Bờ Hẹo dao động thân thể, chậm rãi bơi vào trong hạp cốc. Khi tiến vào, Bờ Hẹo ngay lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. U ám, lạnh lẽo. Hệ ma sao? Nhìn cảnh vật xung quanh, Bờ trong lòng lặng lẽ nâng cao cảnh giác. Thực lực của hắn hiện tại không giống ngày xưa, nhưng vẫn chưa tới trình độ coi thường tất cả. Huống hồ hệ ma trong tất cả thuộc tính thì biến hóa khó lường, hành tung quỷ dị, chỉ cần không cẩn thận cũng rất có khả năng mất mạng. Điểm này hắn đã sớm cảm nhận qua. Dù cùng là tộc sứa, nhưng mở thả đối mặt tên cùn cũng không muốn tiếp xúc với Felix. Bởi vậy có thể thấy được, hệ ma thực sự rất khó đối phó. Du thuyền, tìm thấy. Bơi nửa phút, bởi cuối cùng tại một khe nước đá ngầm hẹp phát hiện một chiếc du thuyền nhỏ bị tổn hại, được vô số rong biển bao bọc. Chiếc du thuyền này khi chìm xuống vừa vặn mắc kẹt trong khe hở đá ngầm. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, nơi đây đã trở thành nơi trú ngụ tự nhiên của bộ kẻ mẩn. T. Khí tức của trên chiếc thuyền này có chút nặng, Bờ Hẹo nhíu mày, trong lòng ngay lập tức bỏ đi ý nghĩ đi qua tìm đòi. Dù sao ai biết bên trong có thể hay không đột nhiên lao ra thứ gì đó đột nhiên vồ lấy hắn. Hơn nữa, hắn chắc chắn 100%, bên trong tất nhiên có một con bộ kẻ mẩn hệ ma cường đại. Còn là ai thì? Giống. Bờ phát ra tiếng rồng ngâm, đây là một tín hiệu khiêu khích. Nếu đối phương vẫn là một bộ kẻ mẩn bình thường, hẳn là sẽ hiểu ý tứ của nó. Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt, cả chiếc du thuyền đột nhiên tản ra khí tức u ám nồng đậm hơn. Đây là. Bờ Hẹo nhìn sự biến hóa của du thuyền, trong mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh. Chỉ thấy, dòng biển trên du thuyền bắt đầu tự chủ đung đưa, hơn nữa bản thân nó dường như kéo dài ra. Toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức quỷ dị. Tới. Vợ thần sắc căng thẳng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ khí tức nghiêm trọng. Kẻ đến khí thế không hề kém. Ngươi muốn chết phải không? Một tiếng ma sát sắc bén giống như bánh răng chuyển động vang lên. Ba đạo bóng tối từ thanh nẹp du thuyền xuyên qua. Vợ tập trung nhìn, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Vô kẽ mẩn, gieo mê sệ thuộc tính, vượt, thảo lẽ mèo, LV61 thiên phú, xanh lợm. Ba con bộ kẹ mẩn chậm rãi hiện lên, tương tự như bánh lái của tàu thuyền, tướng mạo vô cùng kỳ lạ, rất dễ lừa gạt. Nếu không phải khí tức của trên người chúng mạnh mẽ, bợ chỉ sợ cũng không dám tin, thứ này có thể là bộ kẹ mẩn. Con ở giữa đoán chừng là bột. Hai con còn lại cũng hơn 50 cấp, lại có thiên phú màu xanh. T. Không dễ đánh. Bợ eo nhắm mắt, nhưng khí thế toàn thân không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí so với đối diện còn mạnh hơn. Đùa à, khí thế bá chủ của hắn đâu phải để trưng bày. Chữa sợ căn bản không tồn tại. Mà nội tình do thiên phú màu lam mang lại, chưa chắc không thể khiến hắn vượt cấp chiến thắng bột của đối phương. Nó dù đã vượt qua cấp độ 60 thì sao? Màu lam và màu xanh nhìn như chỉ là chênh lệch về thiên phú, nhưng điều này không giống như lệ mà có thể thay đổi thông qua rèn luyện. Đây là chênh lệch tiên thiên. Trừ phi sử dụng bảo vật mỹ tiên, nếu không mỗi khi vượt qua một cấp độ thiên phú, chênh lệch giữa hai bên chỉ có thể càng lớn. Đây là sự khác biệt của đủ loại năng lực tiềm ẩn, trong chiến đấu thường thường có thể phát huy tác dụng then chốt. Đối diện, con hẻo mà sẽ ở giữa vẻ mặt nghiêm túc. Hai con đồng bạn xung quanh nó lùi lại một bước. Kẻ đến không kém, rất mạnh. Trong tất cả đối thủ mà nó đã từng gặp cho đến nay, kẻ này đủ để xếp vào hàng đầu. Phải biết, nó đã ở trên chiếc tàu tàn phá này hơn 100 năm. Gió to sóng lớn gì mà chưa thấy qua. Nhớ ngày đó, chiếc du thuyền này vẫn là do chính nó đánh bại để chiếm lấy. Nhưng bây giờ, con độc long lớn này xem như là kẻ mạnh nhất mà nó từng gặp. Mạnh hơn con tảo long nhỏ lần trước nó thấy không biết gấp mấy lần. Thú hổ, khí thế không lừa người. Khí thế ba chủ của đối phương càng lộ vẻ đột ngột. Thực lực của Bờ Hẹo đáng để nó thận trọng mà đối đãi. Hai con hẻo mà sẽ bên cạnh nhờ khí thế và sự quyết tâm của bột nhà mình đã có thêm lực lượng, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào bá chủ khí chàng của Bờ Hẹo. Khu khu. Ta xin thu hồi lời vừa rồi. Ta cùng là bộ kẹ mần Hải Dương. Huynh đệ, ngươi có phải đã đi nhầm đường? Không có chuyện gì, ngươi chỉ cần rút lui, ta coi như đây là một sự hiểu lầm. Nước sông không phạm nước giếng. Được không? Giang con nửa phút, khí thế của hẻo mà sẽ yếu đi. Nó dẫn đầu mở lời. Bờ Hẹo nghe ngữ khí của đối phương nhỏ hơn trước, thần sắc hơi chủ xuống. Khí thế tùy theo thu lại. Sau đó sắc mặt lạnh nhạt nói, ta vẫn thích cái dáng vẻ kiêu ngạo khó thuần của ngươi vừa nãy hơn. Hay là ngươi quay lại đi, chúng ta đánh một trận. Vợ Hẹo nhíu mắt, miệng cười đùa nói. Nhìn đối phương dần dần sắc mặt không đúng, Vợ Hẹo ngay sau đó lại nói, đương nhiên. Ta chỉ nói theo nghĩa đen, bởi vì ta thích khiêu chiến với cường giả như ngươi. Cho nên, ngươi có thể hiểu được ý tứ của ta chứ? Nghe lời này, khí thế đang bùng lên của dẻo mà sẽ thoáng dừng lại. Trong mắt nó lóe lên một tia vui vẻ. Cường giả đúng vậy. Nó cũng cảm thấy như vậy. Ánh mắt của con độc long lớn này không tệ, nó thích. Khu khu. Với bạn. Ngủ lâu như vậy, ta cũng nên hoạt động gần cốt một chút, dẻo mà sẽ tiến lên nói. Hai con dẻo mà sẽ còn lại vừa định đi theo bốt, nhưng lại bị ánh mắt của nó ngăn lại. Theo quan điểm của nó, đây là cuộc luận bàn công bằng mà nó và bờ hẻo đã thương lượng, cho nên không cho phép kẻ ngoại lai can thiệp. Lấy nhiều đánh ít, thắng cũng không ai gì. Nhưng bờ hẻo đối diện lại như mày. Kinh nghiệm của hắn nói rằng, đánh một con không nhiều, đánh ba con cũng là đánh. Còn không bằng cùng tiến lên. À, cái kia, hay là các ngươi cùng nhau đi, ta tùy ý ngay vậy, thần sắc dẻo mà sẽ sững sờ. Thần sắc của hai con đồng bạn còn lại thì vui mừng. Nó lại coi thường bọn chúng. Chương 157, luận bàn. Kết làm bằng hữu. Chương 157, luận bàn. Kết làm bằng hữu. Trong mắt dẻo mại sệ, thân là bột của hai vị tiểu đệ, nó vốn nên xung phong đi đầu, đứng ra tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng những lời nói lần này của bờ héo lại đang đả kích tôn nghiêm của nó. Nghĩ đến đây, khí thế trên người dẻo mại sệ một lần nữa dâng lên. 3-1, ưu thế ở phía nó. Lần này nhất định phải khiến con độc long lớn này phải trả giá đắt vì những lời đã nói. Đối diện, bờ héo nhìn khí thế ngưng tụ trên người đối phương, trong lòng có chút hưng phấn, sẵn sàng chuẩn bị. Muốn đánh à? Tới đi. Rõ ràng, dẻo mại sệ không hề phát giác ý niệm trong lòng nó. Nó cho rằng mọi thứ lúc này lấy chiến đấu làm trọng, những thứ khác tạm thời không cần cân nhắc. Nghĩ xong, cả hai trực tiếp phát động tiến công. Bờ hẻo ngưng kết năng lượng hệ rồng, Diệp Ma Sẽ điều động năng lượng hệ ma. Cả hai gần như cùng lúc điều động năng lượng trong thể nội. Nhưng bờ hẻo lại trong chớp mắt ngưng kết thành hình, phát khởi công kích. Cái gì? Thật nhanh. Diệp Ma Sẽ không kịp phóng thích xạ đạo bản, nên bất đắc dĩ tán đi năng lượng, cấp tốc trốn vào trong bóng tối. Và anh, giờ dạ gượng củn sẽ xuyên thấu qua. Thật đáng tiếc một đòn này không đánh trúng đối phương. Chậm. Bờ sắc mặt ngưng trọng nhìn bốn phía. Cảm giác của hắn đã được phóng thích tới mức tối đa. Hắn tuy có thiên phú màu lam gia trì, tốc độ phóng thích kỹ năng nhanh hơn đối phương rất nhiều, nhưng điểm phiền toái nhất của hệ ma chính là hành tung quỷ dị, thay đổi thất thường. Ngay như bây giờ, đối phương có thể trực tiếp trốn vào bóng tối, căn bản không cho hắn cơ hội. Lúc này, bờ tâm niệm khẽ động, cơ thể đột nhiên chấn động. Trong chốc lát, thân thể đột nhiên phân hóa ra vô số bóng đen. Những cái bóng đen này bất định, nhưng đều vây quanh cá thể ở giữa. Nhìn thoáng qua, người bình thường đều sẽ cảm thấy bộ kệ mẩn ở giữa mới là bản thể. Nhưng nào biết đâu rằng, bờ sớm đã ẩn mình trong một cái bóng đen khác, vẫn sức chờ thời cơ. Còn về phần hắn đang ở cái bóng đen nào ư? Hắc hắc. Giữa sân, hai tiểu đệ giấu mình trong bóng tối không nhìn được. Nhìn thấy nhiều phân thân như vậy, cả hai trực tiếp hướng về bờ ở giữa phát khởi tiến công. Phèn tuần phát sở. Đây là kỹ năng mà hai bọn nó học được từ bột trong khoảng thời gian này. Vốn dĩ với lệ vật của chúng không đủ để tự động nộ ra chiêu thức này. Nhưng không chịu nổi bột của chúng biết. Cho nên, kỹ năng chủng tộc đáng lẽ LV60 mới tự động nộ ra, bây giờ chúng đã có thể sử dụng. Phá luận. Trong một mảng bóng tối, nước biển đột nhiên dâng lên gợn sóng. Hai tiểu đệ toàn thân cuốn lấy năng lượng hệ ma phóng về phía bờ hẻo ở giữa. Phanh! Bờ hẻo bị chúng đánh trúng trong nháy mắt tan biến như bờ biển. Không tốt. Hai tiểu đệ hơn LV50 trong nháy mắt ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng chúng không còn cơ hội. Giống. Giờ dạ gượng củn sệ trong chớp mắt đã tới, nuốt chừng hai tiểu đệ vào miệng. Phanh! Hai thân ảnh cháy đen ở trung tâm vụ nổ bị đánh thẳng vào những vách đá xung quanh, nhưng vẫn chưa xong. Bờ hẻo biết, đối phương thân là bộ kệ mẩn LV50 thì không dễ dàng mất đi năng lực chiến đấu như vậy. Cho nên, một đạo ánh chớp chợt lóe, hai tiểu đệ trong lòng chấn động. Đáng chết, thân ở trong biển rộng, uy lực hệ điện chưa chắc đã yếu đi. Ngược lại, chúng căn bản không có nơi nào để trốn. Hơn nữa, chúng còn chưa tỉnh lại sau giờ dạ gượng củn sệ đánh kích, càng không thể nào ngăn cản được trong tình huống này. Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi sao? Đáng giận, con độc long lớn này thật mạnh. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sấm sét đã vượt qua khoảng cách và tới trước mặt chúng. Nhưng một thân ảnh đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối. Nó lâm uy không sợ, đón nhận lôi điện. Phá luận. Toàn thân dũng động năng lượng hệ ma, thân đỡ dần dần bị nó làm hao mòn, còn bản thân bột của chúng cũng chẳng tốt hơn là bao, trên người đầy những vết cháy đen. Nhưng cũng may thực lực của nó đủ cứng, chống chịu được đòn công kích này. Bột. Chúng ta hai tiểu đệ đang định bày tỏ tâm tình một chút, nhưng đột nhiên. Không tốt. Giao Mạc Sệ vừa tiếp nhận một đòn đống nhiên quay đầu. Cách. Tiếng roi quất vang vọng dưới đáy biển. Một đạo cái đuôi cường tráng mạnh mẽ bao quanh kịch độc màu tím trong chớp mắt đánh tới. Vâng. Lần này, cả ba con Giao Mạc Sệ không một ai thoát được, đều bị đánh vào vách đá xung quanh. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại LV57 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại LV58 chiến đấu sao có thể phân tâm. Các ngươi còn phải luyện tập nhiều cảm nhận được dòng nước ấm trong thể nội, vừa eo mắt sáng như đuốc. Nhìn về phía vách tường đầy hỗn độn, hai con kia chắc hẳn đã mất đi năng lực chiến đấu. Trong khoảng thời gian này hắn đã tích lũy không ít, cho nên bây giờ thăng liền hai cấp cũng trong dự liệu. Vừa rồi, hắn đã thấy hai vị tiểu đệ ra trận thì bột chắc chắn sẽ bao bọc. Hắn đã lợi dụng điểm này. Nhưng điều này chỉ có thể trách đối phương ăn ý không tốt, bằng 0-3-1, hắn chưa chắc đã nhẹ nhõm như vậy. Phong. Đột nhiên trong nước biển hỗn độn không chịu nổi, một quả hệ nở ghi bản màu tím đen trong nháy mắt đánh tới. Vợ cười một tiếng, trong miệng chớp mắt phun ra một đạo hỉ rổ bùn chống lại. Vợ anh, hỉ rổ bùn và xạ đạo bản triệt tiêu lẫn nhau. Sóng dư chấn sinh ra từ vụ nổ trong nháy mắt tràn khắp bốn phía. Nhưng đối với điều này, Bờ Hẹo vẫn bình tĩnh, con mắt không ngừng quét xung quanh. Trong lòng hắn không hề buông lòng cảnh giác. Dù sao lệ của đối phương cũng cao hơn hắn, cho nên chịu một đòn như vậy thì hắn cũng không tốt hơn là bao. Quả nhiên, ngay khi Bờ Hẹo đổi phương hướng, một đạo khí tức u ám đột nhiên đánh tới từ phía sau. Hệ ma các ngươi đều thích đánh lén phía sau sao? Dễ đoán quá, Bờ cười lạnh một tiếng. Cơ thể hắn nghịch thời châm lượn vòng 360 độ. Phần đuôi đã sớm bao bọc năng lượng hệ rồng màu tím đỏ. Toàn bộ thân hình lấy một góc độ quái lạ trong nháy mắt va chạm với khí tức của sức đánh tới từ phía sau. Phanh! Một cái đuôi cường hãn trong nháy mắt va chạm với bột dẻo mại xệ. Năng lượng hệ rồng và hệ ma không ngừng dây dưa va chạm, chỉ trong một hơi thở. Phong! Cả hai riêng phần mình lui lại. Thân thể Bờ Hẹo bị sức mạnh phản chấn đẩy lui một bước, còn dẻo mại xệ thì trực tiếp bị đánh bay, sau đó trên nửa đường mới miễn cưỡng ổn định thân thể để không vọt vào vết tường. Tình cảnh này, ai mạnh ai yếu đã thấy rõ. Người rất mạnh dẻo mại xệ sắc mặt ngưng trọng nói: "Lúc trước nó đã đoán sai, thực lực của đối phương so với nó tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều." Một đòn cuối cùng phân thắng bại đi dẻo mại xệ kéo dài khoảng cách. Nếu quan sát cẩn thận, có thể nhìn thấy trên mặt nó hiện lên một vòng văn độc màu tím. Không sai, trong lần va chạm vừa rồi, ngay cả nó cũng không kịp phản ứng, bản thân lại bị trúng độc. Hơn nữa loại độc này vẫn là kịch độc, vô cùng khó chơi. Nó đang không ngừng từng bước xâm chiếm thể lực của nó. Cứ như vậy tiếp tục, kẻ thua nhất định là nó. Nhưng cứ thua như vậy, nó có chút không cam tâm, cho nên nó muốn thử một chút. Các loại ý thức và thủ đoạn, nó tự nhận không bằng đối phương, nhưng nếu muốn so tích lũy, nó vẫn có thể lấy ra được. Dứt lời, Diệp Mạch Sệ toàn thân khí thế đột nhiên chấn động. Một cô bóng đen ngập trời từ trên người nó lan tràn đến xạ đảo bạn trước mặt. Đòn này, nó sẽ sử dụng toàn lực. Đối diện, Bờ Hẹo nhíu mày. Đòn này của đối phương rất mạnh, đã vượt ra khỏi phạm vi xác định uy lực của xạ đảo bạn, nhưng vẫn chưa đủ. Dứt lời, đôi mắt Bờ Hẹo lóe lên, toàn thân bắt đầu sôi trào. Năng lượng hệ rồng không ngừng cuốn quanh, cuối cùng ngưng tụ vào miệng. Theo tâm niệm khế động, bản mệnh kịch độc trong thể nội bắt đầu dung nhập vào trong đó. Giống. Trong nháy mắt, một con cự long năng lượng màu tím đậm gào thét bay ra, hướng về đối diện mà phát tiết. Thật nhanh từ lúc bắt đầu, nó đã phát hiện tốc độ ngưng kết năng lượng của Bờ Hẹo vượt xa nó, cho nên nó không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại ném xạ đạo bản vừa hình thành ra. Xạ đạo bản u ám và kịch độc long ba động trong chớp mắt va chạm, cả hai rất nhanh rằng có cùng một chỗ. Nhưng ngay sau đó, một màn kỳ dị đã xảy ra. Chỉ thấy con cự long năng lượng màu tím sống lại chậm rãi nuốt sống xạ đạo bản. Màu tím trên người nó chậm rãi dung nhập vào trong cầu. Sau đó, cự long năng lượng mang theo uy lực mạnh hơn vừa rồi hướng về phía đối phương phóng đi. Cái gì? Cái này sao có thể? Dẻo mà xê chấn kinh, vợ thì ngạc nhiên. Rõ ràng, ngay cả hắn cũng không ngờ rằng bản mệnh kịch độc của mình lại có thể xảy ra hiệu quả kỳ diệu đến thế. Nhưng bây giờ không kịp suy nghĩ, bởi vì công kích của mình sắp đánh trúng đối phương, hơn nữa đối phương nhất định không chịu nổi. Cho nên, tán. Oanh. Con cự long năng lượng đống nhiên nổ tung giữa đường. Sóng dư chấn còn lại vẫn đánh dẻo mà xê vào trong vết tường. Nhưng đây đã là kết cục tốt nhất. Bằng không, một khi đối phương chịu thực một đòn này, vợ không dám chắc đối phương còn có thể sống sót. Dù sao đây chỉ là một cuộc luận bàn, hơn nữa đối phương không có mạo phạm hắn, cho nên còn chưa đến mức đánh chết. Chương 158, lễ vật bằng hữu. Kịch độc dị biến. Chương 158, lễ vật bằng hữu. Kịch độc dị biến. Sau khi dư âm nổ lui xuống, Bờ Hẹo đột nhiên phát hiện, độc tố của mình thế mà dung nhập vào khắp nước biển xung quanh. Cái này sao có thể? Bờ Hẹo nhíu mày. Hắn cũng không muốn ô nhiễm mảnh biển này. Ngay sau đó hắn tâm niệm khẽ động. Giống như lần trước, hắn có thể cảm nhận được độc tố của mình. Lợi dụng kỹ xảo bài độc, hắn vẫn có thể thu hồi độc tố vào thể nội. Trước đây gặp khó khăn là bởi vì thiên phú không đủ, cảm ứng năng lượng hệ độc có chút phiền phức. Nhưng lúc này đã không giống ngày xưa. Thiên phú màu lam mang đến lực tương tác bổn hệ cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên, thu. Theo năng lượng hệ độc trong thể nội phát ra tác động, độc tố đã dung nhập vào nước biển xung quanh đều bắt đầu hướng về thân Bờ Hẹo mà tụ lại. Có thể thấy rõ ràng, nước biển xung quanh hắn biến thành màu tím, đây là dấu hiệu hàm lượng độc tố dâng cao. Điều này cũng có nghĩa, hắn có thể khống chế độc tố của mình đồng thời đem nó một lần nữa hút vào thể nội. Sau đó thì đơn giản. Sau một phút, giọt độc tố cuối cùng cũng trở về trong cơ thể Bờ Hẹo. Nước biển xung quanh cũng lần nữa khôi phục trong suốt. Đúng rồi, còn có ba con chúng nó. Nói xong, Bờ kéo ba con Hẹo mà sẽ đã hôn mê đến một tảng đá nhô ra trên vách. Lại một phút sau, đà tạ ngươi, Bờ Hẹo. Bốn Hẹo mà sẽ đứng ra nói lời cảm tạ. Nó may mắn vì Bờ Hẹo đã luôn mà có tín, nói luận bàn thì thật sự chỉ là luận bàn, không có ra tay lúc nó hôn mê. Hơn nữa còn giúp chúng nó thanh trừ độc tố trong thể nội. Hành vi như thế, thật sự khiến nó rất bội phục. Phải biết, ở giang ngoại, bộ kẻ mẩn thất bại không có tư cách nói điều kiện. Bởi vì đến lúc đó, kết cục của kẻ yếu chỉ sợ chẳng tốt đẹp gì. Dù là đây chỉ là luận bàn, nhưng cái này cũng chỉ giới hạn tại lời cam kết giữa hai bên. Ai cũng không xác định luận bàn có thể xuất hiện tình huống thất thủ hay không. Giống như đòn cuối cùng của Bờ Hẹo, nếu thật sự để nó gánh chịu, vậy bây giờ nó đoán chừng cũng sẽ không đứng ở đây. Ta chỉ là thích chiến đấu, cho nên luận bàn thôi. Không tổn thương tình cảm, Bờ Hẹo vẻ mặt hớn hở nói. Nghe vậy, Diệp Mạch Sệ mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn là cười hòa hoãn nói, đúng vậy, không đánh không quen biết, chúng ta cũng coi như bằng hữu. Đối với điều này, nụ cười của Bờ càng thêm rạng rỡ. Đúng vậy, chúng là bằng hữu, cho nên giữa bằng hữu thường xuyên cùng nhau luận bàn cũng là nên làm. Không tệ, vừa rồi đánh bại đối phương, hắn tăng một đống lớn điểm kinh nghiệm. Mặc dù không thăng cấp, nhưng hắn cảm giác mình cách thăng cấp cũng không còn xa nữa. Một bên, Giọng Messi sau lưng lạnh lẽo, thần sắc khẩn trương nhìn quanh bốn phía. Sau đó phát hiện nụ cười hòa nhã thân thiện của Bờ Hẹo.
Ai?
Tự mình hù dọa mình rồi. Hóa ra là con độc long này đành chịu thôi. Giọng Messi cười cười, sau đó nói,
cũng đúng, nó vốn là bộ kệ mẩn hệ ma. Vừa rồi đoán chừng là ảo giác.
Sau đó, vợ quay trở về bên phía độc long, cáo chi đối phương mình đã phát hiện hảo hữu, cho nên cần luyện tập một phen. Giờ Dạ Gần nghe xong, cũng biết Bờ tạm thời sẽ không trở về, cho nên tự mình bay về nhà. Nhưng Bờ Hẹo cũng đã nói, chính hắn còn có thể đi tìm bọn chúng, cho nên không cần lo lắng. Mục tiêu mới bằng hữu. Ta đến đây, các ngươi chắc sẽ không để ý ta an cư bên cạnh chứ. Nói xong, Bờ Hẹo làm lại người cũ, cách du thuyền không xa, lợi dụng axit ăn mòn ra một cái hố. Cái động này không coi là nhỏ, nhưng cũng không tính là quá lớn. Vừa vặn có thể chứa đựng thân thể Bờ Hẹo, dùng để nghỉ ngơi thì thích hợp nhất. Thấy vậy, nhóm Hẹo mà sẽ nhờ giáo nhào ăn mừng. Vì thế còn cố ý lấy ra rong biển để chiêu đãi Bờ Hẹo. Bờ không từ chối. Sau đó, hắn thường xuyên tìm chúng nó cùng nhau rèn luyện, mỹ kỷ danh là luật bàn.
Ừm.
Cái loại mà ba con bộ kẹ mần cùng lúc lên. Trải qua 3 ngày rèn luyện, ba con Hẹo mà sẽ cũng đích sắc mạnh lên rất nhiều. Con Bờ Hẹo cũng đã nhận được đề thăng, lẹ bèo đã tới cấp 60. Cục diện song phương cùng có lợi như thế này khiến cả hai bên đều rất hài lòng. Mặc dù quá trình rất khổ cực. Đặc biệt là bên Hẹo mà sẽ dù mỗi lần đều bị hành, nhưng chúng nó đều biết, thực lực mới là cơ sở để xuống tiếp. Cho nên cũng không phàn nàn gì. Ngược lại, trải qua sự thúc giục không ngừng của Bờ Hẹo, độ ăn ý của ba con không ngừng tăng lên, bây giờ đã có thể gây ra quấy nhiều nhất định cho Bờ Hẹo. Trình độ như vậy, Bờ tự nhiên vui mừng. Bởi vì thực lực đối phương càng mạnh, thu hoạch của hắn sẽ càng cao. Hôm nay, sau khi rèn luyện kết thúc, Bờ Hẹo lại nhíu mày. Số liệu: Túc chủ, Giờ Dạ Gắn, Bá chủ, Thuộc tính, Độc, Long Lệ Mèo, LV60 Thiên Phú, Lam Á Bị Lì Tì, Ả Đạm Tạ Bị Lì Tì Kỹ Năng, Hỏa Thở Hùn Sệ, Giờ Dạ Gồng Hùn Sệ, A Cô Tài, Sơ Lúc Bóng, Gù Sọt, Thunder, Ải Sơ Bìm, Sập, Giành Đăng Sở, Khi Dô Cùng, Giờ Dạ Gồng Tài, Xuống Tợ Sơn Nít. Đã liên tục đối luyện 3 lần, kinh nghiệm lại giảm đi. Bờ Hẹo phát hiện, Bờ UG của mình dường như không ổn. Hệ thống mỗi lần cho kinh nghiệm chỉ có thể càng ngày càng ít. Nếu đã như vậy, hắn cần tìm kiếm một đối thủ mới.
Sao rồi, Bờ Hẹo?
Giờ Mẹ Sẽ tiến lên hỏi.
Nghe vậy, Bờ thở dài một hơi nói, ta e là phải đi nghe lời này. Trong mắt ba con Hẹo Mẹ Sẽ thoáng qua một tia vui mừng, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh lại. Sau đó, trong lòng không khỏi sinh ra một tia không muốn. Mặc dù ngày ngày bị hành, nhưng thực lực của chúng nó tăng lên là sự thật. Huống hồ mấy ngày nay ở chung, chúng đối với Bờ Hẹo cũng đã có một chút tình cảm. Bây giờ, đối phương muốn đi thật sự có chút không thích ứng. Xem như lão đại ca trong ba con bộ kẹ mẩn, Giọng Mẹ Sẽ tiến lên vô vô vai Bờ Hẹo.
Ta biết, ngươi không thuộc về nơi này. Mảnh hẻm núi này cuối cùng vẫn là quá hẹp. Ngươi là long, phải ngao du biển cả mới được dứt lời. Giọng Mẹ Sẽ như nghĩ tới điều gì, bảo Bờ Hẹo chờ, sau đó mình hướng về du thuyền mà đi. Chẳng bao lâu, đối phương mang theo một cái hộp kim loại đen trở về. Nhìn cái hộp màu đen kia, Bờ Hẹo đột nhiên cảm thấy một cô giai điệu quen thuộc. Cảnh tượng này giống như đã từng thấy ở đâu rồi. Đã ngươi muốn đi, vậy chúng ta sẽ tặng ngươi một món quà. Cái hộp này là vật phẩm trên du thuyền. Ta không biết nó là gì, bởi vì bên trong truyền ra một loại khí tức khiến ta bài xích, cho nên ta trước đây không tùy tiện mở ra, nhưng từ cường độ năng lượng và khí tức âm thầm tản ra, vật phẩm này có liên quan đến ngươi. Hẳn là một loại bảo vật hệ độc nào đó. Chỉ mong hữu dụng với ngươi. Nói xong, Giọng Mẹ Sẽ đem hộp đưa cho Bờ Hẹo. Chất liệu của cái hộp này tuy đặc thù, nhưng không chịu nổi sự đả kích mãnh liệt, cho nên đưa thẳng cho đối phương là được. Khi tiếp nhận vật phẩm, năng lượng hệ độc trong thể nội Bờ Hẹo đột nhiên có chút hoạt động mạnh. Tình hình như thế khiến Bờ hai mắt tỏa sáng, sẽ không thật sự có đồ vật tốt chứ? Hắn nhìn Hẹo Mại Sẽ. Cái sau trong nháy mắt hiểu được ý tứ của hắn, kéo hai tiểu đệ lùi về sau một khoảng cách. Khi đã chuẩn bị xong, Bờ Hẹo bắt đầu phát lực. Hộp kêu kéo kẹt, chỉ chốc lát sau liền nát bấy. Vật phẩm bên trong từ từ chìm xuống. Sức mạnh nó ẩn chứa khiến trong lòng Bờ Hẹo đột nhiên khẽ động. Nhóm Hẹo Mại Sẽ thì cấp tốc kéo dài khoảng cách. Vật phẩm, tập trung ghi chú, được một vị nhà khoa học nào đó chuyên môn chế tạo kèm bộ kèm mẩn. Trải qua một loại tài liệu đặc thù hy hữu chế tạo thành, có khả năng thu nạp bất kỳ độc tố nào và tăng cường hiệu quả cho bộ kệ mẩn mang theo.
Chú, bộ kệ mẩn mang theo tốt nhất là hệ độc và bản thân có thể tiếp nhận kịch độc bên trong. Nhìn những lời giới thiệu trước mắt, Bờ thần sắc hơi nheo lại.
Thứ này không tầm thường a.
Tốc độ thông thường cũng không độc như vậy. Hầu như chỉ trong nháy mắt, nước biển xung quanh liền bị kịch độc từ kèm ăn mòn từ từ. Đây cũng là nguyên nhân khiến Hẹo Mà Sẽ khi thấy Bảo Châu lại cấp tốc lùi về sau.
Bờ không lùi lại là vì kịch độc này tuy mạnh nhưng vẫn chưa đủ độc.
T. Vì sao độc tố bản mệnh trong cơ thể ta lại không ngừng hấp dẫn kịch độc xung quanh chui vào trong thân thể? Hơn nữa năng lượng hệ độc cũng hoạt động rất mạnh ngay khi Bờ Hẹo đang suy tư. Chẳng biết tại sao, kịch độc xung quanh lại bắt đầu tụ tập về bên cạnh Bờ Hẹo. Hơn nữa, hiện tại, hàm lượng kịch độc xung quanh hắn đậm đặc nhất. Chẳng lẽ, con ngươi Bờ Hẹo đột nhiên co lại. Trong lòng đột nhiên khẽ động, trên người ẩn ẩn tản ra ánh sáng màu tím. Ta có thể thôn phệ độc tố. Chương 159, ưu thế chương 159, ưu thế. Trong lòng Bờ cực kỳ rung động. Năng lực thôn phệ độc tố này kỳ thực sớm từ sau khi tiến hóa, hắn đã ẩn ẩn phát giác, chỉ là còn có chút không xác định, nhưng bây giờ, hắn có thể hoàn toàn xác định, trong thân thể mình đã sinh ra một biến hóa nào đó, khiến hắn có thể luyện hóa độc tố. Điểm này, kỳ thực cũng có thể tìm thấy một chút manh mối từ thời kỳ sơ ở rộng. Dù sao, ăn độc tảo liền tương tự với đang thôn phệ độc tố, chỉ có điều hai việc này có sự khác biệt vi diệu. hơn nữa ăn độc táo còn có hạn chế, thân thể cũng không thể đảm bảo hoàn toàn hấp thu. Con bờ hẻo vừa vận tại thời kỳ này liền cho thấy tính nhẫn độc khá mạnh. Ý chí kiên cường cùng với kích thích ngoại giới khiến hắn khi tiến hóa, thân thể vô thức diễn sinh và phát triển theo hướng bài độc. Từ đó làm cho bản mệnh kịch độc trong thân thể bờ hẻo đã có được tính kiêm dung, có thể luyện hóa độc tố ngoại giới để tăng thêm sức mạnh cho bản thân. Bởi vậy, nó cũng có tính chất trưởng thành. Mỗi lần thôn phệ độc tố cũng là một quá trình luyện hóa. Khi độc tố dung nhập vào bản mệnh kịch độc, bản thân nó cũng sẽ kế thừa một chút đặc thù của độc tố đã luyện hóa. Đúng lúc này, xung quanh bờ có sẵn độc tố, vừa vặn có thể thử lần luyện hóa đầu tiên. Nhưng lần đầu tiên, hắn tính toán từ từ tiến hành. Như vậy cũng tốt để thận trọng cảm thụ quá trình này, tham dò trong đó có hay không tồn tại nguy hiểm gì. Cảm thụ được lực hấp dẫn và khuynh hướng cấp thiết muốn dung hợp của bản mệnh kịch độc đối với độc tố, bờ eo dứt khoát không còn áp chế. Mặc kệ kịch độc ngoại lai từ bên ngoài thân xâm nhập thân thể. Lập tức, tê, hậu kinh có chút lớn a. Bờ eo biến sắc, cơ thể truyền đến từng trận đau nhói, giống như chúng phải kịch độc. Còn bản mệnh kịch độc trong thân thể hắn thì điên cuồng giao chiến với độc tố đó. Hai loại kịch độc khác nhau ngay lập tức hòa làm một. Nhưng cùng lúc đó, kịch độc xâm nhập thân thể bờ chỉ muốn phá hủy cơ thể hắn. Còn bản mệnh kịch độc thì tương đương với bạch cầu, điên cuồng tiến hành ngăn cản, đồng thời nếm thử chiếm đoạt. Bản mệnh kịch độc có tính kiêm dung, cho nên có thể luyện hóa vạn độc làm một thể. Mà kịch độc ngoại giới cũng không hề yếu đi. Một khi bản mệnh kịch độc thất bại, độc tố kia sẽ ngược lại dung nhập vào đối phương. Đến lúc đó, bờ eo liền thật sự nguy hiểm. Bất quá, xác suất chuyện này xảy ra không lớn, bởi vì chỉ cần hấp thu kịch độc trong phạm vi chịu đựng, bản mệnh kịch độc cũng có thể từ từ làm hao mòn đối phương, để nó chậm rãi nhiễm lên khí tức của mình. Lại quan trọng nhất chính là, bản mệnh kịch độc trời sinh chiếm giữ hai ưu thế. Ưu thế thứ nhất, thiên thời. Kịch độc xâm nhập cơ thể, vậy cơ thể bờ eo liền trở thành chiến trường chính. Trong lãnh địa của mình, bản mệnh kịch độc tương đương với việc thân ở suối nguồn để chiến đấu với kịch độc ngoại lai. Điểm này là then chốt nhất. Chỉ cần đối phương không ngừng xâm nhập, bản mệnh kịch độc liền có thể nhờ vào ưu thế lãnh địa từ từ làm hao mòn đối phương. Ưu thế thứ hai, trường khống. Đây là điểm mạnh lớn nhất của bờ eo. Bởi vì thân là bộ kẹm mần hệ độc, hắn trời sinh chính là một vị cao thủ trường khống độc tố. Cho nên, trong quá trình luyện hóa kịch độc, vai trò của hắn tương đương với chất xúc tác. Hắn có ý thức để khống chế bản mệnh kịch độc tiến hành chiến thuật nghiền ép, từ đó gia tốc quá trình luyện hóa và tỷ lệ thành công. Có hai ưu thế này, bờ không biết mình sẽ thua bằng cách nào. Hình ảnh quay về chiến trường chính. Lúc này trong thân thể bờ eo, kịch độc ngoại lai đã một cây chẳng chống bước nhà. Bởi vì dưới tình huống bờ toàn lực triển khai, đối phương không chỉ phải thừa nhận bản mệnh kịch độc liên tục dung nhập, mà còn phải tiếp nhận ý chí nghiền ép của bờ eo. Dưới hai tầng ưu thế, kịch độc ngoại lai bất đắc dĩ chiến bại, cuối cùng đã biến thành hình dạng của bờ eo, bị bản mệnh kịch độc dung nhập vào khí tức của mình. Hô ở ngoại giới, bờ eo mở tròn mắt. Vô tình tản mát tử mang khiến rong biển xung quanh đều không lưng. Thật đúng là kích thích trong mắt bờ hiện ra tơ máu. Cơ thể từng chút bắt đầu trầm tĩnh lại. Trong quá trình luyện hóa, bờ hưởng thụ ưu thế địa thế, đồng thời cũng phải tiếp nhận đau đớn mà kịch độc mang lại. Không có cách nào, dù sao kịch độc cuối cùng vẫn là kịch độc. Trước khi luyện hóa, đối phương vẫn liên tục gây ra tổn thương cho cơ thể. Nhưng cũng may thu hoạch rất khả quan. Bờ căn bản sẽ không để tâm đến nỗi đau nhỏ này. Hắn cho rằng chỉ cần có thể tăng cường thực lực, chỉ là kịch độc không đáng nhắc tới. Bờ hẻo, người không sao chứ? Lúc này, Gieo Mase đã không thể kiềm chế, tiến lên quan ngại nói. Chúng không muốn vì nguyên do của mình mà dẫn đến bờ xảy ra chuyện, bằng không chúng đời này đều phải sống trong dây dứt. Ta không sao. Còn phải đa tạ các ngươi. Vật phẩm này đối với ta rất hữu dụng, với ta mà nói là một cơ duyên. Bờ không hề khuyết đại. Bởi vì tộc xóm này không chỉ khiến hắn hiểu được tiềm lực to lớn của bản thân, mà nó còn là một dụng cụ chứa độc có thể giúp hắn thu thập độc tố tự nhiên. Tác dụng cụ thể hắn đã nghĩ kỹ cách dùng. Hắn sẽ coi vật phẩm này như một hộp chứa chắc chắn. Hắn có thể tụ tập độc tố vào trong tộc xóm, sau đó từ từ rút ra để luyện hóa. Việc này tương đương với việc có một khu vực đệm và một trạm trung chuyển, giúp tránh khỏi nguy cơ tiềm ẩn bản thân bị kịch độc phá hủy. Dứt lời, bờ chuyển hướng ánh mắt về phía tộc xóm. Chỉ thấy vật phẩm này rơi xuống đất, rong biển xung quanh thi nhau khô héo. Nhưng cũng may độc tố bên trong không khuếch tán, bị ổn định hạn chế tại bên trong bảo châu cũng như trên bề mặt. Phải rồi, hóa ra một bộ phận độc tố vừa rồi chỉ là phần dư thừa của bảo châu, bờ cười khổ nói. Kỳ thực cũng là điều có thể lý giải. Dù sao thứ này đã để rất nhiều năm, trong lúc đó xảy ra chút biến hóa cũng có thể hiểu được. Hơn nữa may mắn có hộp đủ cứng cáp, không bị kịch độc tràn ra ăn mòn. Bằng không, nhóm Gieo Mase sợ là phải gặp nạn. Dù sao chúng thân là hệ thảo vật, bị kịch độc xâm nhiễm chẳng chết cũng tàn phế. Sơ bộ luyện hóa loại độc tố này, bản mệnh kịch độc của ta cũng đã hấp thu ạ bí lì tỉ và khí tức của đối phương. Vậy tộc xóm này hẳn là không thể gây tổn thương cho ta. Nói xong, bờ eo đi tới trước tộc xóm, dùng dây dài từ từ nâng nó lên. Trong quá trình này, mặc dù bề mặt bảo châu vẫn mang theo kịch độc, nhưng đối với bờ eo lại không có ảnh hưởng gì. Ngược lại, độc tố còn lại trong đó từ từ bị bản mệnh kịch độc thôn phệ. Bởi vì đã nắm giữ khí tức của đối phương, cho nên cắn nuốt vô cùng thuận lợi. Chỉ có điều, lượng trong bảo châu có chút nhiều, cần mở từ từ tiến hành. Dù sao, ăn một miếng không thể thành mập mạp. Cầu nhanh quá hóa dở. Vợ suy ngẫm một lát, nâng như thế cũng không phải cái gì. Dứt khoát ngậm tộc xóm vào miệng, tựa như ăn kẹo, từ từ hấp thu bị ngọt. Ừm. Hương vị không có gì đáng nói. Nhưng cũng may giải phóng hai vây cá. Như vậy xem ra, người đã thích món lễ vật này, ta cũng yên lòng dẻo mà sẽ thở dài một hơi nói. Tình cảnh vừa rồi chúng đều thấy trong mắt. Cứ tưởng là đã xảy ra chuyện không tốt. Đa tạ món lễ vật, mở chỉnh trọng nói. Vật phẩm này hắn đích xác rất ưa thích. Cứ như vậy, sau khi hàn huyên vài câu với nhóm Hẹo Mai Sệ, bọn họ cáo biệt nhau.
Phong
nhìn thân ảnh mờ hẹo rời đi, nhóm Hẹo Mai Sệ trong lòng có chút cảm khái. Với thiên phú của đối phương, một ngày nào đó nhất định sẽ siêu việt chúng, đạt tới đỉnh núi cao hơn. Đến lúc đó, vợ còn có thể nhớ kỹ chúng không? Chương 160, đột phá cấp 60. Kịch độc bản mệnh cố lưu hóa. Chương 160, đột phá cấp 60. Kịch độc bản mệnh cố lưu hóa. Sau khi rời khỏi hẻm núi, vợ eo một đường hướng về chiếc du thuyền của Dở Dạ Gan mà bơi đi. Hắn đương nhiên vẫn nhớ, mình còn có nhiệm vụ quét sạch. Đám sứa kia ở lại mảnh hải vực này chung quy vẫn là một tai họa. Mấy ngày nay, hắn cũng nhận được liên lạc từ Mã Na Phi, hỗ trợ được đối phương phái tới, một trong thập nhị trụ của biển cả, cũng sắp đến mảnh hải vực này. Đến lúc đó, tín vật biển cả tự sẽ dẫn đường cho cả hai gặp mặt. Ai? Mã Na Phi gia hỏa này có đôi khi tâm tính rất ngây thơ. Không phải bảo ta đoán, then chốt là còn không cho nhắc nhở, cái này khiến ta làm sao mà đoán. Thôi vậy, cứ để đến lúc đó xem. Ta ngược lại muốn nhìn, cái gọi là kinh hỉ này là gì. Trong miệng hơi oán trách, vừa eo rất nhanh đã thấy được nhà của Dở Dạ Gan. Hát xì. Ở một bên khác, Mã Na Phi không khỏi hát xì một cái. Trong mắt nó tinh quang lóe lên, trong nháy tức liền biết có bộ kệ mẩn hải dương đang nghị luận nó, hơn nữa còn là tâm tình tiêu cực. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là bờ eo, cái con dân phản nghịch này. Đoán chừng cũng chỉ có bờ eo mới có thể không mang theo ánh mắt mang nhãn hiệu thân phận thương hải vương tử mà bình đẳng giao lưu với nó. Và chính vì thế, Mã Na Phi vô cùng chân quý tình hữu nghị đặc thù này. Hắc hắc, gia hỏa này chắc chắn đoán không được. Gấp gáp rồi a ha ha, liền không nói cho ngươi, tuyệt đối dọa ngươi kêu to một tiếng. Nói xong, trong mắt Mã Na Phi lóe lên dị sắc. Ý thức của nó đi đến một vùng biển, trong nháy mắt phong tỏa một thân ảnh to lớn đang tiến về phía trước. Tên mập ngươi đến đâu rồi? Nghe được thanh âm quen thuộc trong đầu, thân ảnh to lớn này dừng lại một chút, sau đó nói, còn 3 ngày nữa sẽ đến. Bởi vì hình thể nên tốc độ của nó đã định trước không thể nhanh hơn. Hơn nữa nếu không phải thực lực đủ mạnh, thì nó đoán chừng mình còn phải mất lâu hơn mới có thể đến mảnh hải vực của bờ eo. À, vậy ngươi đến gặp bờ eo đi. Lần này nhất thiết phải giải quyết vấn đề của mảnh hải vực kia. Nói đến đây, ngữ khí của Mã Na Phi đã trở nên nghiêm túc. Nó có đôi khi rất trẻ con, nhưng đến thời kỳ then chốt vẫn biết phân biệt nặng nhẹ. Cho nên không cần bờ eo nhắc nhở, nó cũng biết phái bộ kệ mẩn mạnh hơn đến hiệp trợ bờ eo giải quyết vấn đề kia. Vâng. Mã Na Phi đại nhân thân ảnh to lớn sắc mặt ngưng trọng đáp lại. Nghe đối phương xưng hô xong, Mã Na Phi thở dài. Trong lòng nó không khỏi nghĩ đến bờ eo. Chỉ có đối phương cho nó cảm giác là đặc biệt nhất, chưa từng gọi nó đại nhân hoặc các hậu tố tương tự. Loại cảm giác này rất bình đẳng và thân cận. Chặt đứt liên lạc, Mã Na Phi nhìn xem cung điện trống rỗng. Trong lòng không khỏi nghĩ tới Mị Lọ Típ. Đối phương đã rời đi rất lâu, hơn nữa đã rời khỏi biển cả. Nó chỉ có thể cảm nhận sinh mệnh khí tức của đối phương vẫn còn. Cơ duyên mới hình ảnh quay về bên bờ eo. Sau khi hắn trở lại du thuyền, Sơ Ơ gặp là bộ kệ mẩn vui mừng nhất, bởi vì thần tượng của nó đã trở về. Tiền bối, hoan nên về nhà. Nghe vậy, bờ eo sững sờ một chút, sau đó lắc đầu bật cười nói, đúng vậy, ta trở về rồi. Sau khi hàn huyên vài câu đơn giản, bờ eo đi tới bên cạnh du thuyền nằm nghỉ. Kỳ thực cũng không hoàn toàn là nghỉ ngơi, bởi vì hắn còn phải hấp thu kịch độc trong miệng. Lượng độc rất nhiều, đủ để bản mệnh kịch độc của hắn lần nữa được đề thăng. Nếu như đoán không lầm mà nói, khi hắn hấp thu xong độc tố trong miệng, bản thân chắc cũng sẽ thăng cấp. Thời gian thoáng qua trong chớp mắt, đảo mắt đã 3 ngày. Bờ eo vẫn như cũ nằm nghỉ ở bên cạnh du thuyền. Trạng thái này hắn đã duy trì 3 ngày. Kể từ khi tiến hóa, nó đã rất ít ăn. Đây là bởi vì năng lượng trong thân thể có thể thay thế thức ăn để duy trì cơ năng của hắn, cho nên nó chỉ cần hấp thu năng lượng là được. Mấy ngày nay, độc tố trong miệng bờ eo liên tục bị hắn hấp thu. Độc tố cuốn lấy năng lượng từ từ dung nhập vào thân thể bờ eo. Có năng lượng khổng lồ để chống đỡ, khí tức trên người hắn càng lúc càng tăng lên, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cho tới bây giờ, khi tộc sọp trong miệng đã hấp thu xong giọt độc tố cuối cùng, khí tức trên người bờ hoàn toàn thay đổi. Két. Đinh. Tộc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV61 theo một luồng dòng nước gấm khổng lồ khác hẳn với người khác không hiểu sao xuất hiện, bình cảnh trong thân thể bờ xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó, dòng nước gấm tựa hồ có ý thức, không ngừng xung kích khe hở này. Bình cảnh càng lúc càng lỏng lẻo. Ở ngoại giới, bờ eo ngầm hiểu. Kinh nghiệm đột phá kiếp trước hóa thành lương thảo. Chỉ thấy ánh mắt của hắn ngưng lại. Năng lượng trong thân thể lập tức sôi trào, độ sống động viễn siêu di vãng. Bình cảnh cũng không thể hạn chế được năng lượng sống động như thế. Khe hở càng lúc càng lớn, cho đến một khoảnh khắc. Phanh! Long thân chấn động. Một cỗ khí thế mênh mông bao phủ bốn phía, hắn vô thức khống chế để tránh du thuyền bên cạnh. Mà những nơi khác thì không may mắn như vậy, bị hắn tác động mà nứt ra. Trạng thái này kéo dài mấy hơi thở, khí thế trên người bờ eo mới từ từ rút về trong thân thể. Theo trong mắt tinh quang thoáng qua, bảng số liệu lập tức hiện ra. Túc chủ, Dở Dạ Gan, bá chủ, thuộc tính, độc, long lệ mèo, LV61 thiên phú, lam ạ bị lì tì, ạ đạp tạ bị lì tì kỹ năng. Hỏa tở cùng xệ, dở dạ gồng cùng xệ, a cô tài, sớt lục băng, gù sót, thân đờ, hải sơ bìm, sập, dành đăng sở, khi dô cùng, dở dạ gồng tài, súng tở sân ít. Kỹ năng cố hữu, bản mệnh kịch độc nhìn cột kỹ năng cố hữu, vợ kinh ngạc thán phục. Bản mệnh kịch độc được hệ thống tán thành. Vợ trong nháy mắt phản ứng lại và nói. Có lẽ trước đây đã nhận được công nhận, nhưng lúc đó hắn còn chưa mở ra hệ thống để xem. Cho tới bây giờ, bản mệnh kịch độc gần như trở thành chuẩn thấp nhất cho hệ độc của mình. Thuộc về tồn tại độc nhất vô nhị. Nó có lẽ có thể phục chế, nhưng độ khó cực lớn. Đầu tiên, vấn đề khó khăn lớn nhất chính là thiên phú phải đạt đến màu lam. Bởi vì thiên phú không đạt màu lam, hệ độc không thể chống đỡ được tính kiêm dung mà bản mệnh kịch độc diễn sinh. Đây là điều quan trọng nhất, mà cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một trong các điều kiện. Các yếu tố khác thiếu một thứ cũng không được, và thành tựu mà bờ hẹo đạt được cũng gần như không thể phục chế. Thoải mái, cuối cùng đã đạt đến độ cao của kiếp trước. Trong lòng bờ hơi kích động nói, có được thành tựu lần này, ngờ bao nhiêu đắng cay cũng đã không quan trọng. Quan trọng là hắn còn sống. Chỉ cần còn sống, hắn liền còn có cơ hội xông lên đỉnh cao. Bây giờ đã đạt đến cấp độ 60 trở lên, thực lực có khác biệt lớn. Như vậy xem ra, ta hẳn là có thể bất bại ở cùng cấp độ. Đương nhiên, cái này chỉ ám chỉ những bộ kệ mẩn có thiên phú tương đương trở xuống. Cho nên, gần như bao gồm đại bộ phận bộ kệ mẩn. Dù sao, xét từ hiện tại mà nói, về thiên phú mà vượt qua hắn, trước mắt chỉ có một mình Mạn Na Phi. Gia hỏa này là huyễn thú, cho nên loại trừ không tính. Còn Sĩ Cùn, mặc dù là thiên phú sinh đậm, nhưng vẫn nằm trong phạm vi màu lam. Chắc chắn không đánh lại, nhưng gia hỏa này là thần thú, cho nên cũng không so tài với nó. Hơn nữa bờ hẻo tin tưởng, chỉ cần mình đạt đến cấp 70, coi như không thể đánh thắng Sĩ Cùn, thì ít nhất cũng có thể chống cự một chút. Nói tóm lại, hắn không gian phát triển còn rất rộng. Đường còn xa lắm. Sau khi hấp thu xong tộc tộc, bản mệnh kịch độc có tiến bộ 10 phần. Nhưng tức là, không có ban cho ability độc tố mới. Cho nên giai đoạn hiện tại chỉ là tăng lên ability độc tố vốn có của bản mệnh kịch độc bờ cảm thán một phen, rồi lấy lại tự tin. Lần này có thể được đề thăng đã rất tốt. Hơn nữa trong đại dương, chủng loại độc tố nhiều vô số kể. Chỉ cần tìm, chắc chắn có thể tìm được. Ví như kịch độc lần trước đẩy bờ hẻo và mí lò tịp vào tuyệt cảnh, đáng tiếc lúc đó không có năng lực để hấp thu. Nhưng bây giờ, tiến giai đã nâng cao hạn mức tiếp nhận kịch độc. Đến lúc đó nếu như gặp phải, ngược lại có thể thử xem. Chương 161, thảm sát bắt đầu. Chương 161, thảm sát bắt đầu. Một ngày nọ, tín vật biển cả trong thân thể bờ có dị động. A, đến rồi sao bờ cảm thán nói. Suy nghĩ, hắn tìm luồng khí tức như có như không kia mà bơi đi. Chẳng mấy chốc đã trở lại trên mặt biển. Ở một bên khác, dưới mặt biển đột nhiên xuất hiện một bóng tối khổng lồ. Đại gia hỏa trong biển dường như cảm ứng được điều gì, lập tức bơi thẳng về phương hướng của bờ eo. Đến rồi. Trong lòng bờ eo hoảng hốt, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cường đại và mãnh liệt. Ông. Theo bóng đen tới gần, đại gia hỏa từ từ trồi lên mặt nước. Bờ eo cũng từ rất xa nhìn thấy toàn cảnh của đối phương, hắn càng thêm kinh ngạc. Bộ kẹt mẩn, vượt, xin y, thuộc tính, nước lẹ mèo, LV71 thiên phú, lam nhạt tạ bị lì tì, cảm giác các bách. Nhìn con cá voi màu tím nhạt giống như tàu ngầm kia, vợ trong lòng cảm thấy rung động. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ kẹ mẩn hải dương có hình thể còn khổng lồ hơn cả mình. Blood. Đúng rồi, gia hỏa này ngay cả trong toàn bộ giới bộ kẹ mẩn cũng được xem là tồn tại bá chủ mà bờ hậu chi hậu giác cảm thán nói. Cùng lúc đó, Blood cũng đang dò xét bờ hẻo. Căn cứ vào cảm ứng tín vật biển cả, nó rất xác định con dở dạ gần có hình thể chỉ kém nó một chút này, chính là bộ kẹ mẩn mà mạn nạ phỉ đại nhân nói tới để tiếp ứng. Ách, người nói trước đi. Tính ta gọi bờ hẻo đầu tiên giới thiệu một chút, sau đó liền đem tình báo mình quan sát được giải thích cho đối phương. Ừm. Đại thể tình hình ta đã rõ ràng. Đại nhân bảo ta hiệp trợ ngươi, cho nên phương án cụ thể còn phải xem ngươi luận sắc mặt thật thà nói. Đối với điều này, bờ sắc mặt sưng sở, theo đó trong lòng vui mừng. Có một vị đồng đội cường lực như vậy, lo gì không thắng chứ? Cấp 71, tuyệt đối đủ mạnh, là một trợ thủ đắc lực. Đã như thế, thủ lĩnh sứa kia cứ để luận đi đánh, còn ta sẽ thanh trừ đám sứa tràn lan. Theo số lượng của đối phương mà xem, kinh nghiệm mà chúng mang lại tuyệt đối là một con số kinh khủng. Nghĩ thầm, bờ cùng luật trao đổi một chút. Không có vấn đề. Mã Nạ Phi đại nhân nói, để chúng ta nhất thiết phải mau chóng thanh trừ những đám sứa tràn lan này. Bởi vì vùng biển này đã có chút không chịu nổi gánh nặng, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ phát sinh những chuyện không thể đoán trước. Luật sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe vậy, bờ eo nhíu mày, nhưng cũng không hỏi. Bây giờ quan trọng nhất là xử lý nhóm sứa. Đi khí phách nghiền ép trong nước biển ấm áp, nhóm kèn cùn không ngừng sinh sôi nảy nở, cướp đoạt tài nguyên. Nhóm bộ kẹ mẩn hải dương đang gian khổ cầu sinh, khổ không tả xiết. Bởi vì một khi thò đầu ra là có nguy cơ tử vong. Dưới uy hiếp tử vong, chúng cũng đã phản kháng, nhưng kết quả cuối cùng đều rất thê thảm. Số lượng kèn cùn đã vượt quá tưởng tượng của chúng nó. Tất cả công kích của chúng không nghi ngờ gì là lấy trứng chọi đá, căn bản chẳng hề có tác dụng. Cho dù có may mắn tiêu diệt mấy con sứa cũng không có ý nghĩa, bởi vì số lượng này bất quá chỉ bằng một phần vạn của đối phương, thậm chí còn ít hơn. Ngay ở phía trước bờ sắc mặt nghiêm trọng, lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, luật đang ở phía sau bờ thu liễm khí tức của mình. Ngươi định làm thế nào? Cảm thụ ánh mắt sau lưng, cùng với khí thế cường đại đối phương ẩn ẩn tàn mát trên người, bờ cúi đầu suy nghĩ một lát, trực diện mà đánh. Bờ éo mắt sáng như đuốc, nói thẳng. Không tệ. Bờ éo lo lắng dù sao cũng chỉ là thủ lĩnh của nhóm sứa mà thôi. Đám sứa khác dù số lượng có nhiều hơn nữa cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Húng chi bản mệnh kịch độc của hắn cũng không phải chuyện đùa, chuyên khắc chế đủ loại quần thể bộ kẻ mẩn. Nếu như nói kịch độc của đối phương còn có tính kháng cự, vậy lần kịch độc này cũng không phải chuyện như vậy. Nghĩ xong, bờ éo nhắm ngay cơ hội, một giờ dạ gồng cùn sẽ liền hướng về nhóm sứa mà đánh tới. Giống. Năng lượng cự long cuốn lấy khí diễm mênh mông cấp tốc đánh tới. Chỉ trong nháy mắt, nhóm sứa không kịp phản ứng liền rơi vào nổ tung năng lượng, vĩnh viễn bất tỉnh nhân sự. Mã não. Cảm nhận được khí thế cường đại bên bờ eo, nhóm kèn cùng thi nhau ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho nên lập tức phát ra tín hiệu cảnh cáo. Lập tức, bao gồm tất cả kèn cùn và kẹn tạc dần trong vùng biển này thi nhau chạy đến. Tên kia cũng phát giác, đang cấp tốc chạy đến đây, nó cứ giao cho ngươi. Vợ tâm niệm khẽ động, quay đầu hướng luật nói. Nghe vậy, luật không nói nhiều, một mình liền hướng về phương hướng nơi khí tức tối cường mà bơi đi. Nó muốn đi gặp thủ lĩnh sứa của đối phương một lần, xem rốt cuộc là bộ kẹ mẩn gì mà lại đến lượt nó tự mình ra tay. Thấy vậy, vợ hội ý mà cười. Trợ thủ này hắn rất ưa thích. Hắc hắc, kế tiếp chính là thời gian biểu diễn của ta rồi. Nói xong, vợ chuyển hướng ánh mắt về phía nhóm sứa đã tụ tập lại. Một mảng lớn rậm rạp chẳng chịt, tất cả đều là những xúc tu trong suốt màu lam nho nhỏ, cùng với khuôn mặt tương tự. Cảnh tượng như thế nếu để cho người khác có chứng sợ hai đám đông nhìn thấy, thì đoán chừng phải doãn ất. Nhưng đối với hắn mà nói lại là vừa vặn. Đây ắp cũng đều là kinh nghiệm a. Nói xong, vợ trong miệng hội tụ năng lượng hệ độc, bản mệnh kịch độc cũng lẫn vào trong lúc vô hình. Sơ lưu bằng theo một quả cầu bùn màu tím đậm hướng về nhóm kén cún mà phóng ra, nhóm sứa lập tức nhấc lên vô số cột nước để chống cự lại. Rõ ràng, lực lượng của chúng tuy nhỏ, nhưng khi tụ tập lại, một chút sức mạnh nhỏ cũng sẽ sinh ra chất biến. Sơ lưu bằng bị chúng thành công triệt tiêu đồng thời nổ tung giữa đường. Vâng, nước biển đục ngầu không chịu nổi trong nháy mắt che đi ánh mắt của nhóm sứa. Trong ánh mắt của chúng ẩn chứa lửa giận, thi nhau hướng về phương hướng của bờ eo mà đánh tới. Nhưng khi xuyên qua sương mù, đập vào mắt lại là vô số bờ eo. Ngay sau đó lại là một giờ dạ gồng tùn xê nữa. Mã não, nhóm sứa bị tạc tan nát một mảng. Khí thế toàn thân bờ eo đột nhiên dâng cao, trong đầu vang lên thanh âm hệ thống đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV62, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, kinh nghiệm dù có thiếu cũng không thể chống đỡ được số lượng đối phương quá nhiều. Bờ sắc mặt lạnh lùng cười nói, một giờ dạ gồng tùn xê liền có thể đánh chết một mảng lớn. Thêm vào đó hắn không hề nương tay, cho nên đối phương căn bản không thể sống sót. Kinh nghiệm mà bộ kẹ mẩn bị tiêu diệt mang lại đủ để cho hắn thăng cấp một cách thuận lợi. Tiếp tục, vợ sắc mặt đạm nhiên, toàn thân ẩn ẩn phát ra điện quang màu vàng. Chiêu thức thần đỡ vận sức chờ phát động. Nhóm kén cún vừa tìm thấy bản thể của bờ eo và bao bọc vây quanh hắn, sắc mặt liền thi nhau biến đổi. Trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, giống như bầy cá thi nhau chạy tán loạn. Ầm ầm. Đáng tiếc, chúng dù có nhanh đến đâu, cũng có thể nhanh hơn sấm sét trong biển sao. Đáp án vô cùng chân thực. Vô số kén cún bị cháy đen từ từ bất lực chìm xuống. Trên người chúng sớm đã không còn sinh tức đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV63 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV64, khí thế toàn thân bờ eo rõ ràng biến hóa, thân thể đột nhiên chấn động. Ken két. Thực lực lại có sự biến hóa rõ ràng. Thực lực của hắn liên tục đột phá hai lệ mẹo. Sảng khoái. Chương 162, thảm sát gần hết, sứa kịch độc. Chương 162, thảm sát gần hết, sứa kịch độc. Một ngày này, tín vật biển cả trong thân thể bờ có dị động. A, đến rồi sao bờ cảm thán nói. Thầm nghĩ, hắn tìm luồng khí tức như có như không kia mà bơi đi. Chẳng mấy chốc đã trở lại trên mặt biển. Ở một bên khác, dưới mặt biển đột nhiên xuất hiện một bóng tối khổng lồ. Đại gia hỏa trong biển dường như cảm ứng được điều gì, lập tức bơi thẳng về phương hướng của bờ eo. Đến rồi. Trong lòng bờ eo hoảng hốt, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cường đại và mãnh liệt. Ông. Theo bóng đen tới gần, đại gia hỏa từ từ trồi lên mặt nước. Bờ eo cũng từ rất xa nhìn thấy toàn cảnh của đối phương, hắn càng thêm kinh ngạc. Bộ kẹt mẩn, vượt, xin y, thuộc tính, nước lẹ mèo, LV71 thiên phú, lam nhạt tạ bị lì tì, cảm giác các bách. Nhìn con cá voi màu tím nhạt giống như tàu ngầm kia, vợ trong lòng cảm thấy rung động. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ kẹ mẩn hải dương có hình thể còn khổng lồ hơn cả mình. Vượt. Đúng rồi, gia hỏa này ngay cả trong toàn bộ giới bộ kẹ mẩn cũng được xem là tồn tại bá chủ mà bờ hậu chi hậu giác cảm thán nói. Cùng lúc đó, vượt cũng đang dò xét bờ eo. Căn cứ vào cảm ứng tín vật biển cả, nó rất xác định con dở dạ gần có hình thể chỉ kém nó một chút này, chính là bộ kẹ mẩn mà mạ nạ phỉ đại nhân nói tới để tiếp ứng. Ách, người nói trước đi. Tính ta gọi bờ eo đầu tiên giới thiệu một chút, sau đó liền đem tình báo mình quan sát được giải thích cho đối phương. Ừm, đại thể tình hình ta đã rõ ràng. Đại nhân bảo ta hiệp trợ ngươi, cho nên phương án cụ thể còn phải xem ngươi luận sắc mặt thật thà nói. Đối với điều này, vợ sắc mặt sưng sở, theo đó trong lòng vui mừng. Có một vị đồng đội cường lực như vậy, lo gì không thắng chứ. Cấp 71, tuyệt đối đủ mạnh, là một trợ thủ đắc lực. Đã như thế, thủ lĩnh sứa kia cứ để luật đi đánh, còn ta sẽ thanh trừ đám sứa tràn lan. Theo số lượng của đối phương mà xem, kinh nghiệm mà chúng mang lại tuyệt đối là một con số kinh khủng. Thầm nghĩ, vợ cùng luật trao đổi một chút. Không có vấn đề. Mã nạ phi đại nhân nói, để chúng ta nhất thiết phải mau chóng thanh trừ những đám sứa tràn lan này. Bởi vì vùng biển này đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ phát sinh những chuyện không thể đoán trước. Luật sát mặt ngưng trọng nói. Nghe vậy, vợ eo như mày, nhưng cũng không hỏi. Bây giờ quan trọng nhất là xử lý nhóm sứa. Đi khí phách nghiền ép trong nước biển ấm áp, nhóm kén cùn không ngừng sinh sôi nảy nở, cướp đoạt tài nguyên. Nhóm bộ kẹ mẩn hải dương đang gian khổ cầu sinh, khổ không tả xiết. Bởi vì một khi thò đầu ra là có nguy cơ tử vong. Dưới uy hiếp tử vong, chúng cũng đã phản kháng, nhưng kết quả cuối cùng đều rất thê thảm. Số lượng kén cùn đã vượt quá tưởng tượng của chúng nó. Tất cả công kích của chúng không nghi ngờ gì là lấy trứng chọi đá, căn bản chẳng hề có tác dụng. Cho dù có may mắn tiêu diệt mấy con sứa cũng không có ý nghĩa. Bởi vì số lượng này bất quá chỉ bằng một phần bạn của đối phương, thậm chí còn ít hơn. Ngay ở phía trước bờ sắc mặt nghiêm trọng, lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, luật đang ở phía sau bờ thu liễm khí tức của mình. Ngươi định làm thế nào? Cảm thụ ánh mắt sau lưng, cùng với khí thế cường đại đối phương ẩn ẩn tản mát trên người, Vợ túi đầu suy nghĩ một lát, trực diện mà đánh. Vợ éo mắt sáng như đuốc, nói thẳng:
"Không tệ,
vợ éo lo lắng dù sao cũng chỉ là thủ lĩnh của nhóm sứa mà thôi. Đám sứa khác dù số lượng có nhiều hơn nữa cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Huống chi bản mệnh kịch độc của hắn cũng không phải chuyện đùa, chuyên khắc chế đủ loại quần thể bộ kẻ mẩn. Nếu như nói kịch độc của đối phương còn có tính kháng cự, vậy lần kịch độc này cũng không phải chuyện như vậy." Nghĩ xong, vợ éo nhắm ngay cơ hội, một giờ dạ gồng củn sẽ liền hướng về nhóm sứa mà đánh tới.
Giống.
Năng lượng cự long cuốn lấy khí diễm mênh mông cấp tốc đánh tới. Chỉ trong nháy mắt, nhóm sứa không kịp phản ứng liền rơi vào nổ tung năng lượng, vĩnh viễn bất tỉnh nhân sự.
Mã não.
Cảm nhận được khí thế cường đại bên bờ hẻo, nhóm kèn cùng thi nhau ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho nên lập tức phát ra tín hiệu cảnh cáo.
Lập tức,
bao gồm tất cả kèn cùng và kèn tạc dần trong vùng biển này thi nhau chạy đến.
Tên kia cũng phát giác, đang cấp tốc chạy đến đây, nó cứ giao cho ngươi.
Vợ tâm niệm khẽ động, quay đầu hướng luật nói.
Nghe vậy, luật không nói nhiều, một mình liền hướng về phương hướng nơi khí tức tối cường mà bơi đi.
Nó muốn đi gặp thủ lĩnh sứa của đối phương một lần, xem rốt cuộc là bộ kệ mẩn gì mà lại đến lượt nó tự mình ra tay.
Thấy vậy, vợ hội ý mà cười.
Trợ thủ này hắn rất ưa thích.
Hắc hắc, kế tiếp chính là thời gian biểu diễn của ta rồi.
Nói xong, vợ chuyển hướng ánh mắt về phía nhóm sứa đã tụ tập lại.
Một mảng lớn rậm rạp chẳng chịt, tất cả đều là những xúc tu trong suốt màu lam nho nhỏ, cùng với khuôn mặt tương tự.
Cảnh tượng như thế nếu để người khác có chứng sợ hai đám đông nhìn thấy, thì đoán chừng phải doãn ngất.
Nhưng đối với hắn mà nói lại là vừa vặn.
Đây ắp cũng đều là kinh nghiệm a.
Nói xong, vợ trong miệng hội tụ năng lượng hệ độc,
bản mệnh kịch độc cũng lẫn vào trong lúc vô hình.
Sơ lưu bằng
theo một quả cầu bùn màu tím đậm hướng về nhóm kén cùn mà phóng ra, nhóm sứa lập tức nhấc lên vô số cột nước để chống cự lại.
Rõ ràng lực lượng của chúng tuy nhỏ, nhưng khi tụ tập lại, một chút sức mạnh nhỏ cũng sẽ sinh ra chất biến.
Sơ lưu bằng bị chúng thành công triệt tiêu đồng thời nổ tung giữa đường.
Và anh,
nước biển đục ngầu không chịu nổi trong nháy mắt che đi ánh mắt của nhóm sứa.
Trong ánh mắt của chúng ẩn chứa lửa giận, thi nhau hướng về phương hướng của bờ hẻo mà đánh tới.
Nhưng khi xuyên qua sương mù, đập vào mắt lại là vô số bờ hẻo.
Ngay sau đó lại là một giờ dạ gồng bùn xê nữa.
Mã não,
nhóm sứa bị tạc tan nát một mảng.
Khí thế toàn thân bờ hẻo đột nhiên dâng cao, trong đầu vang lên thanh âm hệ thống đinh.
Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV62, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, kinh nghiệm dù có thiếu cũng không thể chống đỡ được số lượng đối phương quá nhiều.
Vợ sắc mặt lạnh lùng cười nói,
một giờ dạ gồng bùn xê liền có thể đánh chết một mảng lớn.
Thêm vào đó hắn không hề nương tay, cho nên đối phương căn bản không thể sống sót.
Kinh nghiệm mà bộ kệ mẩn bị tiêu diệt mang lại đủ để cho hắn thăng cấp một cách thuận lợi.
Tiếp tục,
vợ sắc mặt đạm nhiên, toàn thân ẩn ẩn phát ra điện quang màu vàng.
Chiêu thức thần đỡ vận sức chờ phát động.
Nhóm đen cún vừa tìm thấy bản thể của bờ hẻo và bao bọc vây quanh hắn, sắc mặt liền thi nhau biến đổi.
Trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, giống như bầy cá thi nhau chạy tán loạn.
Ầm ầm,
đáng tiếc,
chúng dù có nhanh đến đâu, cũng có thể nhanh hơn sấm sét trong biển sao.
Đáp án vô cùng chân thực.
Vô số đen cún bị hóa than từ từ bất lực chìm xuống.
Trên người chúng sớm đã không còn sinh tức đinh.
Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV63 đinh.
Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV64. Khí thế toàn thân bờ hẻo rõ ràng biến hóa, thân thể đột nhiên chấn động.
Ken két.
Thực lực lại có sự biến hóa rõ ràng.
Thực lực của hắn liên tục đột phá hai lệ mẹo.
Sảng khoái.
Chương 163, trận chiến dữ dội. Chương 163, trận chiến dữ dội. Ở một nơi sâu trong biển cả, hai thân ảnh to lớn không ngừng va chạm và kịch chiến.
Hai bên ngươi tới ta đi, đánh đối bụi.
Giống.
Từ nơi xa, bờ hẻo đội vã chạy đến, chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Quả nhiên, đây chính là thủ lĩnh của đám sứa kia.
Thật đúng là một đại gia hỏa.
Vợ thần sắc hơi kinh ngạc nói.
Trước mắt đang cùng luận giao chiến chính là Tẹn Tạc Dần, thủ lĩnh của nhóm sứa.
Nhưng vợ không ngờ tới, hình thể của đối phương lại cũng lớn đến vậy, khí tức tản ra trên người cũng không hề yếu.
Theo tinh quang lóe lên, bảng số liệu từ từ hiện lên.
Vô kẹt mẩn, Tẹn Tạc Dần, biến dị, thuộc tính, độc, nước lẹ mèo, LV70 tiên phú, lam nhạt.
Mặc dù chưa đột phá cấp 70, về khí thế vẫn yếu hơn luận một bậc, nhưng đối phương vẫn có thể đánh ngang tay với luận.
Bởi vậy có thể thấy được, hai chữ biến dị kia có lẽ không đơn giản như trong tưởng tượng.
À, còn có thể biểu hiện. Bờ eo ngạc nhiên phát hiện, dòng biến dị còn có thể hiển thị chi tiết, hắn liền ngưng tụ ý niệm, nhẹ nhàng điểm bảo.
Biến dị, từ nhiều loại dịch thể không rõ tên phối hợp mà thành, có tính axit rất cao.
Sau khi tên cùn phục dụng, sẽ phát sinh biến dị không thể đoán trước.
Nhìn những dòng nhắc nhở trước mắt, bờ eo bừng tỉnh như đã ngộ ra, trong đầu linh quang chợt lóe, những hình ảnh trong trí nhớ cùng nhau trùng lặp.
Giống như trong nguyên tắc có một lần tụ tập, tên tạc dần cự hình bờ eo lẩm bẩm nói.
Cụ thể hắn không nhớ rõ, nhưng những điều này đều không quan trọng, bởi vì đối phương là địch nhân.
Trong tình huống hình thể không chênh lệch là bao, luật chiếm thế thượng phòng, lại thêm sức chiến đấu của ta, chưa chắc không thể đánh bại đối phương.
Nói xong, vợ tìm được cơ hội, một giờ dạ gồng củn sẽ hướng về yếu điểm của đối phương mà đánh tới.
Vâng.
Và sần tuyển. Kèn tạc dần cự hình không thể nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết, vô số xúc tu vung đập loạn xạ.
Luật thấy được cơ hội này, ánh mắt ngưng tụ lại, một tòa tở củn sẽ vô hình nhận ẩn hội tụ trong miệng.
Năng lượng hệ nước khổng lồ thậm chí khiến vợ phải liên tục ngước nhìn.
Nó muốn tung một đòn hiểm ác cho đối phương.
Thủy pháo.
Trong chốc lát,
tựa như sóng lớn vô bờ, đáy biển hiện lên cự lãng thao thiên.
Sóng biển còn mạnh mẽ hơn cả hỉ rổ tùn gấp mấy lần, cấp tốc hướng về Tẹn Tạc Dần cự hình mà nghiền ép tới, uy thế khiến người ta sợ hãi.
Và sần pin
dường như cảm ứng được nguy cơ, Tẹn Tạc Dần vội vàng triển khai lá chắn cỡ rõ kẹt. nhưng đối mặt với một đòn toàn lực của luật, lá chắn cỡ rọ tẹt đội vàng sử dụng lại càng trở nên đơn bạc. Két. Ngắn ngủi một hơi, lá chắn cỡ rọ tẹt trong nháy mắt vỡ nát, tên tặc dần trực tiếp bị sóng nước hất văng ra ngoài, bộ dạng vô cùng thê thảm. Súc tu không biết đứt mất bao nhiêu, máu tươi lại nhuộm đỏ hải vực. Hồ sau khi tung ra một đòn này, thân thể của luật hơi chập chờn, trong miệng thở dốc. Tiếng thở dốc như sấm bên tai vang vọng khắp nơi. Hiển nhiên, luật sau khi phát động xong một đòn này, chính nó cũng có sự tiêu hao. Thậm chí quan sát kỹ có thể phát hiện, trên da thân hình khổng lồ của nó có vết tích bị nọc độc ăn mòn, thân thể cũng hơi chuyển sang màu tím sẫm hơn. Không tệ, trong quá trình chiến đấu với tên tặc dần, nó đã trúng độc, hơn nữa còn là kịch độc. Nếu không phải thân hình khổng lồ trời sinh đi kèm với thể phách cường kiện, nó bây giờ có thể thật sự chẳng còn tốt đẹp gì. Kịch độc tuy đã xâm nhập thân thể, nhưng còn xa mới sâu tận xương vị. Hơn nữa trong quá trình chiến đấu với tên tặc dần, kịch độc lấy đi thể lực chiếm vị trí đầu tiên. Bởi vậy, thể lực còn lại của nó đã mất hơn một nửa. Bờ hèo, tốc chiến tốc thắng. Luật hét lớn. Bờ hèo gật đầu một cái, lặng lẽ đi tới bên cạnh luật. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được chất độc trong đối phương. Nói thật, luật có thể chống chọi lâu như vậy là điều hắn không ngờ tới. Hình thể lớn quả nhiên ở một mức độ nhất định có thể chống cự được kịch độc a. Vừa nghĩ tới đây, luật trực tiếp xuống tới. Toàn thân quận lấy hào quang màu bạc, mang theo cảm giác nặng nề đột nhiên lao tới kẹn tạc dần. Bờ hèo cũng không chậm. Toàn thân bao bọc bởi dòng nước, trong miệng ngưng kết khí diễm hệ rồng, sánh vai cùng phóng về phía kẹn tạc dần dưới đáy biển. Và sần bình. Lấn người quá đáng. Kẹn tạc dần miễn cưỡng trở lại trạng thái bình thường liền nhìn thấy luật có hình thể không kém nhiều đột nhiên xông tới. Nhất là năng lượng hệ thép bao bọc bên ngoài, quá mức khắc chế nó. Trong quá trình chiến đấu đã cắt giảm ít nhất 1/3 uy năng hệ độc của nó. Nếu không phải kịch độc của nó chủ công tính axit, thì uy lực thậm chí sẽ còn thấp hơn. Lại còn có kẻ vừa mới đánh lén bên cạnh nó, cái này đoán chừng chính là bộ kẻ mẩn mà nó cảm nhận được từ trước. Không ngờ đối phương lại đi đánh lén, hơn nữa còn hướng về cái chỗ đó mà đánh. Nghĩ đến đây, kẹn tạc dần càng thêm giận dữ. Những suy nghĩ này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Ánh sáng màu trắng trên thân kẹn tạc dần lóe lên, đã khôi phục hoàn toàn những xúc tu bị nứt. Dễ cố vờ. Chiêu này là một chiêu nó tự động sinh ra sau lần dị biến trước. Công hiệu không cần nói cũng biết, là một trong những kỹ năng cốt lõi. Thậm chí nó có thể chiến đấu lâu với luật như vậy chính là dựa vào chiêu này. Theo những xúc tu hoàn toàn khôi phục, kẹn tạc dần lập tức vung hết ra. Nhưng phần lớn hướng về luật, chỉ có một phần nhỏ là hướng về bờ hẻo mà đánh tới. A, bờ hẻo lập tức kéo giãn khoảng cách, đồng thời hướng về điểm mù của kẹn tạc dần tiến lên. Bạch quang lóe lên sau, tốc độ tăng lên một bậc, trong nháy mắt liền thoát khỏi những xúc tu. Kẹn tạc dần cũng đành bất đắc dĩ coi như không có gì. Nó chỉ có thể chuyên tâm ứng phó luật, nhưng vẫn cố ý nương tay một phần tâm thần để đề phòng bờ hẻo đánh lén. Giống kình. Ý nghĩ chiến đấu của luật rất rõ ràng và rất trực tiếp. Một từ, mãng. Từ khi sinh ra đến bây giờ, nó còn chưa thấy ai có thể bình an vô sự tiếp nhận trọng tải của nó. Đòn này không hoa mỹ nhưng cực kỳ chí mạng. Vâng. Những xúc tu lấp lóe nọc độc màu tím nhưng căn bản không thể ngăn cản được thế sông của luật. Vừa kéo đã đánh gãy. Trong mắt kẹn tạc dần lóe lên một tia bất đắc dĩ nhưng rất nhanh bị vẻ hùng tàn chiếm lấy. Bản năng cầu sinh cấp tốc để nó đưa ra phản ứng chính xác. Trong miệng phun ra một luồng mũi tên màu tím không ngừng hướng về luật mà vào tới. Những xúc tu tràn ngập khí tức hệ ma một lần nữa quật tới luật. Vẽ nọ sóc. Hai kỹ năng này đều không hề thân thiện với luật đang trong trạng thái trúng độc, gây ra tổn thương lớn tăng lên nhiều. Đối mặt với luật lúc này, quả thật là vừa vặn. Giống kình. Luật lần đầu tiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bị vẽ nọ sóc mệnh trung sau, độc tố tích lũy trên thân sâu hơn. Độc tố trong cơ thể cũng trong nháy mắt bùng phát, mức độ đau đớn vượt xa lúc trước. Lần này, kẹn tạc dần chuyển từ phòng ngự sang tấn công, không ngừng vung ra xúc tu để tăng tốc độ độc tố từng bước xâm chiếm thể lực của nó. Nhưng cơn đau đớn kịch liệt cũng khơi dậy nộ hỏa trong lòng. Thân thể luật bộc phát hào quang màu bạc càng thêm sáng hơn một chút. Vâng. Chấn động như địa chấn trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Trọng tải khổng lồ của luật trực tiếp cứng rắn ấn kẹn tạc dần xuống mặt đất. Tổn thương gây ra trực tiếp tăng mạnh. Nhưng chiêu này đi qua, bản thân luật cũng không tốt gì. Lực tác dụng là tương hỗ. Trong cơ thể nó lúc này cũng chịu tổn thương nhất định. Nhưng so với kẹn tạc dần trực tiếp chịu đòn va chạm, thì tốt hơn nhiều. Trên chiến trường, theo luật chậm rãi lùi người lại, kẹn tạc dần toàn thân thế thảm. Chỉ có từ nát bươm mới có thể hình dung được sự thảm hại trên người đối phương. Huyết dịch thấm khắp bốn phía, nhuộm cho biển cả một màu sắc mới. Chương 164, mắng nhau đối mặt. Chương 164, mắng nhau đối mặt. Luật nhìn xem mặt đất lầy lội, khi phát hiện đối phương không có động tĩnh sau, nó khẽ thở dài một hơi. Trận chiến này quá mệt mỏi, hơn nữa bây giờ toàn thân đều bị độc tố ăn mòn, nó phải phục hồi một lúc mới có thể khôi phục lại. Không thể không nói, tên tạc dân này thật sự khó đối phó, cũng không trách được mạ nạ phỉ đại nhân lại để nó tự mình ra tay. Nhưng sau một thời gian dài như vậy, độc long kia đã đi đâu rồi? Nguy hiểm, mau tránh ra. Một phát sấm sét lướt qua luật, đánh thẳng xuống phía dưới. Vâng. Ánh chớp cùng quang tuyến màu trắng va chạm, vụ nổ trong nháy mắt bao trùm lấy luật còn chưa kịp phản ứng. Giống. Vâng. Bị vụ nổ đánh lui, luật phát ra tiếng giống yếu ớt, từ đó có thể thấy được thể lực của nó đã tiêu hao đến cực hạn. Mà lúc này, bờ chớp mắt xuất hiện bên cạnh luật, lập tức từ trong miệng phun ra dở dạ gồng cụn sệ để triệt tiêu đòn nọc độc đang lao tới. Và sần pin. Dưới đáy biển, kẹn tạc dần tan nát thân thể từ từ nổi lên, toàn thân lấp lóe bạch quang. Đánh đổi bằng chính thể lực của mình để sử dụng dễ cổ vợ trị liệu thân thể, sức sống của nó vô cùng ương ngạnh. Vừa rồi luật đã quá khinh thường nó. Đáng giận, con sứa thối này vừa rồi lại giả chết. Sau lưng bờ hẻo, luật giận dữ nói. nó đã bị những trận chiến đấu trước kia đánh lừa, lại cho rằng đối phương đã chết, từ đó lơ là cảnh giác. Vừa rồi nếu không phải bở kịp thời ngăn cản, e rằng nó đã phải chịu một tổn thất lớn. Còn có thể chiến đấu được không? Vừa kéo đi thẳng vào vấn đề, lập tức hỏi. Còn có thể. Ách. Nhìn luật với thân thể đã tím ngắt, vừa kéo khẽ nhíu mày. Chiến. Đối phương quả thật còn có thể dựa vào thể lực bạc béo mà chiến tiếp, nhưng cái hậu quả là cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, rất có khả năng bị kịch độc thừa cơ xâm nhập. Sau trận chiến này luật tất nhiên sẽ bị tổn hại tới căn nguyên, khó tránh khỏi tiềm lực sẽ bị tiêu hao sớm. Ngay lúc này, vợ từ trên bảng số liệu của đối phương thấy cột thiên phú màu lam nhạt đại diện cho thực lực đang ẩn ẩn ảm đạm, dường như có nguy cơ rơi từ cấp lam xuống cấp xanh. Tuy nói mà nạ phỉ có lẽ có biện pháp giúp đối phương trị liệu, nhưng người vẫn nên nghỉ ngơi đi, trận chiến đấu tiếp theo cứ giao cho ta. Hắn bở hẻo cũng không muốn miệng ăn núi lở. Đối phương đã giúp một tay, nếu hắn còn lợi dụng thì có chút băn khoăn. Huống hồ đối phương đã bán tàn, hắn chỉ cần kết liễu là được. Dứt lời, bở hẻo lập tức phát động cường công, cấp tốc phun ra dở dạ gồng cùng sệ. Giống. Nhìn xem năng lượng cự long đang lao tới, trong mắt Kẹn Tạc dần lóe lên một tia tiếc nuối. Không kịp khôi phục thêm vết thương, nó chỉ có thể phun ra hỉ rổ bùn để ứng đối. Hai đạo công kích cấp tốc chạm vào nhau. Có lẽ là bởi vì lệ vật của đối phương vẫn chưa đột phá cấp 70, công kích của bờ hẻo lại ẩn ẩn áp chế được nó. Từ góc độ khách quan mà nói, ạ bị lì tỷ ạ đạm tạ bị lì tỷ của bản thân bờ hẻo đã cộng thêm thiên phú màu lam, ngoại trừ lệ vật kém 4 cấp, mọi thứ khác đều mạnh hơn đối phương. Bây giờ năng lượng cự long đã áp đảo của nước, trực tiếp đánh vào trên người Kẹn Tạc dần. Và sần pin. Ăn một đòn, Kẹn Tạc dần bị dở dạ gồng cùng sệ đánh lùi một khoảng cách. Trong mắt nó thoáng qua vẻ kinh ngạc. Không có khả năng. Khí tức của đối phương rõ ràng yếu hơn nó một bậc, nhưng vì sao uy lực kỹ năng lại mạnh mẽ đến thế? Trong lòng kinh ngạc, Kẹn Tạc dần cấp tốc vung xúc tu ra. Trong chớp nhoáng, bờ hẻo bình tĩnh đứng phó. Toàn thân được bao bọc bởi dòng nước đồng thời lấp lóe bạch quang, tốc độ ngay lập tức đạt tới trình độ khó có thể sánh bằng của đối phương. Xúc tu căn bản không thể chạm tới bờ hẻo. Đối mặt với những xúc tu vung tới, bờ trực tiếp tung ra những đòn đánh chuẩn xác, giống như làm phẫu thuật. Không ngừng phun ra sờ bỉm để đóng băng chúng, sau đó cái đuôi vung lên. Phình một tiếng, những xúc tu vỡ vụn. Và sần pin. Đáng giận. Ta muốn giết ngươi. Kẹn Tạc dần đau đớn gào lên. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, lần này nó căn bản không còn sức lực dư thừa để khôi phục những xúc tu bị đứt. Bởi vì nó đã đạt đến giới hạn, dễ cổ vợ cũng không phải không có cái giá phải trả. Nhìn cảnh tượng trước mắt, bờ hèo nết miệng lên một đường cong. Bởi vì cái gọi là, thừa lúc đối phương sơ hở, công vào chỗ yếu. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Tâm niệm vừa động, bờ toàn thân lấp lóe ánh chớp, cấp tốc thay đổi phương hướng để tiếp cận. Nhìn xem bờ hèo đang lao tới, cùng với khí tức chí mạng đang lấp lóe trên người đối phương, Kẹn Tạc dần trong nháy mắt có một loại dự cảm chẳng lành. Cảm giác tử vong dần dần bao vây. Ngươi đừng có qua đây. Trong chốc lát, xúc tu bay đầy trời, liều mạng muốn ngăn cản bờ hẻo tiếp cận, nhưng đối mặt với thân ảnh như quỷ mị cùng với những đường đi không thể đoán trước, xúc tu căn bản không thể chạm vào đôi khói của đối phương. Chớp mắt, bờ hẻo đã đi tới phụ cận của đối phương, nhưng Kẹn Tạc dần đã sẵn sàng cho cú đánh cược cuối cùng. Khi ở bìm màu trắng đã sớm hội tụ trong miệng đối phương, để đối phó với bờ hẻo đang lao tới. Đối với điều này, bờ hẻo lạnh lùng nở nụ cười. Trong mắt hắn lóe lên một tia chơi liều, khí thế trên người thay đổi hoàn toàn. Lớp dòng nước và bạch quang bao bọc hắn tản đi. Để chuẩn bị tốt hơn cho kỹ năng tiếp theo, hắn nhất định phải tập trung toàn bộ năng lượng. Ngay sau đó, đại diện cho sự hung tàn, ảo trạ trong nháy mắt xuất hiện. Toàn thân hắn lập tức tràn ngập khí diễm tím đỏ, nhưng vẫn chưa xong. Bờ hẻo đem cố lực lượng này hội tụ ở miệng. Dở dạ gồng cùng sẽ dần dần hình thành, lần này, năng lượng cự long dường như nhận được sự gia trì của ảo trạ, nội bộ năng lượng trở nên vô cùng khủng bố, ánh mắt mang theo sát ý vô tận, như thể không đạt mục đích sẽ không bỏ qua. Khoảnh khắc chuẩn bị thoáng qua, Kẹn Tạc dần nhìn xem hành vi của bờ hẻo, trong lòng đột nhiên cực kỳ chấn động. Nó đây là điên rồi sao? Ở khoảng cách này, chúng ta đều sẽ chịu sự xung kích. Kẹn Tạc dần hoảng loạn, trong lòng còi báo động kêu vang. Không nói trước bờ hẻo sẽ như thế nào, nhưng nó nếu như ở trong khoảng cách gần này tiếp nhận tổn thương, hậu quả kia tất nhiên là hải cốt vô tổn, tuyệt đối sẽ chết. Giống, bờ không biết đối phương nghĩ thế nào. Ngược lại, mục đích của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái, xử lý nó. Năng lượng cự long đỏ thấu toàn thân cuốn lấy khí diễm mênh mông, mang theo sát ý vô tận chớp mắt phóng đi. Xung quanh sóng lớn của cuộn, khí nóng bỏng, uy thế không chút nào kém hơn so với luật trước đó, thậm chí còn hơn một bậc. Luận điên, vợ chưa từng thua. Trông thấy năng lượng cự long đang vào tới, Kẹn Tạc dần sững sờ một chút. Vẻ may mắn cuối cùng trong mắt tan vỡ. Hán, đùa thật. Phong, cho dù bị hành vi của bờ hẻo rung động, nhưng từ đầu đến cuối nó cũng không ngừng phóng ra hỉ ở bìm. Bây giờ, cột sáng màu trắng chớp mắt phát ra, thà làm ngọc nát, còn hơn ngói lạnh. Ầm ầm, chấn động kịch liệt xâm nhập bốn phía. Khoe miệng bờ hẻo chảy máu, nhưng hắn vẫn cười một cách ngạo nghễ, không hề gò bó. Trong mắt Kẹn Tạc dần lóe lên vẻ bi ai, mang theo vô cùng hối hận và không cam lòng, nó từ từ biến mất trong miệng năng lượng cự long. Khi ở bìm căn bản không phải đối thủ của năng lượng cự long. Vừa tiếp xúc, nó đã bị nuốt chửng, với thế nghiền ép đè xuống. Vụ nổ đẩy bờ hẻo bay ngược về phía sau. Trên mặt biển, sóng lớn không ngừng, sóng thần trong nháy mắt bùng phát. Cách đó không xa, luật đội vàng phân ra tâm thần để bày ra lá chắn tọa dọa kẹt. Trận chiến này quá mức kịch liệt, bờ quá mức điên cuồng. Toàn bộ hải vực bởi vậy rung chuyển và bất an. Trong cung điện, Mã Nạ Phỉ đang nghỉ ngơi bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Trong mắt tinh quang không ngừng lóe lên. Bờ hẻo. Nó xuyên qua lớp trở ngại của cung điện nhìn về một phía, nhưng nơi đó lại là hỗn loạn tương mừng. Tê Tiểu Gia Hỏa hít sâu một hơi, cảm nhận được tiếng cầu cứu truyền đến từ vùng hải vực kia. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Xem ra, nó phải tự mình đi một lần. Chương 165, lấy độc trị độc. Chương 165, lấy độc trị độc. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV6 âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang vọng trong đầu, ngay sau đó trong thân thể đột nhiên hiện lên một dòng nước ấm, không ngừng chữa trị thương thế. Hô bờ eo như thể lâm vào trong ôn tuyển, toàn thân tâm đều vô cùng thoải mái. Việc trị liệu kéo dài một lúc sau, bờ eo mới từ từ bình tĩnh lại. Trận chiến này so với tưởng tượng của hắn còn khó đánh hơn. Nếu không phải có luật trợ giúp, hắn đoán chừng bản thân sẽ càng gian nan, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên trên diện rộng. A, đúng rồi, không biết nó thế nào nói xong, bờ eo dùng chút thể lực còn sót lại, từ từ tìm kiếm vị trí của đại gia hỏa luật trong làn nước biển đục ngầu. Bởi vì vừa rồi đánh quá mãnh liệt, cho nên lúc này đáy biển hỗn độn một mảng, mặt đất bị đánh chìm vẫn còn là chuyện nhỏ. Cuối cùng, dưới cảm giác bén nhạy của hắn, đã phát hiện luật, đại gia hỏa này. Này, ngươi thế nào rồi? Bờ quan tâm nói. Thương thế trên người hắn sau khi được hệ thống trị liệu thì không đáng lo ngại, chỉ có điều thể lực tiêu hao quá lớn, nhưng trên người luật lại là thực sự trúng độc và bị thương. Nếu không trị liệu khẩn cấp e là sẽ có nguy hiểm. Giống. Luật từ từ mở mắt, khi nhìn thấy là bờ thì phát ra một tiếng gầm yếu ớt, sau đó lại một lần nữa nhắm mắt lại. Lông mày nhíu chặt thành một đoàn, như thể đang chống lại một thứ gì đó. Không tốt, độc trên người luật đã xâm nhập phế tạng. Bờ hơi cảm nhận một chút, sắc mặt ngưng trọng nói. Từ góc độ thực lực mà xem, luật đơn độc đối mặt kẹn tạc dần khả năng cao có thể giành chiến thắng, vì cánh cửa đẳng cấp đặt ở đó. Đột phá cấp 70 chính là một giai tầng mới. Kẹn tạc dần muốn giành thắng lợi là rất khó. Nhưng nói đi thì nói lại, luật đánh bại kẹn tạc dần chỗ khó chính là độc tố của đối phương sẽ từ từ lấy đi thể lực của nó. Thời gian cầm cự càng lâu càng bất lợi cho nó, ngay cả sinh mệnh cũng có thể chịu uy hiếp. Mà bây giờ, luật đang thực sự dựa vào huyết khí bàng bạc của bản thân để áp chế kịch độc bùng phát. Nhưng làm như vậy, chỉ là trị ngọn không trị gốc. Độc tố ở trong cơ thể nó càng lâu, nó cũng sẽ càng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, bờ eo khẽ nhíu mày, tâm tư trở nên linh hoạt. Dựa vào bản mệnh kịch độc, không biết có thể giúp được đại gia hỏa một tay hay không. Theo lý thuyết mà nói, vợ có thể khống chế độc tố của mình, nhưng hắn không chắc chắn độc của mình có thể vượt qua kịch độc của đối phương hay không. Giống đúng lúc này, luật không nhịn được hét thảm một tiếng, khóe miệng trào ra một dòng máu màu đen. Lúc chiến đấu có lẽ không chú ý, nhưng kịch độc vẫn luôn xâm nhập thân thể nó. Lại thêm vận động dữ dội, tuần hoàn huyết dịch tăng tốc, tốc độ độc tố quyết tán căn bản không dám tưởng tượng. Cũng chính là thể hình luật đủ lớn, bằng không đổi một con bộ kệ mẩn khác tới thì đã chết sớm mấy lần rồi. Mặc kệ, nếu cứ tiếp tục như thế, đại gia hỏa sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn bộ dạng gian nan chống cự kịch độc của đối phương, trong lòng bờ eo đã hạ quyết tâm. Này, đại gia hỏa, há miệng, ta tới giúp ngươi. Mặc kệ đối phương có nghe thấy hay không, bờ eo lập tức điều động bản mệnh kịch độc trong thân thể đồng thời kết hợp với ý niệm của mình. Giống. Trong lúc mơ hồ, sau khi cảm nhận được âm thanh và động tác của bờ eo, từ sự tín nhiệm đối với người đã kể vai chiến đấu của mình, luật từ từ há ra miệng rộng. Thấy vậy, bờ eo nhắm đúng thời cơ, khống chế độc tố trong nháy mắt xâm nhập vào trong miệng đối phương. Ngay sau đó nhắm mắt ngưng thần, tăng cường sự khống chế đối với độc tố. Khi bản mệnh kịch độc xâm nhập vào cơ thể đại gia hỏa, ý niệm của bờ eo bắt đầu phát lực. Kịch độc như có ý thức, bắt đầu chủ động tìm kiếm điểm yếu. Cuối cùng, kịch độc thành công xâm nhập vào động mạch của đối phương. Tìm được rồi. Bờ eo gần như trong nháy mắt liền cảm nhận được khí tức của một loại kịch độc khác. Mặc dù không đủ đậm đặc, nhưng độc tính cũng không kém nó là bao. Đây chính là kịch độc của kẹn tạc thần đi. Nuốt cho ta. Bờ sắc mặt nghiêm trọng, trực tiếp khống chế bản mệnh kịch độc giao phong với thứ kia. Kịch độc của hắn có tính bao trùm, cho nên chút kịch độc này căn bản không thể làm gì được, trực tiếp bị hóa tan bảo. Lập tức, khí tức bản mệnh kịch độc của hắn hơi tăng lên một chút, nhưng khoảng cách để sinh ra độc tính mới vẫn còn kém rất nhiều. Thật sự không nghĩ tới à, cái này cũng được. Việc phát sinh biến hóa này khiến bờ có chút giật mình. Bản mệnh kịch độc của mình tựa hồ có chút khoa trương, nhưng không kịp nghĩ nhiều, sắc mặt bờ hẹo đột nhiên biến đổi. Đáng giận, hình thể quá lớn, độc tố có chút khống chế không được. Khi độc tố của mình không ngừng xâm lấn cơ thể luật, ạ bí lì thì kịch độc vốn có của hắn bắt đầu phát lực. Độc tố bắt đầu khuếch tán đến khắp các nơi trong thân thể đối phương. Bờ có chút khống chế không được, và hậu quả là luật phải chịu đựng hai loại kịch độc căn mòn. Đại gia hỏa, vung lòng sự chống cự để nó khuếch tán. Chúng ta trực tiếp lấy độc trị độc. Mặc dù sẽ rất khó chịu, nhưng chỉ cần chống chịu được thì sẽ không sao. Vào thời điểm then chốt, bờ éo linh cơ thoáng động nghĩ ra một biện pháp. Độc tố vốn dĩ là như vậy, hắn cần gì phải ức chế ạ bi lì tỷ của nó chứ? Để cho nó khuếch tán ra, kịch độc có thể lưu lại trong thân thể luật chỉ có một loại. Đó chính là bản mệnh kịch độc có tính bao trùm của hắn. Đến lúc đó, hắn có thể nắm giữ quyền khống chế, hoàn thành bước cuối cùng là thanh trừ độc tố. Nghĩ tới đây, bờ eo lập tức buông lòng sự khống chế. Bản mệnh kịch độc theo huyết dịch cấp tốc quyết tán. Trong lúc đó, hai loại kịch độc phát sinh phản ứng kịch liệt. Bản mệnh kịch độc của hắn đang nuốt chửng kịch độc của đối phương. Giống. Thật là khó chịu, luật sắc mặt thống khổ nói. Nó tin tưởng bờ eo, cho nên đã buông lòng sự chống cự. Kịch độc của tẹn tạc dần để lại cấp tốc hướng về sâu hơn trong thân thể nó mà đi. Đau đớn là không thể tránh được, nhưng so với trận chiến đấu vừa rồi, liền có vẻ hơi không đáng nhắc tới. Theo thời gian từ từ trôi qua, luật sớm đã hôn mê đi, nhưng sinh mệnh khí tức trên người đối phương lại không hoàn toàn tắt. Mà lúc này, bờ eo khẽ nhếch miệng lên một đường cong. Không ngoài dự đoán, bản mệnh kịch độc của hắn thành công nuốt chửng toàn bộ kịch độc trong cơ thể đối phương. Mà bây giờ, khí tức bản mệnh kịch độc trên người hắn thỉnh thoảng sẽ phát sinh biến hóa. Lúc này loại kịch độc khác đang dãy rủa, nó muốn ngược lại nuốt chửng bản mệnh kịch độc.
Hừ, chỉ là độc tố thôi. Ánh mắt Bờ Hẹo ngưng lại, chính thức bắt đầu bài độc. Dựa vào quyền khống chế còn sót lại đối với hỗn độc, Bờ Hẹo bắt đầu dựa vào thiên phú hệ độc một lần nữa kiểm soát đối phương. Chỉ thấy, Bờ hai mắt nhắm nghiền, toàn thân tản ra quang vầng màu tím yếu ớt. Bản mệnh kịch độc bắt đầu di chuyển theo ý niệm của hắn. Sinh mệnh khí tức trên người luật từ từ ấm trở lại. Những vân độc màu tím trên người dần dần nhạt đi, tình trạng của nó bắt đầu có sự chuyển biến tốt đẹp. Dần dần, sắc mặt của đối phương dịu lại, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên mở mắt. Phụt, một dòng máu màu tím đen đột nhiên bị phun ra khỏi cơ thể. Đây chính là hỗn độc bản mệnh kịch độc của Bờ trộn lẫn trong cơ thể nó. Và bởi vì vẫn chưa kịp luyện hóa, quyền khống chế ẩn ẩn không giữ được. Đây là kịch độc của tẹn tạc dần đang giãy giụa.
Hừ, khi còn sống ta còn không sợ ngươi, chết rồi ngươi còn có thể lật trời hay sao? Luyện hóa cho ta.
Chỉ thấy Bờ Hẹo đoạt lấy hỗn độc, trong khoảnh khắc hòa tan vào trong thân thể. Trong chớp mắt, bản mệnh kịch độc quần quần không dứt trong thân thể bắt đầu gia nhập vào trận chiến đấu với hỗn độc. Ý niệm của Bờ Hẹo gửi gắm vào bản mệnh kịch độc bắt đầu khống chế nó để nuốt chửng kịch độc ngoại lai. Chương 166, Ma Nạ Phỉ xuất hiện, niềm vui nhỏ nhoi. Chương 166, Ma Nạ Phỉ xuất hiện, niềm vui nhỏ nhoi. Trong chốc lát, dưới thế công cường hãn của bản mệnh kịch độc, hỗn độc dần dần nhuốm lên màu sắc của Bờ Hẹo. Theo hắn hừ lạnh một tiếng, hỗn độc trong khoảnh khắc tan rã, sau đó hoàn toàn dung nhập vào bản mệnh kịch độc. Không nghi ngờ gì nữa, luyện hóa đã thành công. Ngoại giới, sát thái trên người Bờ Hẹo dần dần đậm hơn, trở nên thêm vài phần tươi đẹp đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV68 đinh. Chúc mừng túc chủ đã học được kỹ năng Vẽ Nọ Sóc, trong cơ thể dòng nước ấm hiện lên, Bờ Hẹo lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vẽ Nọ Sóc, chiêu này quả nhiên khó lường. Uy lực 65 nhìn như tầm thường, nhưng đối với đối thủ chúng độc lại gây tổn thương gấp bội, giá trị của nó không cần nói cũng biết. Khi chiến đấu cùng hắn, đối thủ rất khó không chúng độc, cho nên coi chiêu này có uy lực 130 cũng không có vấn đề gì. Cần biết rằng, hầu hết kịch độc đều từng bước tăng thêm tổn thương theo thời gian. Kéo dài càng lâu, tổn thương càng cao. Mà trong thế giới bộ kẻ mẩn, người chúng độc hoặc là được giải độc, hoặc là bị kịch độc giết chết. May mắn thay, kịch độc của hắn ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết có loại giải dược nào có thể hóa giải. Trừ khi hắn nguyện ý, nếu không đối thủ càng kéo dài, sẽ chết càng nhanh. Có được Vẽ Nọ Sóc lúc này, không nghi ngờ gì nữa, đã khiến hắn được vũ trang đến tận răng. Ngay lúc Bờ Hẹo đang âm thầm cao hứng, luật bên cạnh cũng chậm rãi mở mắt tỉnh lại. Trong lúc hôn mê vừa rồi, nó đã sử dụng kỹ năng ngủ, cho nên thể lực lúc này đã khôi phục hơn một nửa, thương thế cũng đỡ hơn một chút. Bờ Hẹo, con sứa kia đã giải quyết rồi sao? Nghe thấy tiếng gọi, Bờ quay đầu cười nói, nó đã chết, cũng may là nhờ ngươi đã đánh cho nó tàn phế. Nghe vậy, luật lắc đầu nói, không, là ta khinh thường rồi, lần này ta phải cảm tạ ngươi đã hỗ trợ. Bằng không thì e rằng ta đã chẳng còn tốt đẹp gì. Nói đến đây, luật có chút xấu hổ, nếu không phải Bờ ở thời điểm then chốt nhắc nhở nó một câu, e rằng bản thân nó đã gặp trọng thương. Trong tình huống như vậy, cơ hội chiến đấu lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa, cuối cùng nó cũng không dám cam đoan bản thân mình nhất định sẽ thắng. Những điều đó nói sau, thân thể ngươi đã khá hơn một chút chưa? Bờ Hẹo nói với vẻ quan tâm. Không có gì đáng ngại, luật cười nói. Mà lúc này, một đạo ánh sáng màu lam thoáng qua trong chớp mắt. Trong lòng Bờ Hẹo chấn động, trong mắt luật lóe lên vẻ vui mừng. Hai người cùng nhau nhìn về phía một chỗ. Chỉ thấy, một luồng nước quen thuộc và sáng ngời màu lam dần dần hóa thành dáng vẻ của Ma Nạ Phi. Đại nhân, ngài đã tới đối mặt với sự ân cần thăm hỏi của hai người, Ma Nạ Phi thần sắc lo lắng nói. Các ngươi không có sao chứ? Từ cảnh tượng vừa rồi, nơi đây đã từng xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt. Vết thương trên người Bờ Hẹo và luật chính là minh chứng tốt nhất. Không sao, tất cả đều không có gì nguy hiểm, nhưng cũng may kết quả rất tốt. Bờ Hẹo nói với giọng điệu thư thái. Đúng vậy a, may mắn mà có Bờ luật thật thà nói. Nghe vậy, thần sắc Ma Nạ Phi hơi dịu lại. Bờ Hẹo và luật đều là đồng đội của nó, bất cứ ai xảy ra chuyện nó đều có trách nhiệm. Nghĩ rồi, Ma Nạ Phi vung ra một vầng hào quang, bao phủ lấy Bờ Hẹo và luật. Lập tức, Bờ cảm thấy thể lực của mình đang nhanh chóng khôi phục. Về phần luật cũng không cần nói nhiều, tình trạng của nó cũng đang cấp tốc trở lại trạng thái đỉnh phong. Nhất điện, sao ngài lại tới đây? Bờ Hẹo nói với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Theo lý thuyết, ngài không nên ngồi chấn giữ cung điện sao? Ai? Chuyện rất dài dòng, tóm lại, vùng biển này đã nhận phải thương tổn, cho nên cần ta tự thân xuất mã. Mà Nạ Phỉ nói như vậy. Nó cũng không nghĩ đến trận chiến lại kịch liệt đến vậy, là do nó đã đoán sai thực lực của kẻn tạc dân này. Mã Nạ Phỉ nghĩ vậy, nhưng thật không ngờ, đây lại chính là hành động điên rồ của Bờ Hẹo đã gây ra. Ngạch! Nghiêm trọng đến thế sao? Bờ Hẹo nói với vẻ mặt có chút không tự nhiên. Chẳng lẽ là do đòn tấn công cuối cùng đã quá khích? Ngươi thấy vùng nước biển đục ngầu xung quanh không? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện điểm nào khác thường sao? Đối mặt với câu hỏi của Bờ Hẹo, Mã Nạ Phỉ cảm thấy có cần phải giải thích một chút cho đối phương. Ách! Năng lượng hệ nước có chút nhạt nhòa, hơn nữa vì sao nước biển vẫn chưa khôi phục lại sự trong suốt như trước? Sau khi được đối phương nhắc nhở như vậy, Bờ quả nhiên là có phát hiện. Chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, vẫn nhìn xung quanh, trong lòng đã có chút phỏng đoán. Mà một bên, luật có vẻ suy tư nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong lòng thầm có đáp án. Không sai, đây chính là điều ta lo lắng. Hải vực một khi phải chịu gánh nặng vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân, vậy nó liền sẽ phải chịu thương tổn. Giống như bây giờ, nước biển tràn ngập cắt đuôi và đã mất đi khả năng tự điều chỉnh. Mã Nạ Phi nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Sự việc lần này là nó không ngờ tới. Loại chuyện này bình thường nó rất ít thấy, nhưng cũng không phải là chưa từng xử lý. Giống như thời kỳ Nguyên Thủy, hai vị đại nhân kia thường xuyên đánh nhau, dẫn đến hải dương và lục địa không ngừng rạn nứt. Tình huống đó còn nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều.
Nếu không phải có những người tu sửa như bọn ta ở đó, thì bây giờ hải vực và lục địa cũng không thể an ổn như vậy. Cho nên, ngài tới để giải quyết những thương tổn đó. Với hỏi với vẻ khẳng định. Ân, kế tiếp thì cứ để ta xử lý. A nói xong, Mã Nạ Phỉ chậm rãi bơi về phía biển sâu. Nơi đó chính là chỗ trống mà Kẹn Tạp Dần đã tạo ra trước đó. Theo không ngừng tiếp cận, trên người Mã Nạ Phỉ bắt đầu phát ra ánh sáng màu lam. Hải dương như thể nghe thấy tiếng gọi của đối phương, nước biển xung quanh chậm chậm lưu động. Mã Nạ, âm thanh linh hoạt kỳ ảo vang vọng toàn bộ vùng biển này, hư ảnh vương miện biển cả dần dần hiện lên trên đỉnh đầu Mã Nạ Phỉ. Theo nó không ngừng di chuyển, nước biển đục ngầu xung quanh bắt đầu dần dần trong suốt. Cảm nhận được biến hóa này, bọn phát hiện năng lượng hệ nước xung quanh bắt đầu trở nên sống động hơn. Ngay sau đó, nước biển như thể tuân theo một loại tín hiệu nào đó, bắt đầu vận động có quy luật. Tất cả đều đang chuyển biến theo hướng tốt. Nhưng vào lúc này, Mã Nạ Phỉ khẽ nhíu mày, ánh tinh quang lóe lên trong mắt, đưa ánh mắt về phía nơi thân thể Kẹn Tạp Dần bị tàn phá. Bờ hẻo, trong thi thể của Kẹn Tạp Dần này có kịch độc, các ngươi hãy tránh xa một chút để ta thanh tẩy nó. Mã Nạ Phỉ trong lòng có chút phiền muộn, lần này nó đã quá khinh suất, sớm biết đã nên tự mình tới. Nghĩ rồi, Mã Nạ Phỉ bắt đầu dụng lực, một luồng sức mạnh thanh tẩy chậm rãi hiện ra. Nhưng vào lúc này, chấm đã. Trong đáy mắt Bờ thoáng qua vẻ vui mừng, hắn hô lớn. Cảm nhận ánh mắt hướng tới mình, Bờ hẻo vội vàng nói, đoàn kịch độc này hãy để lại cho ta có thể giải quyết được. Nghe lời này, vẻ mặt Mã Nạ Phỉ lộ ra sự nghi hoặc, nhưng nhờ vào sự tín nhiệm đối với Bờ hẻo, nó vẫn là áp xúc kịch độc thành một đoàn, để lại cho hắn. Không lâu sau, khi vùng biển này ổn định trở lại, Mã Nạ Phỉ rút đi sức mạnh. Giải quyết. Nói xong, Mã Nạ Phỉ một lần nữa quay lại bên cạnh Bờ hẻo, với vẻ mặt hưng phấn hỏi, ngươi định giải quyết đoàn kịch độc này như thế nào? Đối mặt với sự nghi vấn của Mã Nạ Phỉ, Bờ hẻo khẽ cười một tiếng, lập tức nói, ta nuốt nó, không phải là xong rồi sao? Chương 167, bá chủ biến dị. Chương 167, bá chủ biến dị. Ai? Nghe lời này, Mã Nạ Phỉ khẽ nghiêng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt ngu ngơ. Ngươi cứ xem là được thấy vậy, Bờ không giải thích quá nhiều, một mình bơi về phía nơi đoàn kịch độc được để lại. Một bên luật cũng tò mò nhìn Bờ hẻo. Vừa rồi vì nguyên nhân hôn mê, cho nên nó cũng không biết Bờ có năng lực hóa giải độc. Nhưng xem ra đối phương tựa hồ cũng không sợ độc tố. Rất nhanh, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai bộ kẻ mẩn, Bờ trực tiếp đem đoàn kịch độc đã được tụ tập đột nhiên nuốt vào miệng. Bờ hẻo, ngươi đừng làm chuyện dại dột. Luật vừa định tiến lên ngăn cản, nhưng Mã Nạ Phỉ đã ngăn hắn lại. Chờ chút, kịch độc không hề gây tổn thương cho hắn, ngược lại, năng lượng hệ độc trên người hắn lại đang tăng cường. Trong mắt Mã Nạ Phỉ lóe lên tinh quang, nhìn Bờ hẻo với vẻ không dám tin mà nói. Lớn đến vậy, nó chưa bao giờ thấy một bộ kẻ mẩn biển đặc biệt như Bờ hẻo. Hắn lại có thể biến kịch độc thành của mình để sử dụng. Hình ảnh chuyển đến bên Bờ hẻo, có nền tảng từ việc luyện hóa kịch độc cùng nguồn gốc trước đó, hắn bây giờ đối phó với những kịch độc còn sót lại này trở nên vô cùng thuận lợi. Chỉ là lần này lượng hơi lớn, nhưng cũng may sau khi luyện hóa kịch độc, bản mệnh kịch độc sẽ giữ lại một tia khí tức của đối phương, cho nên tốc độ luyện hóa của Bờ hẻo vẫn rất nhanh. Không được bao lâu, khi Bờ hoàn toàn dung nhập kịch độc bên ngoài vào bản mệnh kịch độc, khí tức trên người hắn cuối cùng cũng ổn định lại. Thực lực của hắn có chút tăng trưởng. Hô đại công cáo thành. Nhưng ngay khi Bờ thở dài một hơi, trong lòng hắn chấn động mạnh. Chuyện gì vậy? Chưa kịp nói chuyện, toàn thân Bờ hẻo đột nhiên lóe lên bừng hào quang màu tím chói mắt, hình thể của hắn lại một lần nữa tăng trưởng so với ban đầu. Tê cùng với việc các tế bào không ngừng phân tách và tái tạo, Bờ cảm giác bản thân như thể đã nứt ra, đau đớn dị thường. Bờ hẻo. Mã Nạ Phỉ thấy biến cố này, vừa hô lớn vừa lập tức tiến đến bên cạnh Bờ hẻo. Độc tố trong cơ thể ngươi đang vô cùng hoạt động mạnh mẽ, lại đang cải tạo thân thể ngươi. Nhưng mà, tại sao lại như vậy? Sau khi thăm dò một chút, Mã Nạ Phỉ nói với vẻ mặt lo lắng và nghi ngờ. Chẳng lẽ là nhân loại? Giống như đang nghĩ đến điều gì đó, Mã Nạ Phỉ nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ nhiều. Nói xong, Mã Nạ Phỉ liền muốn thi triển năng lực để giúp Bờ hẻo vượt qua cơn nguy hiểm này. Không cần, lo cho ta. Bản mệnh kịch độc đang giúp ta cải tạo cơ thể, ta chịu được. Bờ cắn răng kiên trì, gian nan nhả từng lời từ cái răng. Nghe vậy, Mã Nạ Phỉ chần chừ không quyết đoán nhìn Bờ hẻo một chút, phát hiện khí tức trên người đối phương quả thực đang phát sinh biến hóa kịch liệt, nhưng khí tức lại lúc mạnh lúc yếu. Nếu không chịu được, hãy gọi ta. Cuối cùng, dưới ánh mắt kiên trì của Bờ hẻo, Mã Nạ Phỉ không can thiệp nhiều. Thấy đối phương lặng lẽ canh giữ ở bên cạnh, trong lòng Bờ hẻo ấm áp. Hắn liền toàn tâm toàn ý đắm mình vào trận cải tạo này. Trong vài hơi thở ngắn ngủi, hình thể Bờ hẻo đã lớn hơn gần gấp đôi so với ban đầu. Biến hóa như thế lập tức khiến luật ở phía xa kinh ngạc đến choáng váng. Cái này, hình thể Bờ sắp tiếp cận nó a. So sánh với Kẹn Tạp Dần khổng lồ trước đây, hình thể của Bờ hẻo lúc này cũng đang hướng tới nó. Không biết đã qua bao lâu, khi mọi thứ đều ổn định trở lại, hình thể của Bờ hẻo lại ngang ngửa với luật. Thiên a, Bờ hẻo ngươi trở nên thật lớn. Mã Nạ Phỉ vòng quanh Bờ hẻo một vòng, nói với vẻ mặt kinh ngạc. Nghe vậy, Bờ hẻo khẽ mỉm cười với vẻ mệt mỏi. Lần này, hắn được lợi lớn. Mặc dù có chút không dám tin, nhưng sự thật đã chứng minh, kịch độc từ Kẹn Tạp Dần khổng lồ còn kỳ dị hơn so với tưởng tượng của hắn. Biến dị, thật là một lần biến dị tốt. Bờ hẻo nói với vẻ mặt hưng phấn. Nếu hình thể tăng lớn vẫn chưa đủ để giải thích nguyên nhân, vậy bảng số liệu đã đủ để nói lên tất cả. Túc chủ, Dơ Ra Găn, biến dị bá chủ, thuộc tính, độc, long lẻ mèo, LV68 thiên phú, Lam ạ bị lì tì, ạ đạp tạ bị lì tì kỹ năng. Hoa tờ cùng xệ, Dơ Ra Gồng cùng xệ, A Cô Tài, Sơ Lúc Băng, Gù Sót, Thân Đơ, Ải Sơ Bìm, Sơ, Dành Đăng Sơ, Thì Dô Cùng, Dơ Ra Cùng Tài, Súng Tờ Sơn Nít, Vẹn Nọ Sóc, Dệ Cổ Bờ, mới. Kỹ năng cố hữu, bản mệnh kịch độc hậu tố của hắn được tăng thêm 2 chữ biến dị. Hơn nữa, từ cảm giác của bản thân mà xem, lần biến dị này là biến dị tốt. Ngoại trừ hình thể tăng lớn, hắn cảm giác các chỉ số cơ bản của mình cũng đã phát sinh biến hóa. Hơn nữa lại học thêm một kỹ năng mới, dễ cổ vơ. Chiêu này thật sự khó lường, bởi vì theo lý mà nói hắn không thể học được. Nhưng lần biến dị này lại đi kèm với chiêu thức này. Hiệu quả cụ thể có thể tham khảo từ tẹn tạc dần khổng lồ. Đối phương có thể kiên trì chiến đấu lâu như vậy, hơn phân nửa cũng là nhờ có kỹ năng hồi phục sinh lực này. Đương nhiên, cụ thể có dùng được hay không, muốn thử một chút mới biết được. Cơ thể ngươi không có vấn đề gì, đã ổn định. Như vậy mà nói, sau này ngươi có thể vẫn luôn duy trì trạng thái to lớn như vậy. Mã Nạ Phỉ với vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía đầu bờ hẻo, không biết đang suy nghĩ gì. Khu khu. Bờ hẻo đột nhiên ho khan hai tiếng, cảm giác sống lưng mình phát lạnh. Tiểu tử này lại muốn cưới hắn. Nhưng lần này nói gì cũng không được. Hắn không cần thể diện sao? Nghĩ rồi, bờ hẻo lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với Mã Nạ Phỉ. Mà một bên luật vẫn chưa hoàn hồn sau biến hóa của bờ hẻo. Ách. Lần này vất vả cho các ngươi. Vùng hải vực này đã khôi phục, tiếp theo các ngươi có dự tính gì? Cảm nhận được hành động của bờ hẻo, Mã Nạ Phỉ có chút xấu hổ cười nói. Đại nhân, ta phải về tộc đàn. Lần này rời đi quá lâu, ta có chút lo lắng cho chúng luật nói trước. Nó cũng không phải một bộ kẹ mẩn cô độc, cho nên cũng có nỗi lo riêng. Ân, lần này vất vả cho ngươi. Cứ để ta tiễn ngươi trở về nói xong, Mã Nạ Phỉ thi triển năng lực, khiến dòng nước quanh thân luật tự động luân chuyển. Không bao lâu, luật liền hóa thành một luồng nước khổng lồ ngạo nghễ rời đi. Cái kia bờ hẻo, người ta không trở về được. Nhìn ánh mắt mong chờ của Mã Nạ Phỉ, bờ hẻo lắc đầu ngắt lời. Ai? Cung điện lại chỉ còn lại một mình ta, Mã Nạ Phỉ nói với vẻ buồn bã. Nghe vậy, bờ hơi nghi hoặc nói, chẳng lẽ ngài không thể rời khỏi cung điện quá lâu sao? Đối mặt với sự nghi vấn của bờ hẻo, Mã Nạ Phỉ gật đầu giải thích, cung điện biển cả kết nối với toàn bộ biển cả, cho nên ta không thể rời khỏi cung điện trong khoảng thời gian dài, bằng không khi truyền tin tức sẽ dễ dàng bỏ sót. Nghe vậy, bờ thở dài một hơi, xem ra làm thần thú huyền ảo cũng không hề dễ dàng. Vậy bây giờ ngài phải trở về sao? Sau khi thầm cảm thán một lát, bờ hẻo lại hỏi. Ân, nếu ngươi còn chưa muốn trở về, vậy giúp ta một chuyện nhé. Mã Nạ Phỉ trong mắt tinh quang lóe lên, giống như nghĩ đến điều gì, lại thỉnh cầu nói. Cứ nói thử xem, bờ hẻo nghĩ ngợi một lát rồi nói. Qua quan sát vừa rồi, ngươi hình như có năng lực nuốt chửng độc tố, cho nên ta muốn nhờ ngươi giúp ta đi một chuyến xin nạ ba ai lần. Nơi đó núi lửa sắp phun trào. Mã Nạ Phỉ nói sự thật, vẻ mặt hơi trầm trọng. Núi lửa phun trào? Có vấn đề gì không? Bờ khó hiểu nói. Vấn đề nói lớn không lớn, nhưng ngược lại ngươi đi rồi sẽ biết. Đến lúc đó ta sẽ nhắc nhở ngươi. Ngước nhìn phương xa, trong lòng Mã Nạ Phỉ có chút lo lắng. Chương 168, cáo biệt. Chương 168, cáo biệt. Sau khi Mã Nạ Phỉ rời đi, bờ hẻo một lần nữa đi tới nơi tộc đàn sờ ở chỉ lần từ bên này, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại. Tiền bối, ngài đã ăn gì mà lại có hình dáng như thế to lớn? Sơ ở gặp ngước nhìn bờ hẻo, vẻ mặt nó vừa kích động vừa vô cùng rung động. Vị đại ca ca này lại bị lớn, giờ đã lớn đến mức nó ngước nhìn không thấy. Ha ha, đừng học ta, sống sót thật tốt, tăng cao thực lực mới là mấu chốt. Bờ hẻo khẽ mỉm cười nói, đây không phải chuyện hắn có thể dễ dàng bắt chước được. Thay vì đả kích lòng tự tin của đối phương, chi bằng để chúng tăng lên thực lực theo từng bước. Dù sao khi hắn sinh ra cũng không có điều kiện này. Tốt, ta đi đây, lần sau có cơ hội sẽ trở lại thăm các ngươi. Hẹn gặp lại tiền bối. Sau khi cáo biệt, bờ tiện đường đến lãnh địa Giáo Mai Sệ. Lần này có thể có kỳ ngộ như thế, không thể không kể đến sự trợ giúp của đối phương. Bây giờ nghĩ lại, lúc mình cùng bọn chúng luận bàn có phải đã dùng quá sức rồi không? Khi bờ hẻo đến, lại là giai điệu quen thuộc. Một cỗ năng lượng hệ ma như lâm đại địch trong nháy mắt hiện lên. Tránh ra a, ngươi là? Bờ hẻo. Ba con hẻo Mai Sệ từ từ hiện lên. Vị bột nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc nói, là ta. Lần này đến chủ yếu là để xem các ngươi một chút. Nghe lời này, ba con hẻo Mai Sệ vô ý thức lùi về phía sau một bước, vẻ mặt có chút lúng túng nói, ngươi sẽ không còn muốn luận bàn chứ? Qua sự quan sát ban đầu, thực lực bờ hẻo bây giờ đã xa xa ở trên bọn chúng. Cũng không biết đối phương đã rèn luyện thế nào, nhưng đối với bây giờ mà nói, ba con bọn chúng không thể chịu đựng nổi việc luận bàn cùng đối phương đâu. Đây, cho các ngươi nói xong, bờ từ trong miệng phun ra ba viên đá tràn ngập năng lượng hệ ma tinh thuần. Đờ sờ sờ tồn, đây là bờ hẻo dùng huyết nhục tẹn tạc dần từ trong du thuyền sờ ở dập đổi lấy. Ách, cái này nhìn dáng vẻ ngu ngơ của đối phương, bờ hẻo cũng không nói nhiều, lập tức bay đầu rời khỏi nơi này. Bờ hẻo, cảm tạ. Ba, thân thể dừng lại một chút, bờ hẻo khẽ mỉm cười, sau đó tiếp tục cùng theo tín vật biển cả chỉ dẫn xuất phát. Kinh ngạc kỳ ngộ xin nạ ba ai lần. Là một hòn đảo có núi lửa còn sống, ở đây không thiếu tổ kẹ mẩn hệ lửa. Mà vào ngày này, vâng, nham thạch không ngừng sôi trào, núi lửa đống nhiên phun trào. Đi mau, ở đây nguy hiểm. Trên hòn đảo, một vị lão nhân mặc áo dài màu đỏ chỉ huy mọi người hô lớn. Đáng giận, tại sao núi lửa phun trào nhanh như vậy, không phải nói còn có một đoạn thời gian sao? Trong đám người hét lên. Nhưng lúc này, vang một tiếng, trên trời rơi xuống hỏa tinh. A, mẫu thân, ai đó mau cứu con của ta. Một vị phụ nữ nhìn hài tử của mình sắp bị hỏa tinh đâm phải, kêu gào hoảng sợ nói. Mà ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hạt can nhìn, ý chí mẹ đít. Hồng quang thời gian lấp lóe, một đạo tàn ảnh trong chớp mắt đem tiểu nữ hài cứu đi. Ô ô, mẫu thân, ô ô, con của ta, cảm ơn ngươi. Bỡ lại nạ quán chủ nhìn thấy mẫu nữ đoàn tụ, bỡ lại nạ gật đầu, ra hiệu các nàng mau mau rời khỏi nơi này. Đi thôi, hạt can nhìn. chúng ta đi xem một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bỡ Lai Nạ xoay người cưỡi lên lưng Akanin, vẻ mặt ngưng trọng nói.
Vương ô.
Akanin trong nháy mắt tiêu thất, đồng thời cấp tốc hướng về trên núi lửa chạy đi, chỉ để lại một cái tàn ảnh tại chỗ. Một bên khác, Bờ Eo đi theo tín vật biển cả chỉ dẫn, rất nhanh đã đến một vùng hải vực khác. Nơi này nước ấm thật là kỳ quái, Bờ Eo nói với vẻ mặt nghi ngờ. Từ vừa mới đến bây giờ, hắn đi thẳng chính là con đường đáy biển, nhưng nhiệt độ nước biển lại chợt cao chợt thấp. Hắn chưa bao giờ thấy qua tình huống như thế.
A,
phía trước hình như có biến. Đúng lúc này, Bờ Eo đột nhiên cảm nhận được một hồi chiến đấu ồ ra, mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn bị hắn cảm nhận được. Nơi xa, một con rùa biển đang bị truy sát. Theo sát phía sau chính là một con rải dạ đồ.
Giống.
Rùa biển cảm nhận được kẻ địch phía sau ngày càng gần, đột nhiên phát hiện tốc độ của mình lại không bằng đối phương. Thế giới làm sao vậy? Vì sao sau khi lén chạy ra ngoài, đáy biển lại thay đổi một cái bộ dáng, khắp nơi đều là hung thú ta chưa từng thấy. Không kịp hối hận, rải dạ đồ phía sau đã làm xong chuẩn bị ăn ngấu nghiến. Con rùa đen trước mắt này chưa từng thấy qua, cũng không biết hương vị ra sao. Đang lúc rải dạ đồ nghĩ như vậy, một đạo bóng tối đột nhiên che lấp dương quang. Thân thể của nó trong nháy mắt không thể cử động. Tương tự, con rùa biển cũng không khá hơn là bao. Lúc này, mai rùa phía dưới lại chảy ra chất lỏng màu vàng.
Cái gì?
Đồ vật. Áp lực thật là đáng sợ. Cơ thể run rẩy. Mặc dù không cử động được, nhưng rải dạ đồ vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, thứ này rất rất lớn, tuyệt đối vượt ra khỏi nhận thức của nó. Cũng nghe được bên tai nhẹ long ngâm, cơ thể của rải dạ đồ chợt buông lỏng, thần kinh trong nháy mắt căng thẳng lên. Phần đuôi 1/3 vị trí chảy ra chất lỏng màu vàng nhạt. Đại khái qua một hơi thời gian, đại não rải dạ đồ mới một lần nữa lên tuyến. Ngay sau đó nó đột nhiên quay người, cũng không dám nhìn, kéo theo chất lỏng thật dài hướng nơi xa bỏ chạy.
Ô ô.
Rải dạ đồ có thể cử động, nhưng rùa biển lại phát hiện chính mình căn bản không cử động được. Phát hiện sự thật tàn khốc như vậy, nước mắt của nó lập tức cầm ẩm từ khóe mắt chảy ra. Sớm biết đã nghe lời ra gia tộc trưởng, sẽ không đi ra ngoài nữa. Bờ Eo đứng ở trên cao, quan sát tiểu tử trước mắt, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Bộ kém mẩn, thì ở tủ gà thuộc tính, nước, nham thạch lẹ mẹo, LV20 thiên phú, lục nếu như ta nhớ không lầm, thời kỳ này hẳn là không có loại bộ kẹ mẩn này chứ. Bờ Eo thầm nghĩ. Căn cứ vào tin tức hắn đã hiểu được, thì ở tủ gà thuộc về bộ kẹ mẩn cổ đại, ở thời đại này sớm đã diệt tuyệt, chỉ còn lại hóa thạch.
Chẳng lẽ
đối phương là từ hóa thạch phục sinh đi ra ngoài? Nghĩ tới đây, Bờ cất tiếng hỏi, tiểu tử. Ách nhìn con rùa biển bị sợ đến hôn mê, cảnh tượng trong lúc nhất thời an tĩnh lại rất nhiều. Bờ Eo lúc này mới có chút lúng túng để thấp khí tức của mình. Khinh thường quên mất mình bây giờ là dạng gì.
Ai?
Phải tranh thủ thích ứng với biến hóa của thân thể thôi. Trong lòng Bờ Eo vừa đau đớn vừa khoái hoạt. Từ lần trước hình thể lại lập lên độ cao mới, lẽ và sinh mạng của hắn liền đã vượt qua đến độ cao mới. Thì ra lực khống chế thân thể hiện nay lại có chút không đủ dùng. Mà cái giá phải trả sao? Đoạn đường này chẳng trách có thể quét, một chút kinh nghiệm cũng không có. Vốn là hắn còn muốn tìm một vị đối thủ cường đại để đánh một trận, dùng việc này để hắn làm quen với thân thể, nhưng kết quả, dọc theo đường đi, hắn ngay cả sợi lông cũng không nhìn thấy. Những hồ kẽ mẩn kia đều không hiểu thấu mất tích, thật giống như đáy biển trở thành thế giới của một mình Bờ Eo. Hiện tại xem ra, nguyên nhân vẫn là ở chính hắn. Tính toán, đợi lát nữa xem. Dù sao cũng không xa vị trí tín vật biển cả chỉ dẫn, vì rất hiếu kỳ đối với bộ kẽ mẩn cổ đại, Bờ quyết định đợi lát nữa xem. Dù sao hắn cũng không thiếu chút thời gian này. Chương 169, Cạ Dạ Cổ Sta. Giang Co. Chương 169, Cạ Dạ Cổ Sta. Giang Co. Địa tộc cường giả ước chừng sau một lúc lâu, Bờ Eo dường như cảm nhận được điều gì đó, chậm rãi mở mắt. Thông qua việc điều tức trong cơ thể, hắn đã cố hết sức để nén khí tức xuống mức thấp nhất. Nhưng những bộ kẹ mẩn quá nhỏ yếu vẫn như cũ bản năng sinh ra cảm xúc sợ hãi. Su cắt tị hung, tìm lành tránh giữ, đây là bản năng của mỗi một sinh vật. Bờ chậm rãi cúi đầu quan sát, nhìn tỷ ở tủ gạ vẫn còn mê man mà nói, tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa. Ngươi tiểu gia hỏa này còn chưa đủ để ta nhét kẽ răng đâu. Thì ở tủ gạ đang mê man run rẩy cơ thể, mí mắt vẫn luôn run rẩy. Cứ như vậy kéo dài một phút đồng hồ sau.
Ô,
đừng ăn ta, đừng ăn ta, ta không ăn được. Thì ở tủ gạ nước nở nói, cơ thể không ngừng khẽ run.
Ta sẽ không ăn ngươi.
Nói cho ta biết ngươi đến từ nơi nào. Bờ trong lòng không biết nói gì. Nghe lời này, thì ở tủ gạ cũng chậm rãi mở mắt, chậm rãi thò đầu ra khỏi mai rùa, nhìn cái thân thể cao lớn kia của Bờ Eo.
Ta đến từ biển cả. Nghe vậy, khoe miệng Bờ Eo giật giật, sắc mặt tối sầm.
Bờ Eo, từ đâu ra? Thì ở tủ gạ, hang động Bờ Eo điều động bản mệnh kịch độc yên lặng cảm ứng một chút, rồi lập tức nói, dẫn đường.
Thì ở tủ gạ sững sờ một lát.
Sau khi phát hiện Bờ thật sự không muốn tổn thương nó hoàn toàn mở mắt, ngẩng đầu quan sát.
Thật lớn a.
Cửa hang nhỏ, ngươi quá lớn, không vào được. Tỷ ở tủ gà nhìn ra một khoảng rồi lại thận trọng nói.
Không cần lo lắng, ngươi cứ dẫn đường là được. Hắn vừa cảm nhận được một loại khí tức nóng bỏng từ trên người tỷ ở tủ gà. Nếu không phải cẩn thận lưu ý, hắn cũng suýt nữa đã không chú ý tới.
Nhưng mà, tộc trưởng nói, các bộ kẻ mẩn khác một khi tiến vào vùng đất của chúng ta, sẽ trúng độc. Tỷ ở tủ gà ấp úng nói.
Rõ ràng, nó cũng không muốn tộc đàn của mình bị Bờ Eo xâm hại.
Nghe lời này, khoe miệng Bờ Eo khẽ nhếch, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ.
Trúng độc, quả nhiên.
Hắn không có cảm ứng sai.
Kỳ thực, hắn đã sớm cảm nhận được một tia khí tức độc tố từ trên mai rùa biển của đối phương.
Mặc dù không biết đối phương vì sao có thể miễn dịch loại độc tố này, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn.
Yên tâm, ta chỉ muốn đi xem một chút mà thôi. Đối với tộc đàn các ngươi không có chút hứng thú nào,
cho nên đừng tiêu hao sự kiên nhẫn của ta. Bờ Hẹo khẽ hít mắt, vừa khẽ tiết lộ một tia khí tức vừa nói, tiểu gia hỏa làm sao chịu nổi áp lực này, vừa tỉnh lại cơ thể đã lại run rẩy. Đúng vậy, kẻ trước mắt này mạnh mẽ đáng sợ, nó không có tư cách nói không. Huống hồ trong tộc đàn có không ít trưởng bối, đến lúc đó nhất định có thể đuổi đi đối phương mà. Trung Phi lại vẫn chỉ là một đứa trẻ, sợ chết là điều tất nhiên. Đi bên này con rùa biển sợ chết thận trọng bơi về hướng cũ. Thấy vậy, Bờ Hẹo khẽ cảm ứng một chút, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phương hướng này nhất trí với phương hướng mà tín vật biển cả chỉ dẫn tới. Bờ Hẹo cũng không suy nghĩ nhiều, như vậy cũng tốt, dù sao có thể tiện đường. Chờ hắn tìm hiểu hư thực xong, lại đi thi hành nhiệm vụ cũng không muộn. Nghĩ xong, Bờ Hẹo nhìn con rùa biển mới bơi được một đoạn. Tâm niệm hắn khẽ động, đối phương trong nháy tức bị một cỗ dòng nước bao bọc. Quá chậm, ngươi chỉ đường là được tỷ ở tủ gạ vừa rụt vào trong mai, lại một lần nữa thò đầu ra. Sau khi phát hiện mình không bị thương, nó chậm rãi duỗi ra móng vuốt chỉ phương hướng. Bên kia rất nhanh, Bờ Hẹo liền cấp tốc đi tới theo phương hướng đã chỉ. Trong lúc đó, trong mắt con rùa biển lóe lên một tia sự mới lạ, bởi vì đây là điều nó chưa từng trải nghiệm qua. Thật nhanh a, bởi vì bình thường nó bơi quá chậm, cho nên tốc độ của bờ khiến nó cảm thấy một loại kích thích khác. Bên này bá. Không đúng không đúng, là bên này. Bá. Sắc mặt Bờ hơi đen lại, rồi đổi phương hướng. A. Cảnh quan nơi này thật kỳ quái. Hình như không phải bên này, đi về phía bên kia một chút xem sao. Thì ở tủ gạ vừa nhìn đông nhìn tây vừa nói. Nghe vậy, tính kiên nhẫn của Bờ Hẹo lại đổi phương hướng. Một phút đồng hồ sau, ta hình như quên đường về. Thì ở tủ gạ ấp úng nói. Sắc mặt Bờ hoàn toàn tối sầm. Hắn khẽ tiết lộ một tia khí tức rồi nói, vậy có muốn ta giúp ngươi hồi ức một chút không? Không cần không cần, ta nhớ ra rồi, là đi bên này. Ai ra sau khi liên tục xác nhận, Bờ Hẹo lại một lần nữa đổi phương hướng. Không lâu sau, cuối cùng cũng đi tới một hẻm núi dưới đáy biển. Nhiệt độ biến cao cảm thụ được sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt, Bờ Hẹo thầm nghĩ, nhìn từ cảnh quan xung quanh, lần này hắn hẳn là đi đúng. Bởi vì hắn cảm nhận được độc tố cùng nguồn gốc với độc tố bám trên người thì ở tủ gạ cũng có khí tức tương tự ở trong vùng hải vực này. Nghĩ tới đây, trong lòng Bờ hơi mừng rỡ, hắn đã tìm được một loại độc tố mới. Nhưng tiếc nối là, hàm lượng ở đây không cao, thậm chí có thể nói là thấp đến đáng thương, cho nên căn bản không đạt được tiêu chuẩn luyện hóa của bản mệnh kịch độc. T. Xem ra cần phải tìm được nguồn gốc, bằng không thì lượng độc tố ít ỏi này thậm chí không thể gọi là kịch độc. Vợ cảm nhận được biến hóa của bản mệnh kịch độc, lập tức nhíu mày thầm nghĩ. Mặc dù bản mệnh kịch độc có thể nuốt chửng những độc tố này, nhưng sau khi nuốt chửng ý nghĩa không lớn. Hơn nữa, căn cứ vào cảm giác của vợ trong khoảng thời gian này, bản mệnh kịch độc cần phải nuốt chửng kịch độc mới có thể để hắn sinh ra năng lực mới. Mà từ lần trước nuốt chửng xong kịch độc của Thẹn Tạc Dần Khổng Lồ, bản mệnh kịch độc lại sinh ra năng lực độc tố mới, axit độc đặc. Hiệu quả cụ thể có thể tham khảo từ axit, có tính ăn mòn rất mạnh. Từ nay về sau, bản mệnh kịch độc cũng có thể xem như kỹ năng bình thường mà sử dụng. Hiệu quả của nó sẽ càng nổi bật. Hang động ngay ở phía trước, chỉ một lát nữa là về tới nhà rồi, thì ở tủ ga nói với vẻ mừng rỡ. Đoạn đường này cũng khiến rùa biển bước đầu tin tưởng Bờ Hẹo sẽ không tổn thương nó. Huống hồ theo lý mà nói, Bờ Hẹo cũng xem như là đã cứu mạng nó khỏi giải ra đồ, cho nên nỗi sợ trong lòng cũng dần dần lắng xuống. Bờ Hẹo nghe vậy nhìn lại, trong chốc lát hoàn toàn không nhìn thấy hang động được nói tới. Mãi đến khi đến gần hơn mới phát hiện, hang động này bị rong biển xung quanh che khuất. Nếu không phải hắn cẩn thận quan sát, e rằng quả thật không phát hiện được. Nhưng ngay lúc này, một đạo cột nước đột nhiên đánh tới nó. Ngay sau đó, một thân ảnh hướng về phía tỷ ở tủ gạ trong tay hắn mà tiến tới. Hừ, mặc dù Bờ Hẹo đã đoán được thân phận của người đến, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Đây là sự khiêu khích, sự khiêu khích đối với tôn nghiêm của một cường giả. Nghĩ xong, Bờ tiện tay vung mây dài, cột nước lập tức tan rã tiêu tan. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn đối phương mang tỷ ở tủ gạ đi. Hắn cũng không ngăn cản, hoặc có lẽ là hắn khinh thường không thèm ngăn. Chờ tỷ ở tủ gạ được cứu đi, xung quanh Bờ Hẹo lại xuất hiện thêm vài thân ảnh tương tự với nó. Cảm nhận được khí tức xung quanh, Bờ Hẹo cười khẩy, trong mắt tinh quang thoáng qua. Bộ kẹt mẩn, gà giả cổ sát tạ thuộc tính, nước, nham lẻ mèo, LV65 thiên phú, thanh đây chính là tồn tại mạnh nhất trong đám, một con gà giả cổ sát tạ cấp 65. Tộc trưởng, đừng, ngạch. Dưới thần sắc nghiêm túc của gà giả cổ sát tạ, thì ở tủ gà ánh mắt né tránh, ớp úng không dám nói nhiều. Người rất mạnh, cho nên xin rời khỏi lãnh địa của ta. Tộc trưởng gà giả cổ sát tạ sắc mặt ngưng trọng nói, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Vợ từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng khi nghe đến lời nói của đối phương lập tức bật cười. Chỉ thấy hắn ngồi thẳng dậy, liếc mắt quan sát đối phương, ngựa khí khinh miệt nói, ngươi là cái gì? Ta liền không đi thì ngươi có thể làm gì được ta? Chương 170, 1 phần 10. Núi lửa đáy biển. Chương 170, 1 phần 10. Núi lửa đáy biển. Đối đầu vốn là A. Bị đánh lén cũng rất khó chịu. Nhưng nhìn thấy chúng nóng lòng cứu đồng bạn, ta tạm thời nhịn. Mà bây giờ thì sao? Được đà lần tới. Không phải. Thế lực nào vậy A? Bởi hắn lúc nào đã phải nhận cái ủy khuất này? Khi thực lực yếu ớt tạm thời nhượng bộ 3 phần, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ không có kẻ nào có thể chi phối tư tưởng của hắn. Ánh mắt Bờ Hẹo ngưng lại, bên mông khí thế đột nhiên phun trào. Sự nghiền ép đến từ khí tức sinh mệnh trong nháy mắt khiến các con cạ dạ cổ sát xung quanh náo nhào lùi bước. Ngay sau đó, một cỗ long uy vô hình trong nháy mắt bao phủ khắp nơi, cảm giác gáp bách trực tiếp kéo căng. Chỉ trong một hơi ngắn ngủi, tộc trưởng cạ dạ cổ sát lập tức từ trạng thái mang theo một tia cảnh giác, trong nháy mắt tăng lên mức nguy cơ sinh tử. Tại sao đáy lòng của ta lại sinh ra một chút cảm xúc sợ hãi? Là ảo giác sao? Không kịp suy nghĩ nhiều, để giữ vững thân thể khắc thường, tộc trưởng Cạ Dạ Cổ Sta với thần thái nghiêm túc triển khai khí thế của mình. Các tộc viên xung quanh đang run rẩy, sau khi cảm nhận được khí tức đến từ tộc trưởng của mình, trong lòng đã có chút tự tin. Cơ thể dần dần ổn định lại. Đúng vậy a, tộc trưởng ở đây, có gì phải sợ? Mặc dù trong lòng tự nhủ như vậy, nhưng xung quanh căn bản không có tộc viên nào xuất thủ trước. Ánh mắt tộc trưởng Cạ Dạ Cổ Sta nghiêm trọng, cảnh giác nhìn từng hành động của Bờ Hẹo. Nhưng Bờ cứ như vậy hài hước nhìn nó, khí thế trên người không ngừng tăng lên. Ta nói lại lần nữa, rời khỏi nơi này. Dường như để tăng cường khí thế và uy nghiêm của bản thân, tộc trưởng Cạ Dạ Cổ Sta lộ ra vẻ chân thật và đáng tin hô lớn. Tuy nhiên nó vừa hô lên, nộ khí trong lòng Bờ không khỏi dâng lên. Hắn lập tức trở tay chính là một ngụm giờ dạ gồng cùn sệ. Nếu đều không muốn thỏa hiệp, vậy thì đánh. Huyết mạch hệ rồng trong xương cốt không cho phép hắn hướng các bộ kẻ mẩn khác túi đầu. Giống. Cự long năng lượng được giải phóng dường như cảm nhận được sự phẫn nộ của chủ nhân, mang theo uy thế lại vô căn cứ tăng lên 3 phần. Sườn. Nhìn thấy đòn công kích đang lao thẳng tới, Cạ Dạ Cổ Sta tự giác không cách nào chống lại. Nó lập tức triển khai bài gạ. Ngay sau đó, vô số nham thạch chống rông xuất hiện, nháo nhào xếp trước người. Một đạo tấm chắn lập tức ngăn ở trên con đường mà giờ dạ gồng cùn sẽ phải đi qua. Theo cự long năng lượng va chạm vào hộ thuẫn, tộc trưởng Cạ Dạ Cổ Sta lập tức cảm nhận được áp lực vô biên. Giang giác. Hộ thuẫn nham thạch như giấy dán vỡ vụn ra. Trong mắt tộc trưởng Cạ Dạ Cổ Sta lóe lên một vòng không thể tin. Nó lập tức đột nhiên phát ra hào quang màu bạc bao phủ toàn thân. Ý đồng đệ phèn xệ. Mặc dù đây là kỹ năng phòng thủ vật lý, nhưng bây giờ nó cũng không thể quản được nhiều như vậy. Sườn. Cùng lúc đó, các tộc viên khác cũng không nhàn rỗi, điên cuồng từ trong miệng phun ra hỉ rồ đụng công kích Bờ Hẹo. Đối với điều này, Bờ khinh thường không thèm tránh. Hắn trực tiếp cưỡng ép chống đỡ. Hình thể tăng lớn cũng không phải cho đùa. Phòng thủ vật lý và phòng thủ đặc biệt của bản thân cũng tùy theo đó mà tăng cao. Hiệu quả cụ thể từ dáng vẻ hờ hững của Bờ Hẹo cũng có thể nhìn ra. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân là do đối thủ không mạnh. Thú hồ giờ dạ gần vốn dĩ đã am hiểu phòng thủ đặc biệt, làm sao có thể bị hỉ rồ đụng nhỏ bé làm bị thương chứ? Sườn. Cạ Dạ Cổ Sta bị giờ dạ gồng đụng sẽ đẩy đi. Sau khi tiếp nhận xong đòn tấn công của giờ dạ gồng cùng sẽ, thể lực trong nháy mắt chỉ còn lại lác đác, thương thế trên người cũng không nhỏ. Có thể nói, nó suýt chút nữa đã thất bại. Mà trong lúc này, Bờ Hẹo cũng không nhàn rỗi. Lợi dụng ưu thế hình thể, hắn thuần thục quét sạch gần hết các con Cạ Dạ Cổ Sta xung quanh. Đối mặt với tình huống này, trong mắt tộc trưởng Cạ Dạ Cổ Sta cuối cùng thoáng qua một vòng sắc thái hối hận, nhưng bây giờ đã không kịp. Nghĩ tới đây, trong mắt nó mang theo sự quyết tuyệt. Toàn thân trong nháy mắt tản mát ra tia sáng màu đỏ. Tiếp theo là một tiếng răng rắc. Mai rùa như thể đã nứt ra. Khí thế của nó đột nhiên tăng cao, trong mắt ẩn ẩn lấp loé ánh sáng nhạt. Phá sát. Đây là thủ đoạn cuối cùng, có thể tăng cao phạm vi lực chiến đấu của nó. A. Trong mắt Bờ Hẹo lóe lên một tia hứng thú. Nhìn tư thế của nó, hẳn là có thể để hắn sử dụng 1/10 thực lực của mình a. Sườn. Theo tộc trưởng Cạ Dạ Cổ Sta khởi xướng xung kích, Bờ Hẹo khẽ huy động dây dài. Phanh. Giống như là đập con ruồi, tộc trưởng Cạ Dạ Cổ Sta trong nháy mắt bay ngược trở về. Oanh một tiếng, trực tiếp va chạm vào vách đá, rất lâu sau không còn động tĩnh. Ai? Ngay cả 1/10 cũng chưa tới sao? Bờ Hẹo nhìn vây dài của mình, trong lòng hơi tiếc nuối cảm thán nói. Vừa rồi hắn còn muốn kiểm soát lực một chút, sợ không cẩn thận quạt chết đối phương. Hiện tại xem ra, làm như vậy là đúng. Đối phương vẫn quả thực là đầu sắt cứng rắn lao lên. Hắn chỉ cần xuất lực, kỹ năng đều không cần dùng. Sườn. Các tộc viên xung quanh top 3 top 5 sau khi nhìn thấy tộc trưởng của mình bị giải quyết, náo nhào rơi vào trạng thái đờ đẫn. Tộc trưởng của bọn chúng thua rồi sao? Không nhìn ánh mắt kiêng dè của những bộ kệ mẩn xung quanh, Bờ Hẹo bắt đầu điều động bản mệnh kịch độc để tìm kiếm phương hướng có hàm lượng độc tố cao nhất trong nước biển. Cảm nhận cho thấy, nguồn gốc của loại độc tố này hẳn là ngay tại phụ cận. A. Tộc trưởng lúc này thì ở tủ ga bị kéo về trong hang động với vẻ mặt hoảng hốt bỏ ra. Nhưng khi nó nhìn thấy tình cảnh bừa bộn ở trên, trong lòng lập tức vô cùng tự trách. Bỏ qua sự thật không nói, nguồn gốc của chuyện này còn phải trách nó. Nhưng bây giờ không phải lúc để nói điều này, chỉ thấy thì ở tủ ga lấy hết dũng khí đi tới trước mặt Bờ Hẹo. Trong mắt nó mang theo sự khẩn cầu, tất cả những điều này đều tại ta. Cầu xin ngài buông tha tộc đàn của ta a. Bờ Hẹo nhìn dáng vẻ của tiểu gia hỏa trước mắt, nộ khí trong lòng dần dần tiêu tan. Đừng khóc, ta không có xuống tay nặng, chỉ là cho bọn chúng một chút giáo huấn mà sự thật cũng quả thực là như vậy. Từ vừa mới đến bây giờ, hắn hình như mới chỉ dùng một cái giờ dạ gồng bùn xệ a. Hơn nữa còn là tiết chế lực khi phun. Nghe vậy, thì ở tủ ga nhìn quanh. Thấy không có tộc viên nào thương vong, nó mới ngưng được nước mắt. Nhưng sự áy náy trong lòng thì thế nào cũng không thể che giấu được. Ai? Ta hỏi ngươi một chuyện, vùng này có phải có núi lửa dưới đáy biển không? Sau khi suy tư một hồi lâu, vợ thờ ơ hỏi. A, là có một cái núi lửa. Hình như ngay ở phía trước tỷ ở tủ gạ thành thật trả lời. Vị cương giả tộc Long, vừa rồi là ta mạo phạm, xin ngài đừng để ở trong lòng cách đó không xa. Cạ Dạ Cổ Sta hơi chậm rãi hồi phục, sau đó bơi ra khỏi vách đá và nói. Rõ ràng, vừa rồi nó đã nghe được đoạn đối thoại giữa tộc viên và Bờ Hẹo. Đây là một sự hiểu lầm. Sớm như vậy không phải tốt sao? Trong lòng Bờ không biết nói gì. Ngươi nhìn. Bây giờ lời nói dễ nghe biết bao a. Đã không có chuyện gì, vậy ta đi trước vốn còn muốn xem một chút nơi ở của đối phương, nhưng bây giờ hiển nhiên là không thể nào. Nhưng cũng may có phát hiện mới, cũng không uổng phí chuyến này. Đi thong thả cứ như vậy, Bờ hướng đến núi lửa dưới đáy biển do tỷ ở tủ gạ chỉ mà đi. Theo không ngừng xâm nhập vào trong hẻm núi, Bờ cảm giác nhiệt độ xung quanh cũng đang tăng gọn. Hàm lượng độc tố xung quanh tăng cao. xem ra ta phỏng đoán không sai. Núi lửa chính là nguồn gốc sinh ra độc tố. Nghĩ tới đây, vợ tăng nhanh tốc độ. Nhiệt độ này vẫn còn trong phạm vi chịu đựng của hắn, cho nên không cần lo lắng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi bờ xâm nhập đến một khoảng cách nhất định, trước mắt hiện lên một chút hồng quang. Chương 171, tộc tông. Áp xúc độc tố. Chương 171, tộc tông. Áp xúc độc tố. Hồng quang tại đáy biển mở tối rất yếu ớt, nhưng bờ hẻo vẫn như cũ nhìn thấy. Đây là nham tương. Bờ hẻo với vẻ mặt nghi hoặc đoán. Càng không ngừng tới gần, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng cao. Núi lửa dưới đáy biển có nhiệt độ siêu cao vẫn có thể đun sôi nước biển, nhưng cũng chỉ giới hạn trong vùng này. Nhưng khi sinh ra nhiệt độ, núi lửa cũng sẽ phun trào một loại khí thể đặc thù. Những khí thể này sau khi dung hợp với nước biển sẽ tạo thành độc tố, đối với đa số bộ kẻ mần mà nói vô cùng bất lợi. Bờ hẻo đi tới bên cạnh núi lửa, trong lòng không ngừng cảm ứng nơi có độc tố nồng nặc nhất. Ở đây, hắn cuối cùng có thể cảm nhận được sự nóng bức. Mặc dù không tạo thành tổn thương, nhưng vẫn như cũ rất khó chịu. T. Những độc tố này có chút tán loạn a, căn cứ vào cảm giác mà xét, hàm lượng độc tố mặc dù tăng lên, nhưng vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn luyện hóa. Bởi vì những độc tố này đối với nó mà nói, còn chưa thể gọi là kịch độc. Sau khi tìm hiểu tình huống, bờ hẻo lại nhìn về phía miệng núi lửa. Nơi đó chính là chỗ khí độc phun ra. Cứ như vậy tiến vào có chút nguy hiểm, phải tìm cách giải quyết nếu như hắn đoán không lầm, vị trí miệng núi lửa hẳn là nơi có độc tố nồng nặc nhất. Cho nên hắn muốn thử một lần. Ai? Có rồi, làm sao ta lại quên mất nó chứ. Nói xong, bờ từ trong miệng phun ra tộc tông. Viên ngọc này bị hắn ngậm trong miệng từ trước đến nay, đã sớm không còn độc tố, đều đã bị nuốt chửng xong. Giống như ăn kẹo, năng lượng đều đã bị hấp thu. Sở dĩ còn giữ nó lại, đó là bởi vì bờ phát hiện vật này rất bất phàm. Nó lại có thể chủ động dung nạp độc tố, đồng thời áp xúc chúng, dùng cách này để đạt đến tiêu chuẩn kịch độc. Cho nên bất luận độc tố gì, chỉ cần số lượng đủ lớn, cái tộc sò kia liền có thể phát huy tác dụng. Cho dù nó không phải kịch độc, cũng có thể để nó áp xúc thành kịch độc. Sau khi vô ý phát hiện tính đặc thù của tộc sò, vợ trong chốc lát cũng có chút mừng rỡ. Thứ này không biết là nhân tài nào phát minh ra, đối với hắn mà nói quả thực là tiêu chuẩn thấp nhất ta. Nghĩ xong, vợ ôm thái độ thử một lần, mang theo tộc sò đi tới vị trí miệng núi lửa. Kết quả vừa tới, tộc sò liền chủ động phát huy hiệu dụng. Toàn thân lấp loa ánh sáng tím nhạt. Trung quanh những hạt màu đỏ nhanh chóng bị nó hấp dẫn, đồng thời đã dung nạp vào trong. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, vợ trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, hắn cảm nhận được bên trong tộc xóm lại một lần nữa xuất hiện một loại độc tố. Bởi vì loại độc này tương đối kịch liệt, nên vợ hẻo đặt tên nó là viêm độc. Chất lượng của nó so với những độc tố bên ngoài không biết gấp bao nhiêu lần. Mặc dù vẫn như cũ không đạt đến tiêu chuẩn kịch độc, nhưng cũng may tộc xóm có thể chậm rãi áp xúc. Hơn nữa, nguồn gốc độc tố nơi đây cũng không cần lo lắng. Xem ra cần phải chờ thêm một lát nhìn thấy tộc xóm tiếp tục phát huy hiệu dụng, vợ quyết định trước tiên an định lại tại nơi đây. Mặc dù cảnh quan nơi này khiến nó có chút khó chịu, nhưng cũng may cũng không đáng ngại. Cứ như vậy, ước chừng sau một lúc lâu, bờ hẻo nhìn tộc xóm trước mắt với hào quang rực rỡ, từ màu tím chuyển thành tím đỏ. Bề mặt còn mơ hồ có chút nóng bỏng, nhưng độc tố bên trong cũng đã được lấp đầy. A, đã đầy sao? Sau khi cảm nhận một chút, bờ hẻo nói. Nói xong, bờ hẻo nhịn không được khẽ liếm một ngụm viên ngọc. Sau đó bản mệnh kịch độc trong cơ thể trực tiếp hòa tan nó. Quá trình của nó vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng quá trình luyện hóa nhẹ nhàng như vậy khiến bờ hẻo nhíu mày. Đây không phải kết quả hắn muốn. Vẫn chưa đủ được a. Sau khi suy tư một lát, bờ hẻo vẫn như cũ không tin đây là cực hạn của tộc sông, cho nên cũng từ từ ổn định lại tâm thần quan sát một lần. Lại đợi một lúc, màu sắc tộc sông bắt đầu biến hóa, bề mặt chậm rãi chuyển thành cam tím. Thấy vậy, đôi mắt bờ hẻo sáng lên, trong lòng lặng lẽ cảm ứng một lần. Không sai, thì ra vừa rồi vẫn chưa áp xúc thêm một bước á, bây giờ cái này mới là kịch độc đây. Nhìn không được lại liếm một ngụm, kết quả lần này cuối cùng khiến bờ sinh ra một chút cảm giác. Sau khi nuốt vào, nhiệt độ cơ thể toàn thân như tăng cao lên, vô cùng khó chịu. Trước mắt còn thỉnh thoảng sinh ra ảo giác, đến mức đau đớn sau đó thì bị hắn bỏ qua. T. Có chút đáng giá, cũng không tệ lắm. Tâm niệm khẽ động, bản mệnh kịch độc trong cơ thể bờ không còn bị áp chế, như điên cuồng nuốt chửng kịch độc xâm nhập vào trong cơ thể. Quá trình luyện hóa lần này hơi lâu hơn một chút, nhưng bởi vì lượng ít nên viêm độc cũng không gây ra sóng gió gì. Khi lấy được tin tức về loại độc tố này, bờ éo nhìn về phía tộc sông, đôi mắt hơi kinh ngạc. Hiệu quả sau khi áp xúc này quả thực không tệ, có chút mùi vị ở trong đó. Căn cứ vào một tia khí tức sinh ra sau khi bản mệnh kịch độc nuốt chửng mà xét, viêm độc có tính chất ăn mòn và khuyết tán rất mạnh. Nó có thể khiến năng lượng thuộc tính bên trong cơ thể của kẻ chúng độc phát sinh hỗn loạn, tự mâu thuẫn gây ra tổn thương cho chính cơ thể của chủ nhân. Mà nhiệt độ cơ thể vừa rồi tăng cao chính là do năng lượng cơ thể hỗn loạn mà thành. Trong thực chiến, đây là sơ hở chí mạng. Năng lượng hỗn loạn liền đại biểu kỹ năng khó mà phát động. Nếu như cưỡng ép phát động, cơ thể nhất định sẽ gặp tổn thương. Đáng tiếc một ngụm vừa rồi vẫn không thể khiến bản mệnh kịch độc thỏa mãn, cho nên cũng không dung nạp năng lực này. Nói xong, bờ eo nhìn về phía tộc sông. Lúc này, nó vẫn đang hấp thu độc tố ngoại lai. Viêm độc vừa áp xúc kia chỉ là một phần được hội tụ và áp xúc từ vô số độc tố. Nói tóm lại, hắn còn phải chờ. Thầm nghĩ, bờ hẻo đột nhiên linh cơ khẽ động. Hắn có thể gia tốc quá trình này hay không? Nói xong, bờ quyết định bắt tay vào thử ngay. Chỉ thấy, hắn cầm tộc sọp trong tay, trong lòng lặng lẽ cảm ứng nó. Sau đó, nhờ thiên phú hệ độc xuất sắc, bờ cùng tộc sọp sinh ra sự cộng hưởng. Không chút do dự, bờ hẻo lập tức ra chỉ lực tương tác thiên phú hệ độc của bản thân vào nó. Ngay sau đó, độc tố xung quanh lại nhanh chóng tụ hợp lại. Đối với điều này, bờ hẻo khẽ nhếch khóe miệng lên một đường cong. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên có thể được. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã qua 3 giờ đồng hồ. Chỉ thấy tộc tộc trong tay bờ càng thêm sáng rỡ tươi đẹp. Nhìn từ xa, không biết còn tưởng rằng đây là một loại bảo thạch vô danh nào đó. Hô đại công cáo thành. Bờ éo nhìn tộc tộc trong tay, thầm nghĩ kịch độc bên trong nếu như luyện hóa toàn bộ, bản mệnh kịch độc của mình hẳn là sẽ nâng cao một bước a. Kỳ thực, bờ éo bây giờ chỉ cần cầm tộc tộc đã có thể cảm nhận được. Kịch độc bên trong không thể xem thường, muốn luyện hóa nó cần phải từ từ, sẽ tốn thêm một chút công sức. Ăn một miếng không thể thành mập, cho nên bờ éo cũng không có ý định liều lĩnh luyện hóa trong một lần duy nhất. Chia làm 3 lần luyện hóa ai trong tình huống không ảnh hưởng đến hiệu suất, cách này là nhanh nhất. Trong lòng lặng lẽ đánh giá một lần, bờ eo nói, dùng ý niệm áp chế viêm độc bên trong bảo châu, bờ eo ngậm nó vào trong miệng. Ở lại nơi đây có chút khó chịu, cho nên hắn cũng không có ý định luyện hóa tại đây. Thầm nghĩ, bờ eo ngắm nhìn xung quanh, sau đó liền đi theo con đường cũ trở về. Nhưng ngay khi bờ eo quay người, trong nham tương đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Ngay sau đó, vô số đá lửa như một vòng xoáy hướng về phía bờ eo mà đánh tới. Đồng tử bờ eo đột nhiên co rụt, tâm niệm khẽ động, toàn thân được bao bọc bởi dòng nước bạch quang đột nhiên lóe lên. Tốc độ bạo tăng, lúc này mới miễn cưỡng sát thân tránh thoát được một đòn công kích này. Kẻ đến rất mạnh. Chương 172, vứt bỏ sinh tử, chiến đấu không lùi. Chương 172, vứt bỏ sinh tử, chiến đấu không lùi. Chưa tình hồn, bờ eo lập tức quay người kéo dài khoảng cách. Nơi vừa bị dung nham lướt qua giờ đã trở nên đỏ rực. Bởi vậy có thể thấy được, nhiệt độ cao đến siêu việt tưởng tượng của bờ eo. Là ai? Bờ eo chau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào miệng núi lửa. Công kích vừa rồi chính là từ nơi đó bắn ra. Ầm ầm, miệng núi lửa tràn ra nham tương. Đáy biển lại xảy ra chấn động, khiến mặt đất đột nhiên nứt toát. Ngay sau đó, từng đợt khí thể màu đỏ đen có nhiệt độ cao đống nhiên phát ra. Bờ khéo leo né tránh, thoát hiểm. Nhưng cho dù né tránh, nước biển ấm lên cực nhanh cũng khiến bờ eo bắt đầu có chút không thích ứng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mặt biển của phiến khu vực này đã sôi trào lên. Nham tương đống nhiên phun ra từ miệng núi lửa, chất lỏng nóng bỏng dần dần bao trùm đáy biển. Một cỗ cảm giác gáp bách bắt đầu chậm rãi bao phủ xung quanh, trong nham tương đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh này, cảm giác cảnh báo trong lòng bờ eo đột nhiên dâng lên, lòng cảnh giác trực tiếp kéo căng. Gia hỏa này vì sao lại có thể ở trong biển? Theo tinh quang hiện lên, trước mắt bờ eo lấp lóa một bảng thuộc tính, bộ kẹt mẩn, thì chèn thuộc tính, hỏa, thép lẹ mèo, LV75 tiên phú, xanh đậm ạ bị lì tì, nhóm lửa kỹ năng. Mà ở mạ sở tòm, chuyên trúc. Loài thú đi bộ giống như rùa, 4 chiếc chân khổng lồ có đính bằng sắt, toàn thân bao quanh nham tương. Toàn thân màu đỏ có những đốm bạc lấm tấm, gia hỏa này không có cổ, đầu tựa hồ rất cứng. Một tia buồn ngủ từ trong mắt đối phương lóe lên, ngay sau đó sự phẫn nộ chiếm lấy trong lòng. Rõ ràng, đối phương có chút dậy thì khí không nhỏ. Có lẽ là nơi đây có nham tương, cho nên đối phương có thể vững vàng đứng trên nham tương, ánh mắt nhìn chăm chú lên bờ eo. Dung nham huyền ảo, thi chèn. Sau khi kinh ngạc, sắc mặt bờ trong nháy mắt nghiêm trọng. Với thực lực của mình, chỉ sợ không phải đối thủ của người ta. Đối phương chỉ là một cái hệ thép thôi cũng đã khiến bản mệnh kịch độc của hắn bị vô dụng hơn phân nửa. Thêm vào cấp độ thiên phú áp chế, trận chiến này cơ bản rất mong manh, hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Tâm niệm khẽ động, bờ trong nháy mắt phân hóa thành đủ bờ tim, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng đào tẩu. Nhưng thi chèn nhanh chóng nghĩ đến điểm này, hai chân bỗng nhiên giẫm một cái. Nham tương từ khe nước trên mặt đất phun ra, phong tỏa đường lui của bờ eo. Tất cả phân thân đều trực tiếp bị nó đánh tan, mà bờ eo cũng đã nhận tổn thương, cơ thể trở nên đỏ rực. Giống, bị đánh mà không có phản kháng không phải tính cách bờ eo. Chỉ thấy hắn quay đầu phun ra dở dạ gồng hồn xệ, năng lượng của một con cự long hướng về hỉ chèn mà xông thẳng tới. Toa đa, theo tiếng gầm lên giận dữ, nham tương xung quanh nhanh chóng đáp lại tiếng gầm. Một vòng xoáy vô hình quấn lấy nham tương nóng bỏng trực tiếp phá hủy năng lượng cự long, đồng thời hướng về bờ eo mà đánh tới. Trong mắt bờ eo ngưng lại, bản mệnh kịch độc đống nhiên hội tụ ở miệng. Dưới sự gia trì của hắn, uy lực kỹ năng hệ độc đống nhiên tăng cao mấy lần. Một đạo sóng độc màu tím chớp mắt va chạm với nó. Gu Sọt. Dưới sự gia trì của A Đạp Tạ Bị Lì Tì, bờ chật vật chống cự, nhưng cũng may cơ thể đã dần dần thích ứng loại nhiệt độ này. Chết tiệt, đúng là không thể thắng. Nhìn mà ở mạ sở tỏm chậm rãi áp bước tới, bờ hẻo nhanh chóng dùng dòng nước bao bọc lấy bản thân, bạch quang gia trì lên người, tốc độ đống nhiên tăng gọn. Hắn may mắn né tránh được một đòn công kích này, nhưng cũng may, nham tương xung quanh như một vòng xoáy đã vây khốn hắn. Hắn không còn đường lui. Bờ hẻo cười khổ, tâm tình có chút phức tạp, giống như cần phải chiến đấu một trận. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, thần sắc bờ eo bắt đầu nghiêm túc. Ô dạ cảm xúc chập chờn, một mặt cực đoan của hắn âm thầm có chút trỗi dậy. Nguy cơ sinh tử chưa từng có chậm rãi xâm chiếm nội tâm của hắn. Mỗi một tế bào đều đang cùng nhiệt, dục vọng chiến đấu đống nhiên dâng lên. Hắn chưa từng cùng những kẻ được thiên địa sủng ái này chiến đấu qua. Sợ ư? Không tồn tại. Hắn cũng đâu phải chưa từng chết, nhưng cứ như vậy không làm gì hắn có chút không cam lòng. Chỉ là chết thôi, đối phương cũng đừng nghĩ sẽ quá tốt đẹp. Lập tức vứt bỏ sự sống chết, khí thế bờ eo đột nhiên biến đổi. Trong mắt hắn lóe lên sắc đỏ, ánh mắt mang theo sát ý nồng đậm. Một loại chiếc hộp vẹn đỏ dạ nào đó tựa hồ đã bị mở ra. Những sinh vật bình thường đều sẽ vì sợ hãi cái chết mà sinh ra cảm xúc khiếp sợ, bao gồm tất cả bộ kẻ mẩn. Chúng đều có cảm xúc sợ hãi. Nhưng giờ khắc này, bờ eo đã vứt bỏ loại tâm tình này. Trong mắt hắn chỉ còn lại chiến đấu. Sát ý nguyên thủy nhất bắt đầu chậm rãi tràn ra. Một bên khác, thì Chèn đang cảm nhận được một loại khí tức nào đó tỏa ra từ bờ eo. Trong lòng đột nhiên rung động. Chẳng biết tại sao, bờ eo rõ ràng yếu hơn nó, nhưng bây giờ lại có thể khiến nó sinh ra cảm giác gọi là sợ hãi. cô sát ý ngút trời này gần như hiện rõ trên mặt. Sự biến cố này khiến sự phẫn nộ trong lòng Hỉ Chèn giảm đi không ít. Nó giống như đã trêu chọc một loại vật nào đó không nên trêu chọc. Giống. Không cần Hỉ Chèn phản ứng, một đòn giờ dạ gồng cuồn xệ với uy lực mạnh hơn vừa rồi ập tới. Thấy vậy, trong mắt Hỉ Chèn lóe lên vẻ kinh ngạc. Uy lực này lại khiến nó sinh ra cảm giác bất an. Đây vẫn là con long vừa rồi sao? Quay lại nhìn Mở Hẹo, chỉ thấy trên người hắn âm thầm bay lên khí diễm màu đỏ máu, bên trong ẩn chứa khí tức long tộc mạnh mẽ. Lúc này, thực lực Mở trực tiếp được tăng phúc lên một cấp bậc. Ảo Trạ. Sau khi vứt bỏ sự sống chết, Ảo Trạ trong nháy mắt được kích hoạt. Nguy cơ sinh tử này như một loại bản năng, khiến huyết mạch hệ rồng đang tiêu đốt. Thực lực Mở Hẹo cũng dưới sự gia trì của sức mạnh này, khí thế trở nên bá đạo hơn. Kết hợp với ưu thế thể hình, Mở trực tiếp hướng về phía đối phương mà lao tới, giống như một dao long dưới đáy biển, mang đến cho đối phương cảm giác áp bách về cả tinh thần lẫn thân thể. Cảnh tượng lại chuyển sang Hỉ Chèn. Lúc này nó vừa vận chống lại giờ dạ gồng cùng xệ, kết quả khi ngẩng đầu lên thì thấy một con quái vật khổng lồ như không màng sự sống lao xuyên qua nham tương hướng nó mà đánh tới. Phanh! Với tốc độ bạo tăng, Bờ trực tiếp cứng rắn đâm bay Hỉ Chèn ra khỏi khu vực nham tương, kéo chiến trường vào trong nước biển. Toa đa! Hỉ Chèn gầm lên giận dữ, ánh sáng nhạt trên đầu nó bỗng nhiên va chạm với Bờ Hẹo. Giang rắc, xương cốt Bờ phát ra tiếng không chịu nổi. Nhưng Bờ Hẹo như không có cảm giác, quay người xoay tròn 180 độ lôi kéo theo giờ dạ gồng tái đột nhiên quật vào dưới bụng Hỉ Chèn. Phanh! Hỉ Chèn đau đớn hừ một tiếng, cơ thể bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Bờ truy đuổi sát sao, một lần nữa trọng kích vào cùng một vị trí. Cách. Vùng dưới bụng tương đối yếu của Hỉ Chèn xuất hiện một vết nứt. Lần này nó đã cảm nhận được cơn đau kịch liệt. Đau đớn ngược lại kích động sự phẫn nộ trong lòng. Toàn thân nó bao bọc lấy vật chất sắc bén, đột nhiên va chạm với Bờ Hẹo. Phanh. Cơ thể khổng lồ của Bờ chấn động mạnh. Xương cốt nát mấy cây. Nhưng những thứ này đều không ảnh hưởng đến việc hắn tiếp tục phát động tiến công. Chỉ cần hắn còn chưa chết, trận chiến này vẫn sẽ tiếp tục. Cứ như vậy, ô dạ chiến đấu ngày càng kinh khủng, hai bên đánh giáp lá cả. Sức mạnh của Bờ Hẹo mặc dù hơi chiếm hạ phong, nhưng hắn chiêu nào chiêu nấy đều hướng về chỗ yếu của đối phương. Phần bụng, mắt và những bộ phận phòng ngự thấp đều bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Theo Bờ Hẹo, chỉ cần đối phương không chết, trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Nói xong, một đòn giở dạ gủng tủn xệ trong nháy tức bao phủ Hỉ Chèn. Năng lượng bùng nổ vô cùng chấn động. Hoa lạc. Chiến trường một lần nữa biến hóa. Dưới lợi thế hình thể, Hỉ Chèn gần như bị truy đuổi, cứ bay ngược ra phía mặt biển. Đến giờ, đối phương cuối cùng bị đánh văng ra khỏi mặt biển. Đáng lẽ đây là một cơ hội tốt để Bờ Hẹo rời đi, bởi vì tiêu hao dần dần này, hắn vẫn có thể sẽ chết. Nhưng mà đối với Bờ Hẹo bây giờ mà nói, chiến đấu đã tràn ngập trong lòng hắn, chỉ có một bên tử vong mới tính là dừng lại. Mà giờ khắc này, Hỉ Chèn có chút hối hận. Tại sao nó lại đi trêu chọc cái kẻ điên này a? Đã bao lâu rồi, cảm giác đau đớn từ cơ thể truyền đến là điều nó đã rất lâu không trải qua. Ý chí muốn giết chết của đối phương, nó đã cảm nhận được. Vốn là chỉ muốn cho đối phương một bài học, nhưng bây giờ, tính chất của trận chiến dường như đã thay đổi. Chương 173, sao lại hùng mãnh như thế? Chương 173, sao lại hùng mãnh như thế? Nghĩ tới đây, ánh mắt Hỉ Chèn dần dần trở nên nghiêm túc. Trước đó là bởi vì ngủ say quá lâu, dẫn đến năng lượng trong cơ thể hoạt tính kém xa so với trước kia. Vốn cho rằng có thể dùng trạng thái này hạ gục Bờ Hẹo, nhưng bây giờ xem ra, nó phải nghiêm túc một chút. Bằng không, e rằng có nguy cơ bị lật đổ. Nghĩ xong, Hỉ Chèn đang chiến đấu với Bờ trong nháy mắt bộc phát ra nhiệt lượng kinh người. Bờ Hẹo dựa vào bản năng phản ứng nhanh chóng, vừa thối lui lại vừa phun ra một đòn giờ dạ gồng cuồn xệ. Giống, cùng là một chiêu thức, nhưng lần này Hỉ Chèn lại phá giải nó một cách dễ dàng. Phật lạc mẹt giờ cùng giờ dạ gồng cuồn xệ va chạm kịch liệt trong nháy mắt tạo nên cự lãng ngút trời. Bờ Hẹo với toàn thân được bao bọc bởi dòng nước bay lên không. Hỉ Chèn triệu hoán nham tương, mượn núi lửa nhanh chóng nâng lên một đỉnh núi để đặt chân. Cảm nhận được cảm giác đạp đất vững chãi, Hỉ Chèn lập tức dùng sức mạnh của bản thân bao trùm lấy đỉnh núi dưới chân, dùng nó làm vật trung gian, kết nối với nham tương bên trong núi lửa để gia trì cho bản thân. Điều này cũng khiến cho đỉnh núi dưới chân nó hiện lên những đường vân màu đỏ. Tuy rằng bản thân nó cũng có thể sử dụng sức mạnh nham tương, nhưng trong tình huống có lợi thế địa lý, mượn nham tương bên trong núi lửa có thể phát huy đầy đủ sức mạnh chân chính của nó. Dùng cách này để đối phó với kẻ điên bên trên, chuẩn bị như vậy vẫn chưa đủ. Dù sao, lối đánh liều mạng dùng thương tích đổi thương tích này của đối phương khiến nó trong lòng có chút bất an. Bây giờ chỉ có toàn lực ứng phó, bằng không nó chỉ sợ thật sự không thể hạ gục Bờ Hẹo. Phía trên, bạch quang thoáng qua trên người Bờ Hẹo, toàn bộ thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Khí tức của bản thân hắn cũng trỗi dậy, trạng thái lần nữa trở về đỉnh điểm. Dễ cố vờ. Khi đối phương thiết lập ưu thế sân đấu thì hắn cũng không nhàn rỗi. Trong tình huống sống chết cuối cùng, đưa trạng thái bản thân trở về đỉnh điểm mới là thượng sách. Còn về ưu thế sân đấu ư? Biển cả này vốn chính là sân nhà của nó. Thú hổ, lợi thế nó chiếm giữ còn mạnh hơn rất nhiều so với cái đỉnh núi nhỏ trồi lên của đối phương. Rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi vẫn còn khó nói. Kỳ thực đánh tới bây giờ, Hỉ Chèn đã không còn ý nghĩ giáo huấn Bờ Hẹo. Thú hổ, ai giáo huấn ai còn chưa chắc. Lúc này Bờ Hẹo muốn chạy, đối phương cũng không có năng lực để ngăn cản. Theo lý thuyết, đáng lẽ nên dừng tay tại đây và trực tiếp bỏ chạy. Nhưng trong đầu Bờ Hẹo nào còn có lựa chọn rút lui nữa a. Trong mắt hắn chỉ hiện lên sát ý cùng chiến ý, khóe miệng đã sớm không thể kìm nén. Trên mặt biểu hiện sự điên cuồng. Ba nét mặt này không có lấy một cái nào muốn rời đi. Chạy, không tồn tại. Trận chiến này không chỉ phân thắng bại, mà còn quyết định sống chết. Dứt lời, ánh mắt hai bên giao nhau. chiến ý bờ hẹo 10 phần, sát ý kiên cố phong tỏa hỉ chén. Mà trong mắt đối phương mặc dù lóe lên vẻ ngưng trọng và hối hận, nhưng muốn nó nhượng bộ ư? Không có khả năng. Huyết mạch cao quý của một huyền ảo không cho phép nó cúi đầu trước một bộ kẻ mần bình thường. Cứ như vậy, hiệp 2 bắt đầu. Khí tức nóng bỏng trong nháy mắt bộc phát ra, giống như núi lửa phun trào. Hỉ chén một lần nữa sử dụng kỹ năng chuyên dụng, mà ở mạ sở tòm. Thấy vậy, bờ hẹo được bản năng điều khiển, chớp mắt trốn vào trong hải dương. Lúc này, nhiệt độ nước biển tuy có chút nóng bỏng, nhưng bờ hẹo nhờ vào ạ bị lì tỉ của bản thân đã sớm thích ứng loại nhiệt độ này, cho nên cũng không đáng ngại. Khi chèn thấy bờ trốn vào trong biển, cứ nghĩ đối phương muốn chạy, trong lòng thở dài một hơi, đồng thời định ngừng phóng thích kỹ năng. Nhưng lúc này, nước biển xung quanh đột nhiên sôi trào, chỉ chốc lát sau, mặt biển đột nhiên hạ xuống 3 phần. Ngay sau đó, một cơn sóng thần cuốn theo một quái vật khổng lồ, giống như một cơn sóng thần đánh tới. Khi chèn quên cả ngậm miệng, trong mắt tràn đầy không thể tin. Này, đây rốt cuộc là hậu duệ của đồng loại nào? Sao lại mạnh mẽ như vậy? Từ lúc khí thế của bờ hẹo chuyển biến, nó liền dần dần phát giác. Càng về sau, kỹ năng đối phương thi triển lại ẩn ẩn đạt đến phạm chủ thế. Điều này có vẻ như chỉ có những bộ kệ mẩn thuộc loại đặc thù như chúng nó mới có thể làm a. Nhưng hôm nay, nó cũng coi như thêm kiến thức. Ngay cả kỹ năng lướt sóng này cũng đã ẩn ẩn có uy thế sóng thần. Uy lực của nó ư? Nó không muốn trải nghiệm. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt Hỉ Chèn ngưng lại. Mà ở mạ sở tòm vừa tan đi lại một lần nữa ngưng kết, hơn nữa uy thế dưới sự rót năng lượng của bản thân nó lại tăng thêm 3 phần. Không còn cách nào khác. Ở đây trung quy vẫn là hải dương, ưu thế sân đấu của bờ hẻo mạnh hơn nó rất nhiều. Nếu nó không nghiêm túc hơn một chút, chỉ sợ thật sự sẽ rơi vào hạ phong. Vì thế, núi lửa dưới chân là do lớp nham tương địa mạch mà hình thành, không cần lo lắng sẽ bị sụp đổ dưới sân đấu. Thêm vào thực lực bản thân, cho nên vừa bận bù đắp được ưu thế sân đấu không đủ. Trong nháy mắt, mà ở mạ sở tòm cùng sóng thần do bờ hẻo lấy thân lướt sóng đâm sầm vào nhau. Lập tức, cả thiên không đều ảm đạm đi vài phần. Năng lượng khổng lồ sinh ra vụ nổ, cuốn lên hàng ngàn đợt sóng hoa. Nước lửa bất dung, khói trắng trong nháy mắt bao trùm phương biên mấy chục dặm. Một đòn công kích này khiến cả hai bên đều bị đánh văng ra. Nhưng trọng lượng hai bên không chênh lệch bao nhiêu, cho nên bị đẩy bay không quá xa. Sau vài hơi thở, bờ toàn thân lấp lóe bạch quang, thương thế trên người đã tốt lên hơn nữa. Năng lượng trong cơ thể hắn được bổ sung nhanh trong hoàn cảnh hải dương. Trong quá trình này, thiên phú màu lam vẫn như cũ phát huy ra tác dụng trọng yếu. Còn một bên khác thì kém hơn một chút. Khi chèn cần thông qua núi lửa dưới chân làm vật trung gian để hấp thu nham tương bổ sung năng lượng. Nhưng cũng may thân là một huyền ảo dung nham, thiên phú của nó bẩm sinh đã không tệ về phương diện này, cho nên tốc độ khôi phục cũng nhanh chóng. Cứ như vậy, hai bên một lần nữa giao chiến. Bờ không muốn cho đối phương cơ hội. Mục đích của nó là mang theo sát ý để ra đi. Còn Hỉ Chèn cũng không dám kinh thường, chỉ có thể nghiêm túc mà đối đãi, không thể hiện chút lơ là. Chỉ chốc lát, ánh lửa tung hành, đáy biển rung chuyển không ngừng. Cả hải vực phát ra tiếng không chịu nổi. Giống. Tòa đa. Ầm ầm. Trận chiến của hai bên vẫn như cũ kéo dài. Trong cung điện biển cả, Mã Nạ Phi lúc này đang thong thả tự tại tận hưởng suối phun chuyên dụng của nó. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, sàn nhà bên trong suối phun chính là tinh thể hệ nước mà Mị Lọ Tiệp đã ăn trước kia. Màu sắc của nó thậm chí còn cao hơn vài phần. A, thật là thoải mái. Nếu cung điện có thể náo nhiệt hơn một chút thì tốt rồi, không biết Bờ Hẹo đã tới chưa, không biết có phải niệm lực huyền ảo được ra trì hay không. Cung điện lúc này lại có đáp lại. Chỉ có điều cái đáp lại này. Sầm. Toàn bộ nguồn sáng của cung điện sáng tối chập chờn, bên ngoài ẩn ẩn lấp lóe. Cẩn thận cảm nhận còn có thể phát hiện cung điện đang lắc lư, giống như đang phát ra một loại cảnh cáo nào đó đến chủ nhân là Hải Vương tử của nó. A. Đang nhắm mắt dưỡng thần và tràn đầy thưởng thức, tiểu gia hỏa màu lam gần như trong nháy mắt mở mắt. Trong lòng nó chấn động mạnh, mí mắt liên tục giật giật. Cảm nhận được nguy cơ khẩn cấp truyền ra từ cung điện, nó có linh cảm mà nghĩ đến Bờ Hẹo. Không phải lại là thằng nhóc này a? Nhưng không thể nào a, cung điện sinh ra loại tình huống này bình thường đều là khi một hải vực nào đó sắp bị hủy diệt mới phát ra. Xét theo năng lực Bờ Hẹo, hẳn là vẫn chưa đạt đến trình độ này a, trong lòng tuy tự khuyên nhủ như thế, nhưng cung điện biển cả dường như cảm ứng được ý nghĩ ngây thơ này từ gia chủ. Nó trực tiếp chuyển từ lắc lư thành chấn động, dùng cách này để biểu đạt ý tứ của mình. Đừng chấn, đừng chấn. Ta xem một chút dứt lời, Mã Nạ Phỉ vội vã nhắm mắt lại. Khi mở mắt lần nữa, hình ảnh trong mắt chuyển đổi. Chỉ thấy, "Oeng!" Ánh lửa trực tiếp phản chiếu khuôn mặt. Dư âm của vụ nổ quấy nhiễu hình ảnh. Trong lúc mơ hồ, Mã Nạ Phỉ giống như đã nhìn thấy thân ảnh của hắn. Chương 174, dị tượng. Chương 174, dị tượng. Trong cung điện, nhìn hình ảnh mở mịt trong mắt, Mã Nạ Phỉ nhíu mày. Lập tức, toàn thân nó tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, cung điện tương ứng cũng đóng băng bản thân. Hình ảnh cuối cùng cũng ổn định và rõ ràng hơn nhiều. "Để ta nhìn một chút, rốt cuộc là tên nào đang gây rối?" Dáng ở hải vực do ta cai quản mà trắng trợn phá hoại. Khi nhìn xuống, âm thanh Mã Nạ Phỉ càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng thì mất hẳn. Chỉ thấy tiểu gia hỏa màu lam khẽ nhếch miệng, gương mặt mờ ngơ, đôi mắt không khỏi mở to vài phần. Sự ngây thơ được biểu hiện trên người nó vô cùng tinh tế. Trên xin nạ ba island, núi lửa phun trào càng trở nên nồng nột, nham tương giống như không bị khống chế mà phun ra ngoài, khiến cho sinh linh xung quanh khổ không tả xiết. Trên núi, vỡ lại nạ mặt mày tràn đầy âu sầu. Năng lực của hắn có hạn, mặc dù thực lực cũng tạm ổn, nhưng trước uy thế thiên nhiên vẫn vô cùng nhỏ bé. Núi lửa này sao lại phun trào mà không có chút dấu hiệu nào? Rốt cuộc đến khi nào mới kết thúc đây? Dứt lời, Bỡ Lại Nạ đưa mắt nhìn về phía mặt biển cách đó không xa, chỉ thấy sóng lớn sao động hơn mọi khi. Những chiếc du thuyền ở bờ biển kia cơ bản đều không dám xuống nước, bởi vì xảy ra biến cố này rất dễ xuất hiện nguy hiểm. Ngay vừa rồi, mặt biển lại sụt xuống 3 phần, nếu không phải sau đó lại trở về như cũ, họ đều phải nghi ngờ có phải sóng thần sắp tới hay không. Tóm lại, tất cả những hiện tượng kỳ lạ này đều có nguyên nhân, khiến cho cư dân trên đảo không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ôm lấy nhau để sưởi ấm. Dưới đáy biển, một đạo lưu quang màu lam với tốc độ không thể nào hiểu nổi của người thường thoáng qua. Mã Nạ Phỉ đang điều khiển lưu quang lúc này sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt vô tình lóe lên một tia lo lắng. Vợ Hẹo. Bây giờ đã xác định, thân ảnh kia chính là Vợ Hẹo, mà chiến đấu với hắn lại là một bộ kệ mẩn huyền ảo giống như nó. Nó đã từng gặp con hỉ trên này, nhưng lúc đó bọn nó chỉ là sơ giao, thêm vào đó trên người nó có chức vị hải vương tử, cho nên hỉ trên cũng tương đối tôn kính nó. Vì sao hai đứa nó lại đánh nhau a? Huống hồ hỉ trên không phải đang ngủ ư? Tất cả những điều này đều không thể biết. Nó đã từng mượn tín vật biển cả để liên lạc với Bờ Hẹo, nhưng không hiểu sao từ đầu đến cuối không nhận được hồi đáp. Bờ Hẹo giống như không nghe thấy lời nó kêu gọi. Quan trọng nhất là, khi nó kêu gọi Bờ Hẹo, đã cảm nhận được một loại khí tức vô cùng kinh khủng. Loại khí tức này bắt nguồn từ tâm linh, không liên quan đến thực lực. Đây là một loại cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời. Đáng nhắc đến là, loại sát ý kia gần như đã hóa thành thực chất, nó cơ bản không dám nhìn kỹ. Bờ Hẹo, ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? Dứt lời, tốc độ của Mã Nạ Phi lại tăng 3 phần. Ầm ầm. Cự long năng lượng ngút trời cuốn theo khí diễm màu đỏ máu trong nháy mắt nuốt chửng Hỉ Chèn. Toa đa. Lần này, Hỉ Chèn cuối cùng đã phát ra một tiếng hét thảm. Đầu sắt của nó đã nứt ra một khe, toàn thân thương thế vô cùng rõ ràng. Quay lại nhìn Bờ Hẹo, toàn thân hắn nóng bỏng đỏ rực. Miệng vết thương vẫn còn lưu lại nham tương, phát ra tiếng tê dại. Nhưng cho dù có rể cổ vợ chữa trị một chút, thương thế của hắn vẫn nghiêm trọng hơn Hỉ Chèn. Nhưng điều này thì đã làm sao? Trong mắt hắn vẫn như cũ tràn ngập sát ý, trong lòng vẫn như cũ tràn ngập chiến ý, sắc mặt tràn ngập sự điên cuồng. Ha 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 ha. Lại tới. Vợ cười ngang tàng, mang theo sự điên cuồng. Khoe miệng hắn tràn ra máu tươi, giống như một kẻ điên, giống như một kẻ ngu xuẩn. Hắn chỉ biết chiến đấu. Ta rốt cuộc đã trêu chọc phải cái quái vật gì á? Hỉ Chèn nghe tiếng long ngâm này, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, máu tươi theo khoe miệng chậm rãi chảy xuống. Nếu nó không nghe lầm thì đối phương đang cười ư? Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, bọn nó đã chiến đấu được một giờ. Hai bên đều có tổn thương, nhưng thương thế Bờ Hẹo nghiêm trọng hơn. Nhưng điều này thì đã sao? Đối phương giống như không có cảm giác đau, đòn công kích đánh lên người hắn giống như một trò đùa giỡn, ngay cả mắt cũng không cần chớp. Ngược lại sức chiến đấu lại liên tục tăng lên, đặc biệt là kỹ năng thi triển bây giờ đã hoàn toàn có thế đủ sức để chống lại nó. Nhưng điều kinh khủng là, loại thế này của đối phương càng lúc càng mãnh liệt, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Ngay cả chiêu giờ dạ gồng củn xệ vừa rồi, dường như đã linh động quá rồi. Đây là bộ kẽ mẩn bình thường có thể dùng ra sao? Cảm nhận được thương thế trên người, thì chèn nhíu mày. Sự ngưng trọng trên mặt cũng không thể che giấu được sự rung động trong lòng. Nó thừa nhận là chính mình đã đánh giá thấp Bờ Hẹo. Bộ kẽ mẩn này là một đối thủ ngang tài ngang sức. Suy nghĩ trong lòng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Khí thế của Bờ Hẹo đã vượt trên Hỉ Chèn. Toàn thân hắn giống như đã đạt tới một đỉnh điểm nào đó. Chỉ thấy hắn giống như có linh cảm, ngửa mặt lên trời mà kêu dài. Giống. Long ngâm vang vọng tận mây xanh, truyền khắp toàn bộ hải vực. Sau một khắc, ầm ầm, mây đen dày đặc, sấm sét vang vọng, gió lớn mưa to chút xuống. Giàn đan sở ư? Không, đây là hoán vũ. Hắn bở không cần phải cầu xin, cơn mưa này không xuống cũng phải xuống. Đây là một loại bản năng bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch của linh hồn. Khí tức sinh mệnh của Bờ Hẹo đã đạt đến trình độ có thể sinh ra hiện tượng kỳ lạ. Thêm vào đó bản năng linh hồn điều khiển, một loại quyền lực nào đó của thế giới này dường như đã bị hắn dẫn động. Chỉ thấy cơ thể Bờ Hẹo nhẹ nhàng nhảy lên, năng lượng hệ nước xung quanh tự động tập trung lại trên người hắn. Dưới sự gia trì của mưa như chút nước, hắn hiên ngang đứng dưới đám mây đen, sấm sét trở thành phong nền của hắn. Thân thể khổng lồ kéo dài một cách tự nhiên lơ lửng trên không trung. Trong mắt Bờ Hẹo lóe lên sắc đỏ, nhìn từ trên xuống chăm chú vào con rùa đen trên đỉnh núi. Sát ý đã sớm phong tỏa đối phương, giống như đang nhìn một con kiến, dám chọc giận râu rồng giảm bạo thì chết. Vâng, vẫn là giờ dạ gồng cùn sệ. Nhưng Hỉ Chèn không thể nâng lên niềm tin để chống lại, hay có lẽ một đòn công kích này nó cơ bản không thể ngăn cản. Đây là long ánh mắt Hỉ Chèn đờ đẫn, trong miệng lẩm bẩm. Giờ dạ gồng cùn sệ hóa thành một con cự long phương đông thần bí, mỗi một cử động đều lôi kéo theo gió bùng mây quận và sấm sét để ra chỉ. Khí diễm tùy ý sôi trào thể hiện một khí thế nghiền nát. Theo cự long trong mắt như có thần, liếc nhìn Hỉ Chèn một cái, một cỗ khí thế liền trong nháy mắt phong tỏa đối phương. Giờ khắc này, kẻ địch không có nơi nào để trốn. Giống. Cự long năng lượng lao nhanh mà đánh tới. Rõ ràng không có tiếng gào thét, nhưng trong hư không lại có thể nghe thấy một tiếng long ngâm. Thế thế, cảm giác cảnh báo tử vong trong lòng cuối cùng đã khiến Hỉ Chèn tỉnh táo trở lại. Không được, đòn công kích này, nó sẽ chết. Thật sự sẽ chết. Đáng ghét. Toa đa. Nguy cơ sinh tử kích phát năng lực tiềm ẩn của huyền ảo dung nham Hỉ Chèn. Đây vốn là năng lực chỉ có thể được kích hoạt bằng thần trước, lại giờ đây hiện ra. Sâu trong núi lửa dưới đáy biển, nham tương dưới địa mạch, toàn bộ đều đáp lại lời kêu gọi. Chúng càng truyền năng lượng qua nham thạch đến trên người Hỉ Chèn. Chỗ nó đứng trong khoảnh khắc đã hóa thành nham tương. Hơi nóng quần quật làm bốc hơi nước biển xung quanh, khói trắng quần quật bao trùm cả vùng. Hỉ Chèn như có thần trợ, dẫm mạnh mặt đất. Hỏa diễm mênh mông hóa thành một vòng xoáy, nham tương chớp mắt bay lên. Mà ở mạ sở tòm quyết muốn đối kháng với cự long năng lượng. Oeng! Toàn bộ không gian vì đó run lên. Nước biển trong nháy mắt đứt gãy, lan ra xung quanh. Mã Nạ Phỉ đang trên đường đi thần sắc chấn động, toàn thân trong khoảnh khắc phát ra ánh sáng màu xanh lam. Vương miện trên đầu lập tức hiện lên. Trong nháy mắt, nó vội vàng ổn định vùng biển này, không để cho nó sụp đổ. Mã nạp, từng đợt ánh sáng kim lam cuốn về bốn phía để trấn áp. Hải vực tạm thời đã ổn định lại. Chương 175, truy sát dưới đáy biển. Chương 175, truy sát dưới đáy biển. Đang áp chế sự sụp đổ của hải vực, Mã Nạp phì sắc mặt nghiêm trọng, cỗ sức mạnh hỗn loạn này hơi cường hãn, ngay cả nó cũng cần phải mượn sức mạnh biển cả mới có thể ổn định sự hỗn loạn này. Cứ tiếp tục như thế cũng không phải là một biện pháp hay, nó không thể cứ mãi ở đây để trông chừng. Chỉ có giải quyết vấn đề từ căn nguyên mới là thượng sách. Nghĩ tới đây, Mã Nạp phì quanh thân hội tụ một đoàn dòng nước, lập tức sức mạnh bản thân chậm rãi rót vào trong đó. Dưới sự điều khiển của vầng sáng, một phân thân giống hệt Mã Nạp phì được tạo thành. Ngay sau đó, Mã Nạp phì ra chỉ sức mạnh vương miện lên đối phương, dùng nó để thay thế nó trấn áp xu hướng hư hỏng của hải vực. Sau khi làm xong, bản thể cuối cùng đã thoát thân. Không có quá nhiều do dự, Mã Nạp phì lập tức chạy tới chiến trường. Một bên khác, sự giao phong giữa bờ hẻo và hỉ chèn vẫn đang tiếp tục. Cự Long năng lượng nhờ vào hình thái diễn sinh của bản thân mà sinh ra một sức mạnh kỳ dị, đã hoàn toàn thoát ly phạm vi uy lực của kỹ năng giờ dạ gồng cùn sệ. Con Cự Long Phương Đông được biến thành từ năng lượng này lại trực tiếp ổn định áp chế Mã Storm và còn đang tiến lên về phía đối phương. Thấy vậy, hỉ chèn chỉ có thể chật vật ra tăng phong thích, lúc này mới khiến cho sự chống lại của hai bên ổn định hơn một chút. Giống. Bờ thấy sức mạnh của mình bị ngăn lại, trong mắt lóe lên một tia hung hãn. Hắn lại xông thẳng vào trong giờ dạ gồng cùn sệ do chính mình phun ra, tự thân làm nguồn gốc của năng lực Cự Long Phương Đông. Hành động như thế lại trực tiếp khiến cho uy lực công kích tăng lên gần gấp đôi. Mã Sở Tổng trong nháy mắt rơi vào hạ phòng. Tại sao lại? Đáng ghét, người rốt cuộc là ai? Màu sắc của dung nham bên ngoài hỉ chèn dần dần ảm đạm, đây là sức mạnh dung nham mà nó đã tích trữ trong cơ thể qua một thời gian dài ngủ say, nhưng bây giờ lại sắp tiêu hao hết. Giống. Đáng tiếc, vợ không nghe thấy tiếng của nó, chỉ có sát ý thực sự. Đòn công kích đang dần dần áp bức tới là hồi đáp của hắn. Trong nháy mắt, công kích đã đến gần hỉ chèn. Hoàn cảnh phóng thích của nó càng lúc càng tồi tệ, nham tương cơ bản không có cách nào đột phá Cự Long năng lượng. Và đúng lúc công kích sắp rơi xuống trên người hỉ chèn, một thân ảnh màu xanh lam trong nháy mắt đi tới bên cạnh nó, đồng thời phất tay triển khai một tấm chắn màu xanh nước biển. Giống. Ầm ầm. Vợ tự mình điều khiển Cự Long năng lượng không ngừng giải tỏa trên tấm chắn màu lam. Vụ nổ cùng sự ma sát không ngừng tác động lên bề mặt tấm chắn. Hô hô ngươi là Mã Nạp Phỉ. Hỉ chèn đang thở phào, trong nháy mắt cảm nhận được khí tức bên cạnh. Theo ánh mắt chuyển sang một bên, nó suy nghĩ một lát rồi hơi kinh ngạc nói: "Hỉ chèn, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vì sao bờ hẻo lại sinh ra sát ý lớn đến thế với ngươi?" Đang phòng hộ công kích của bờ hẻo, Mã Nạp Phỉ cũng không hề dễ dàng, nhưng ở trong hải dương, nó có thể huy động sức mạnh vô cùng vô tận. Lại thêm nắm giữ thần chức, thủ đoạn của nó mạnh hơn hỉ chèn một chút. Nhưng cho dù như thế, công kích bờ hẻo vẫn có thể khiến nó cảm thấy một chút áp lực, hơn nữa trên tấm chắn còn không ngừng nổi lên từng lớp gợn sóng. Bởi vậy có thể thấy được, đòn công kích này thật sự không hề dễ phòng như trong tưởng tượng. Nếu đặt lên người hỉ chèn, đoán chừng ít nhất cũng sẽ bị trọng thương, cho nên đối phương liều mạng điều động sức mạnh vốn không nên thuộc về mình, đúng là đã bị dồn vào đường cùng. A, ta hỉ chèn bị câu hỏi này của Mã Nạp Phỉ làm cho ngớ ngác. Nó cẩn thận hồi tưởng một phen, rồi phát hiện chính mình hẳn là đã chọc giận bờ hẻo một chút. Nhưng vì sao gia hỏa này lại trực tiếp liều mạng vậy? Bởi vì tự thân điều động sức mạnh vốn không nên thuộc về mình, bây giờ trạng thái hỉ chèn càng thêm chật vật, cho nên không bao lâu sau đã bất tỉnh. Theo cách nói của bên ngoài, trận chiến này nó đã bại. Đối với điều này, Mã Nạp Phỉ thở dài một hơi, rồi lập tức ánh mắt ngưng trọng và lo lắng nhìn về phía bờ hẻo đang điên cuồng trước mắt. Đối phương từ đầu đến cuối, ánh mắt đầy sát ý vẫn không hề rời đi khỏi người hỉ chèn, cho dù là công kích tâm chắn, cũng chỉ vì muốn giết chết hỉ chèn mà thôi. Hành vi cố chấp như thế khiến Mã Nạp Phỉ ẩn ẩn có chút ngờ vực. Nó nhớ lại khi trước khi kiểm tra tâm linh bờ hẻo, bộ dạng lúc này của đối phương, dường như không khác gì với tâm linh cực đoan đã biểu hiện ra a. Nghĩ tới đây, sắc mặt Mã Nạp Phỉ đã chăm chú hơn nhiều. Muốn đánh thức bờ hẻo, trước tiên phải khống chế đối phương. Còn về nguồn gốc của sự phẫn nộ, người trước hết cứ tránh đi đã. A dứt lời, Mã Nạp Phỉ điều khiển dòng nước đưa hỉ chèn đã hôn mê vào sâu bên trong núi lửa dưới đáy biển. Ở nơi đó đối phương mới có thể chậm rãi khôi phục. Sau khi bị tác động một hồi lâu, tấm chắn màu xanh nước biển cuối cùng cũng xuất hiện một tia vết nứt. Mã Nạp Phỉ biểu cảm hơi kinh ngạc. Vì sao khí tức của ngươi cứ liên tục tăng cường? Trong mắt Mã Nạp Phỉ tràn đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì nó xuyên qua bề mặt của Cự Long năng lượng, phát hiện khí diễm màu tím máu giấy lên trên người bờ hẻo đang không ngừng cường hóa khí tức của hắn. Loại khí tức này kèm theo sức mạnh hệ rồng cực kỳ thuần khiết, nhưng điều này cũng không phải là không có cái giá. Là một đại sư tâm linh, nó có thể rõ ràng phát hiện, ý thức bờ hẻo đã hỗn loạn không chịu nổi, lại thêm sức mạnh mà bản thân có thể tiếp nhận cũng sắp đạt đến cực hạn. Cứ tiếp tục như thế, cỗ khí diễm mênh mông này sẽ tổn hại đến thân thể bờ hẻo. Nhớ tới điều này, Mã Nạp Phỉ biết không thể chậm trễ nữa. Nó nhất định phải lập tức ra tay khống chế bờ hẻo. Mã Nạp, theo một tiếng âm thanh thanh thoát kéo dài truyền khắp toàn bộ hải dương, nước biển xung quanh hoàn toàn bị nó điều động, bây giờ lại hóa thành những con rắn nước, lập tức quấn quanh tới. Bên trong Cự Long năng lượng, bờ hẻo nhíu mày. Hắn bản năng nhanh chóng tránh đi những con rắn nước này. Ý thức của hắn mặc dù rất hỗn loạn, nhưng bản năng lại có thể giúp hắn phân biệt lợi và hại. Thấy mục tiêu của mình chìm vào biển cả, bờ trong nháy mắt từ bỏ tiểu gia hỏa màu lam trước mắt, lập tức xông thẳng vào biển cả, đuổi giết hỉ chèn mà đi. Cái gì? Khuôn mặt nhỏ của Mã Nạp Phỉ giật mình kinh ngạc, nó lại quên mất chuyện này. Đối phương cơ bản không phải là hướng nó tới a. Nhưng ngay sau đó, nhìn bờ sông vào trong biển, nó lại lộ ra một tia vẻ mặt nhẹ nhõm. Cái này chẳng phải đã tự chui đầu vào rõ sao? Theo tâm niệm khẽ động, Mạn Nạ Phi cũng theo sát phía sau, tiến vào trong nước biển. Sau khi vào bên trong, nó nhanh chóng phong tỏa bờ eo. Mạn Nạ, trong nước biển, năng lực của nó lại được tăng cường. Vô số nước biển xung quanh bờ eo lập tức ngưng đọng lại vài phần. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên người hắn đang bị vô số dòng nước cuốn quanh. Một cỗ lực lượng vô hình hạn chế hành động của hắn. Giống, giống. Mặc dù vẫn có thể dãy rủa để phá vỡ sự trói buộc, nhưng dòng nước liên tục không ngừng quấn quanh lấy người hắn. Loại biện pháp này cơ bản là không thể nào thành công. Bờ eo rất nhanh phản ứng lại, dứt khoát hắn cũng không động đậy nữa, nhưng trên mặt biển, mây đen lại đang dục dịch. Chúng giống như vòng xoáy, không ngừng tụ tập lại với nhau. Điện xa bốn phía phun trào, giống như đang nổi lên một loại khí tức kinh khủng nào đó. A, sao đột nhiên lại yên tĩnh vậy? Mã Nạ Phi nghiêng đầu, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng không lâu sau đó, trong lòng nó đột nhiên chấn động, cái đầu lập tức nâng lên. Không tốt. Ầm ầm. Giống như tiếng sấm sét trên chín tầng trời, khoảnh khắc liền hóa thành mũi giáo sấm sét xuyên thẳng xuống đáy biển. Mã Nạ Phi chỉ kịp phòng hộ bản thân, nhưng dòng điện còn lại lại tụ tập xung quanh bờ eo, trong nháy mắt trợ giúp hắn thoát khỏi xiềng xích. Tất cả dòng nước đều bị dòng điện mạnh mẽ của nó làm bốc hơi. Chương 176, bờ eo đấu với Mã Nạ Phi. Chương 176, bờ eo đấu với Mã Nạ Phi. Bờ thoát khỏi xiềng xích, lập tức quay người phun ra một đạo ổ dạ màu tím về phía Mã Nạ Phi như một lời cảnh cáo. Mã Nạ Phi cảm nhận được chất độc kinh khủng này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Nó nhận ra đây là một loại độc không tầm thường, cần phải xử lý thận trọng, nếu không cả vùng biển này sẽ bị ảnh hưởng. Dứt lời, hai tay Mã Nạ Phỉ ngưng tụ ánh sáng màu xanh lam, đột nhiên va chạm với ổ dạ màu tím để triệt tiêu lẫn nhau. Sau khi ổ dạ được tỉnh hóa, Mã Nạ Phỉ lại nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên, bờ eo đã đuổi tới miệng núi lửa và đang chút con cự long phương đông mà hắn ngưng tụ trên người vào Hỉ Chèn đang hôn mê. Uy thế của đòn tấn công không hề nương tay. Nếu chúng đòn, Hỉ Chèn chắc chắn sẽ chết. Thấy vậy, Mã Nạ Phỉ hít một hơi thật sâu, thân hình hơi chớp động. Sau một khắc, trước mặt Hỉ Chèn xuất hiện một đạo dòng nước, ngay sau đó một tấm chắn màu xanh nước biển quen thuộc xuất hiện, ngăn chặn cự long. Đạo dòng nước kia một lần nữa hóa thành Mã Nạ Phi. Cự long năng lượng vẫn bị hắn ngăn cản bên ngoài, nhưng lần này, trong mắt bờ eo lóe lên vẻ không kiên nhẫn. Năng lượng hệ độc mạnh mẽ chậm rãi hội tụ. Ngay sau đó, một đòn bùn nước màu tím lập tức lao tới, va chạm và phát nổ trên tấm chắn. Xì xì xì. Két. Tấm chắn lập tức xuất hiện những vết nứt chi chít. Thần sắc Mã Nạ Phi chấn động, lập tức mang theo Hỉ Chèn rời khỏi khu vực này. Sau khi rời đi, Mã Nạ Phi với khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn vết độc màu tím trên tay. Nó vậy mà trúng độc. Lần này, Mã Nạ Phi cuối cùng đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vương miện hư ảo trên đầu dần dần ngưng thực, trong khi phân thân bên kia từ từ tan biến. Hải vực một lần nữa lâm vào tình trạng sắp sụp đổ. 10 giây chờ vương miện trên đầu ngưng thực được một nửa, Mã Nạ Phi bình tĩnh lẩm bẩm. Đây là thời gian đếm ngược cho hải vực sắp sụp đổ. Trong thời gian này, nó đã triệu hồi một phần thực lực và phân thân cũng biến mất theo. Cho nên, nó phải khống chế bờ trong vòng 10 giây này. Mặt khác, khi Mã Nạ Phi thu hồi sức mạnh, bờ hẻo cũng không thể coi thường sự tồn tại của đối phương. Thực ra không chỉ có Mã Nạ Phi, mà bờ hẻo cũng trong tiềm thức không muốn làm tổn thương đối phương, nên lúc nãy chỉ đi vòng qua và tấn công để bày nhiễu là chính. Sát ý của hắn từ đầu đến cuối không hướng về Mã Nạ Phi, chỉ vì đối phương cứ mãi che chở Hỉ Chèn nên khiến hắn tức giận. Mã Nạ Phi cảm nhận được điều này, trong lòng vừa ấm áp lại càng kiên định niềm tin sẽ cứu vớt bờ hẻo. Ngay cả khi ý thức hỗn loạn, vẫn không muốn làm tổn thương ta sao? Bờ hẻo, ta nhất định sẽ cứu vớt ngươi. Khi hải vương tử, Mã Nạ Phi quyết định, biển cả cũng vì thế mà rung động, đồng lòng hưởng ứng lời kêu gọi và hội tụ sức mạnh dưới sự điều khiển của nó. Bây giờ, lực lượng đại dương mới chính thức bộc lộ một góc của tảng băng trôi. May mắn bờ eo là bộ kẹ mẩn thuộc về hải dương, nếu không thực lực của hắn đã bị áp chế. Chỉ thấy trong mắt Mã Nạ Phi phát ra ánh sáng màu xanh lam, ánh mắt chăm chú nhìn bờ eo. Thân thể của hắn vào khoảnh khắc này lại ẩn ẩn có chút không bị khống chế, nhưng với sự nắm giữ bản thân và sát ý đã thực chất hóa, Mã Nạ Phi muốn dùng thần uy khống chế hắn vẫn còn thiếu một chút. Tuy nhiên, lần này nước biển xung quanh không còn cung cấp trợ lực cho hắn, mà ngược lại còn áp chế hành động của hắn. Cố lực áp chế này không phải là thứ hắn có thể thoát khỏi. Mã Nạ. Để bờ thành thật hơn, Mã Nạ Phi nhẹ nhàng chắp hai tay lại, áp lực nước biển xung quanh lập tức tăng cường. Vừa không làm tổn hại bờ eo nhưng vẫn không chế hắn, khiến hắn không thể di chuyển. Giống. Bờ eo liều mạng dãy rủa, trên người như nặng ngàn cân, từng dòng nước hóa thành dây liên buộc chặt trên người hắn bị hắn kéo phát ra tiếng quắc két. Nhưng sức mạnh của hắn có hạn, làm sao có thể đối kháng với cả biển cả. Mã Nạ Phi hiện giờ được gia trì bởi đại dương, thần uy của hải vương tử đã cụ thể hóa. Ngay cả hắn cũng không thể phản kháng dù chỉ một chút. Vẫn là câu nói đó, vợ sinh ra ở biển cả là sinh linh thuộc về hải dương, làm sao có thể phản kháng sức mạnh của hải vương tử trong tình huống thực lực tiên thiên bị áp chế? Câu trả lời rõ ràng, bờ cuối cùng bị dây liên nước giam cầm tại chỗ. Mặc dù hắn vẫn toàn lực dãy rủa, nhưng dây liên nước lần này giống như kết nối với biển cả, chỉ rung lên một lần, cơ bản không có dấu hiệu bị thoát ra. Thấy bờ eo bị khống chế, Mã Nạ Phi cuối cùng thở dài một hơi, ánh sáng trong mắt dần tan đi. Toàn bộ quá trình chỉ tốn vỏn vẹn 9 giây. Vào giây cuối cùng, Mã Nạ Phi lại phát ra vòng sáng màu lam, hải vực vào thời khắc cuối cùng dừng lại xu hướng sụp đổ. Bây giờ, Mã Nạ Phi được toàn bộ biển cả gia trì, việc khôi phục ổn định vùng biển này không phải là vấn đề. Chỉ thấy, nó khẽ kéo dài một tiếng linh hoạt kỳ ảo, toàn bộ hải vực lại tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Khe hở dưới đáy biển chậm rãi khép lại, sóng loạn của đại dương dần dần lắng xuống, những hướng chạy của đại dương bị dư chấn của trận chiến phá hủy cũng chậm rãi trở lại một hồi vòng sáng màu lam thoáng qua, vùng biển này cuối cùng ổn định lại và trở về hình dạng ban đầu. Chờ mọi thứ kết thúc, trong mắt Ma Nạ Phi lóe lên vẻ bề bài. Vương miện trên đầu lấp lánh, hình dáng ngưng thực một lần nữa trở nên mờ đi. Sức mạnh được mượn lại trở về biển cả. Tiếp nhận cỗ lực lượng này không nhẹ nhàng như tưởng tượng. Ma Nạ Phi cũng chỉ nhờ được thần chức gia chỉ mới có tư cách vận dụng phần lực lượng này, và nó càng sử dụng một phần sức mạnh, bản thân nó phải tiếp nhận áp lực càng lớn. Cho nên khi kết thúc, nó lập tức giải tỏa cỗ lực lượng này. Lần này đúng là mệt mỏi a, cũng không biết ngươi đã chọc gì đến vợ eo. Tại sao lại để hắn lâm vào trạng thái cực đoan như thế? Nhìn tình trạng thảm hại của Hy Chèn bên cạnh, Ma Nạ Phỉ với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Giống. Nhưng lúc này, tiếng gầm thét của bờ ở phía dưới lại khiến nó trở nên đau đầu. Đúng vậy. Ánh mắt bờ hẻo vẫn đang nhìn chằm chằm vào Hy Chèn bên cạnh nó, cho dù đối phương đã hôn mê, đã thua cuộc, nhưng chỉ cần còn chưa chết, bờ hẻo vẫn phóng thích ra sát ý. Không chết không thôi không phải nói đùa. Bờ hẻo đã lâm vào trạng thái cực đoan, làm sao có thể tỉnh táo một cách đơn giản? Nói đi nói lại, người đầu tiên phát động công kích vẫn là Hy Chèn, đối phương không hề có dấu hiệu gì đã tấn công bờ hẻo. Khi bờ tỏ ra yếu thế và muốn đi, đối phương vẫn từng bước ép sát, ngăn lại đường lui. Chẳng lẽ chỉ vì vừa ngủ dậy, không có chỗ để giải tỏa cơn giận nên muốn lấy mạng bờ hẻo sao? Dung nham kia đánh vào người bờ thật sự khiến bờ cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Nếu không phải thể trạng bờ hẻo cường tráng, đã trải qua nhiều lần tôi luyện, thì có lẽ đã chết rồi. Các bộ kẻ mẩn khác cũng tương tự. Có lẽ Hỉ Chèn không tìm được sức mạnh, nghĩ việc giáo huấn quá đơn giản, nhưng những điều này không thể che giấu việc nó đã tạo ra mối đe dọa sinh mạng cho bờ hẻo. Nếu đối phương đã muốn chơi như thế, thì đừng trách bờ hẻo lâm vào trạng thái điên cuồng liều mạng. Giống. Sát ý không thể che giấu. Trong lòng bờ không có phẫn nộ, bởi vì sát ý đã che lấp cảm xúc này. Chỉ khi giải quyết nguồn gốc của cơn giận, sát ý mới có thể ngừng lại. Hắn từ trước đến nay là kẻ mạnh ít lời, không phục thì chiến. Mặc dù bây giờ mơ màng, không hề tỉnh táo, nhưng chỉ cần có thể giết đối phương, thế là đủ rồi. Ai Mà Nạ Phi đi tới trước mặt bờ hẻo. Ánh mắt bờ hẻo di chuyển theo, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Hỉ Chèn bên cạnh nó. Dây liên nước trói buộc hắn bị kéo căng. Ừm. Ngươi vẫn nên tránh đi trước một chút đi. Nói xong, Mà Nạ Phi khó xử đưa Hỉ Chèn vào sâu trong núi lửa. Trong thời gian này, bờ hẻo liều mạng dãy rủa, muốn xông lên kết liễu Hỉ Chèn. Nhưng với sự chống đỡ của cả biển cả, dây liên nước không phải là thứ hắn có thể lay chuyển. Cho nên đành phải trơ mắt nhìn kẻ tử địch bỏ chạy. Bờ hẻo, ngươi còn nhớ ta không? Ta, Mã Nạ Phỉ. Mã Nạ Phỉ bơi tới trước mắt bờ hẻo, thần sắc lo lắng nói. Nhưng bờ không hề cảm kích. Hắn nghiêng đầu, một đôi mắt đỏ rực lại nhìn chằm chằm vào Hỉ Chèn đã bay xa. Chương 177, áp đảo hỗn loạn, điên cuồng. Chương 177, áp đảo hỗn loạn, điên cuồng. Thấy vậy, khuôn mặt nhỏ của Mã Nạ Phỉ ngẩng lên, trong lòng đầy bất đắc dĩ. Ngươi vẫn nên bình tĩnh lại một chút đã. Dứt lời, trong mắt Mã Nạ Phỉ khẽ lóe lên sóng ánh sáng màu hồng, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của bờ hẻo. Nhưng một phút trôi qua, trên mặt Mã Nạ Phỉ lộ ra vẻ kinh ngạc. A, trạng thái của bờ có chút kỳ lạ. Vì sao thôi miên lại không có tác dụng? Theo lý mà nói, chiêu thôi miên của nó với các bộ kẻ mẩn khác không mất quá 3 giây đã ngủ, thế nhưng đối với bờ hẻo lại không hề có hiệu quả. Hắn vẫn đầy sát ý nhìn chằm chằm vào núi lửa, hoàn toàn không có ý định bị thôi miên. Giống. Lúc này, bờ hẻo dường như phát hiện Mã Nạ Phỉ đang có ý định với hắn, lập tức bắt đầu dãy rủa, miệng phát ra tiếng cảnh cáo. Dây liên nước không chỉ hạn chế hành động, mà còn áp chế năng lượng trong cơ thể hắn, khiến hắn cơ bản không thể dùng kỹ năng. Bây giờ chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể cũng không làm nên chuyện gì. Ai nha, đừng làm loạn. Để ta xem trên người ngươi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Mã Nạ Phỉ sắc mặt có chút nghiêm trọng, vừa cau mày vừa nói. Bởi vì nó phát hiện, trên người bờ hẻo vẫn đang bốc lên khí diễm màu đỏ tím. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng cố khí diễm này vẫn có thể gia trì sức mạnh cho bờ hẻo ngay cả khi bị dây liên nước áp chế. Điều này vô cùng bất thường. Nghĩ tới đây, Mã Nạ Phỉ tiến lên sờ vào làn da của bờ hẻo. Sức mạnh hệ rồng là ảo trạng. Sau khi nghiêm túc cảm nhận, Mã Nạ Phỉ lập tức phản ứng lại, trong lòng hơi kinh ngạc. Bờ hẻo vẫn luôn sử dụng trạng để tăng cường năng lực của bản thân. Hắn chưa từng ngừng lại. Thế nhưng, trong trạng thái hỗn loạn, hắn lại chiến đấu như thế nào? Tác dụng phụ của trạng không cần phải nói nhiều, để khống chế cỗ sức mạnh hệ rồng khổng lồ này, bộ kệ mẩn khi sử dụng sẽ phải chịu áp lực tinh thần cực lớn. Vì vậy sau khi ảo trạng kết thúc, bộ kệ mẩn sẽ lâm vào trạng thái hỗn loạn, đây là lẽ thường. Nhưng hôm nay, bờ hẻo lại có thể liên tục duy trì trạng thái này. Trạng thái tinh thần của hắn. Trong lúc suy tư, Mã Nạ Phỉ vô tình nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của bờ hẻo. Đây không phải trạng thái hỗn loạn. Giọng nói đầy vẻ không thể tin. Mã Nạ Phỉ trong lòng đột nhiên chấn động. Điên rồi. Mã Nạ Phỉ lẩm bẩm, mí mắt liên tục giật giật. Tinh thần của bờ hẻo bây giờ vô cùng đơn thuần, cũng chính vì thế, hắn mới có thể duy trì bản năng chiến đấu, lấy việc giết chết Hỉ Chèn làm mệnh lệnh cho chính mình. Và kết quả là, tất cả hành động của bờ hẻo đều lấy việc giết chết Hỉ Chèn làm mục tiêu hàng đầu. Tất cả mọi thứ không liên quan đều có thể không đáng kể. Nói một cách đơn giản, bờ hẻo đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Điều này vừa vặn tránh được tác dụng phụ của ảo trạng. Dù sao, người đã điên rồi, còn dùng cái gì để làm hắn hỗn loạn? Cách làm này thật sự khó giải quyết, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Nếu không cẩn thận, vợ thật sự sẽ mãi mãi giữ trạng thái này, không đạt được mục đích thì thể không bỏ qua. Xong rồi. Cái này. Ta không biết làm a. Điều trị những trạng thái bất thường đơn giản đối với Mã Nạ Phỉ là chuyện dễ dàng, nhưng bây giờ, triệu chứng của vợ khiến nó bó tay. Bởi vì đây không còn là một trạng thái bất thường đơn thuần nữa, nếu cứng nhắc phải phân loại thì đây là một siêu trạng thái bất thường, thuộc về bản nâng cấp của hỗn loạn, điên cuồng.
Giống.
Lúc này, bờ eo dường như thấy Hỉ Chèn đã bay vào trong núi lửa và không còn trong tầm mắt. Theo tư tưởng của một kẻ điên, mục tiêu mất tích đối phương muốn chạy ta phải truy đuổi. Một sự hiểu lầm ngắn ngủi, trong nháy tức làm bờ eo bắt đầu nóng nảy, sức mạnh trên người lại vô hình tăng lên.
Lập tức,
dây liên nước bị kéo phát ra tiếng két, mặc dù không có dấu hiệu đứt gãy, nhưng vẻ căng thẳng này thật sự dọa người. Thêm vào đó, tiềm năng của bộ kẻ mẩn hệ rồng không hề tệ, hơn nữa với thể trạng của bờ eo, cỗ lực lượng này chỉ sợ còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng.
T. Xem ra ta cần áp chế bờ eo trước, bằng không thì không có cách nào giúp đỡ.
Dứt lời, Mã Nạ Phỉ suy nghĩ một lát, sắc mặt có chút không tự nhiên và khó xử, nhưng nhìn trạng thái của bờ eo, nó trong lòng lại âm thầm thuyết phục chính mình.
Mã Nạ một tiếng âm thanh mềm mại đáng yêu được khống chế trong khu vực này.
Trên người Mã Nạ Phỉ thoáng qua một đạo năng lượng hệ tiên.
Ngay sau đó, cơ thể của bờ eo như không bị khống chế mà mềm nhũn ra, thuộc tính tấn công vật lý giảm xuống trên diện rộng, và vẻ ngoài của bờ thể hiện ra là sức mạnh dãy rủa của hắn đột nhiên bị giảm thiểu.
Nũng nịu là một kỹ năng hệ tiên, dùng ánh mắt hội tụ năng lượng hệ tiên, từ đó giảm lớn tấn công vật lý của đối thủ.
Chiêu này vốn nên là giảm 2 cấp tấn công vật lý, nhưng Mã Nạ Phỉ để tăng cường hiệu quả, đã đổi sang một phương thức sử dụng khác, và đó là những gì đã xảy ra.
Khu khu, chính là tiếng vừa rồi.
Không nói đến chuyện khác, hiệu quả này trực tiếp được kéo căng, bây giờ có thể rõ ràng cảm nhận được, sức mạnh trên người bờ trực tiếp bị chém đôi, sắc mặt cũng thoáng qua một tia yếu ớt.
Hệ rồng vốn bị hệ tiên khắc chế, bờ cơ bản không thể phản kháng.
Có thể thấy rõ ràng hơn, dây liên nước vừa rồi còn căng thẳng, bây giờ lại như bị mềm nhũn, hoàn toàn không thể đứng vững.
Chắc là không có ai nghe thấy a.
Mã Nạ Phỉ như đang che giấu một bí mật nhỏ, sắc mặt đỏ ửng lại căng thẳng nhìn xung quanh, chỉ sợ người khác nhìn thấy.
Hô sau một hồi nhìn quanh, Mã Nạ Phỉ thở dài một hơi, ngay sau đó lại phồng má, trong lòng bực bội nhìn bờ eo.
Lần này thiệt thòi thảm rồi.
Nhưng ai bảo bờ eo là nhân viên kiêm đồng đội của nó chứ?
Ừm, lần này coi như tai nạn lao động vậy.
Không quá nhiều do dự, việc làm yếu sức mạnh của bờ chỉ là bước đầu tiên để cứu hắn.
Mục đích là để đột phá phòng tuyến tinh thần của hắn, chuẩn bị cho hành động tiếp theo.
Và bước thứ hai này, cần sử dụng năng lực chuyên biệt của Mã Nạ Phỉ.
Tâm linh trao đổi.
Hiệu quả của chiêu này là trao đổi hai người biến đổi năng lực, nhưng là một hải vương tử, danh hiệu đại sư tâm linh của nó không phải là hư danh.
Tác dụng của chiêu này không đơn giản như tưởng tượng, bởi vì hiệu quả cụ thể còn phải xem nó dùng như thế nào.
Nói đơn giản là, nó có thể chuyển rời trạng thái tiêu cực của đối phương đi, và chỉ hấp thu trạng thái tích cực để gia trì bản thân.
Nghĩ tới đây, Mã Nạ Phỉ bắt đầu hành động, một bộ ổ dạ siêu năng lực vô hình chậm rãi từ người nó bước lên.
Là một bộ kẹ mẩn hải dương, bờ eo lập tức cảm nhận được một loại đe dọa.
Mặc dù sức mạnh bị suy yếu, nhưng hắn vẫn dựa vào bản năng để dãy rủa.
Thừ hừ, ngươi trốn cũng vô dụng.
Sau một tiếng sơn đỡ giờ, một chùm khí quan trên đầu Mã Nạ Phỉ bắt đầu tách ra, vầng sáng màu hồng giống như bộ kẹ mẩn và lắc lư theo dải bằng chán.
Ngay sau đó, vầng sáng màu hồng bắt đầu hòa lẫn, trong nháy mắt phong tỏa bờ eo và liên kết hai người lại với nhau.
Đây là nơi nào?
Hình ảnh chuyển đổi, ý thức Mã Nạ Phỉ đã tới tâm linh bờ eo, chỉ trong một hơi ngắn ngủi.
Giống.
Một cỗ sát ý nồng nặc và chiến ý điên cuồng xâm nhập tới.
Thấy vậy, sắc mặt Mã Nạ Phỉ kỳ biến, trong chốc lát đã phất tay tạo thành một vòng sáng bảo vệ bản thân.
Két két.
Ngay cả nó cũng không thể thay đổi tâm linh bờ eo, đây là một ý chí không thể lay chuyển.
Một loại lực lượng điên cuồng.
Cái gì?
Cái này.
Cái này.
Bờ eo, tỉnh lại mau.
Có ta ở đây.
Bây giờ đã không sao rồi.
Để đánh thức tâm linh nguyên bản của bờ eo, Mã Nạ Phỉ ngưng tụ vương miện hải hoàng trên đầu, muốn mượn sức mạnh thần chức để cưỡng chế bờ eo tỉnh lại.
Thế nhưng,
điều đó cơ bản không cần.
Bờ eo bài xích ý chí của thần, nó không cách nào chi phối tư tưởng của bờ eo.
Chương 178, năng lực chuyên thuộc.
Cứu chữa thành công.
Chương 178, năng lực chuyên thuộc.
Cứu chữa thành công.
Phong.
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 Ý chí lạnh thấu xương và kiên định đã hóa thành một cơn bão sát ý, không ngừng tấn công phòng tuyến tinh thần của Mã Nạ Phỉ.
Vòng sáng màu hồng ngày càng ảm đạm,
tình cảnh của nó cũng dần rơi vào nguy hiểm.
Khi vòng sáng hoàn toàn ảm đạm, ý chí của bờ eo sẽ phản công và ăn mòn Mã Nạ Phỉ.
Khi đó, nó không chắc chắn có thể chịu được, và nếu cả một hải vương tử cũng phát điên.
Ha ha,
khung cảnh khi đó sẽ khó mà tưởng tượng được.
Là một đại sư tâm linh, Mã Nạ Phỉ đương nhiên biết rõ rủi ro khi làm như thế, nhưng nó không còn cách nào khác.
Nó không thể để bờ sống một cách điên dại như vậy.
Bởi vì một khi thời gian càng kéo dài, bờ e rằng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Trong suốt khoảng thời gian này, địa vị của bờ trong lòng nó không thua gì Mỹ Lọ Tiệp đã sớm tối chung sống.
Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng nó vẫn muốn thử một lần.
Nếu cuối cùng thật sự bị ăn mòn,
vậy nó cũng sẽ từ bỏ thần chức hải vương tử vào khoảnh khắc cuối cùng, để không làm liên lụy biển cả.
Chỉ có cách này.
Hô.
Sau khi hít một hơi thật sâu, Mã Nạ Phỉ bắt đầu ổn định tinh thần, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ dần dần tỏa ra từ người nó.
Là một ý thức thể tiến vào tâm linh của bờ eo, tâm linh của nó cũng ở đây.
Sầm.
Ánh sáng màu xanh lam phấn hồng đột nhiên lóe lên.
Mã Nạ Phỉ bắt đầu phát ra những tia sáng không ngừng nghỉ.
Đây là sức mạnh của tâm linh, đến từ sức mạnh xoa dịu,
chữa trị dũng khí,
chữa trị trạng thái bất thường của bản thân, đồng thời tăng cao tấn công đặc biệt và phòng thủ đặc biệt.
Đây là thủ đoạn cuối cùng của Mã Nạ Phỉ.
Ý thức thể của nó ở đây cũng đại diện cho tâm linh của nó ở đây.
Hiệu quả chữa trị có thể tác dụng tương tự lên bờ eo.
Hiệu quả tăng cường tấn công đặc biệt và phòng thủ đặc biệt có thể tăng cường tinh thần của bờ eo, dùng nó để làm hắn tỉnh lại.
Mã Nạ,
bờ eo,
ngươi nên tỉnh.
Bên ngoài,
biên độ dãy rủa của bờ hẹo dần dần thu nhỏ, khí diễm bên ngoài cơ thể từ từ rút về, đôi mắt đỏ rực của hắn bắt đầu sáng tối chập chờn. Theo một cỗ tia sáng màu hồng chói mắt bao bọc lấy cơ thể, tinh thần căng thẳng của bờ từ từ thả lỏng. Ngay sau đó, cảm giác mệt mỏi mãnh liệt khiến hắn nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say. Trong không gian tâm linh, cơn báo sát ý lạnh thấu xương dần dần lắng xuống, ý thức của bờ hẹo một lần nữa thức tỉnh. Hoàn cảnh xung quanh có một sự thay đổi. Hô hô Mã Nạ Phi nhìn về phía thân ảnh màu tím quen thuộc phía trước, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng tất cả những điều này đều đáng giá, nó đã thành công. Ý thức thể của bờ hẹo đã trở về. Bờ hẹo, ngươi cuối cùng đã tỉnh. Nhìn không gian tâm linh một lần nữa biến thành hình dạng biển cả, một nỗi lo lắng trong lòng Mã Nạ Phi cuối cùng đã được buông xuống. Thì Chèn đã chết rồi sao Mã Nạ Phi? Xem ra là chưa chết rồi, giọng nói bình tĩnh của bờ hẹo vang vọng trong không gian tâm linh. Mã Nạ Phi cảnh giác lùi lại ba phần, trong lòng không khỏi nghĩ, bờ hẹo vẫn chưa tỉnh sao? Nhìn vẻ thận trọng của Mã Nạ Phi, bờ hẹo cười khổ, cảm ơn. Mã Nạ Phi nghe vậy, Mã Nạ Phi sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ nói, hoan nên trở về. Sau đó, hai bên trò chuyện rất lâu trong không gian tâm linh, bởi vì bờ hẹo bên ngoài đã rơi vào trạng thái ngủ say, nên Mã Nạ Phi chỉ có thể tranh thủ lúc này để trò chuyện với hắn nhiều hơn. Vào lúc này, Mã Nạ Phi hỏi một cách có vẻ vô tình, bờ hẹo, vì sao ngươi lại có hận ý lớn đến thế với Hy Chèn? Nghe lời này, bờ hẹo lắc đầu cười khẽ, rồi bình tĩnh nói, hận. Ta không hận nó, không cần Mã Nạ Phi nghi ngờ, bờ hẹo ngay sau đó lại nói, ta chẳng qua là muốn giết nó mà thôi. Nhìn Mã Nạ Phi lại lùi thêm ba phần, bờ kiên nhẫn giải thích, tất cả nguồn gốc của hận ý chẳng qua là sự diễn sinh của mâu thuẫn, vì hận mà sinh ra sát ý. Điều này quá phiền phức không thích hợp với ta, cho nên ta trực tiếp giải quyết nguồn gốc của hận ý, chẳng phải nhẹ nhàng và thẳng thắn hơn sao? Nghe được lời nói nghịch thiên của bờ hẹo, Mã Nạ Phi lờ ra. Những từ này khi đứng riêng thì nó đều hiểu, nhưng vì sao khi ghép lại với nhau thì nó lại không hiểu? Cũng đúng, là Hải Vương tử, ngay cả việc sinh ra hận ý cũng là một điều xa xỉ với nó, cho nên nó chưa từng tự mình trải qua. Đương nhiên không hiểu. Thế nhưng mà ngươi tự mình xem đi, không cần Mã Nạ Phi đặt câu hỏi, vợ trực tiếp điều chỉnh hình ảnh ký ức, trình chiếu dưới dạng màn hình trước mặt cả hai. Mã Nạ Phi nhìn hình ảnh ký ức, vừa mới bắt đầu vẫn rất tò mò, nhưng theo hình ảnh phát ra, sự việc mà bờ hẻo đã trải qua và nguyên nhân dẫn đến chuyện này dần dần hiện rõ trước mắt nó, và thân sắc của nó cũng thể hiện trên khuôn mặt. Ban đầu còn rất căng thẳng, đến cuối cùng, bàn tay không khỏi nắm chặt, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Nhìn bờ hẻo bị dồn từng bước đến mức không thể không phản kháng, toàn bộ không gian tâm linh dưới sự giận dữ của nó phát ra từng đợt cơn bão. Đối với điều này, bờ hẻo nhìn sang Mã Nạ Phi, trong lòng hơi kinh ngạc đồng thời trấn áp cơn bão. Xem ra, hắn còn đánh giá thấp giá trị của Hải Vương tử. Ngay cả trong không gian tâm linh của người khác cũng có thể gây ra dị tượng sao? Hừ, rùa đen tối kia, biết thế thì ta đã không giúp nó. Sau khi hiểu rõ chuyện đã xảy ra, Mã Nạ Phi lập tức bênh vực bờ hẻo. Chỉ vì cơn giận khi mới ngủ dậy mà dẫn đến việc bờ hẻo lâm vào tuyệt cảnh, ngay cả khi bờ hẻo muốn đi cũng bị cản trở, đây chẳng phải là kiếm chuyện là gì? Cơn giận khi mới ngủ dậy thì có thể không để ý đến an nguy của bộ kẻ mẫn khác sao? Thì chèn này cũng quá làm càn rồi. Mã Nạ Phi tức giận nói. Nghe vậy, bờ hẻo lắc đầu không nói gì. Tiểu gia hỏa này ngây thơ một chút cũng tốt, hắn sẽ không muốn nắng tư tưởng của đối phương quá nhiều. Thế giới này không có lý lẽ, cơn giận khi mới ngủ dậy chẳng qua là vấn đề thực lực mà thôi. Dù sao, cá chép cùng con biết bay kia là một ví dụ sống sờ sờ, thì chèn thì là gì? Cuối cùng, vẫn là sức mạnh nói chuyện. Hơn nữa, coi như người ta có cơn giận khi mới ngủ dậy thì sao? Người vẫn phải chịu đựng, không phục. Trước tiên tìm người có đủ tư cách ra mặt. Không cùng một đẳng cấp thì không có tư cách nói chuyện, cũng như dậy của dạ, nó có thể khuyên động hai vị kia. Và bờ hẻo cũng dùng hành động thực tế đánh thức sự buồn ngủ của Hy Chèn. Chút thực lực này vẫn chưa đủ, trong lòng thầm than thở, ánh mắt bờ càng thêm kiên định vài phần. Bờ hẻo, ta ra ngoài trước đây, lần này tiêu hao có chút lớn, nên ta phải nghỉ ngơi một lúc. Ngươi cũng cùng ta về cung điện nhé, trong miệng ngáp một cái, Mã Nạ Phi có vẻ mệt mỏi nói. Nghe vậy, bờ suy nghĩ một lát rồi nói, nhiệm vụ ngươi giao cho ta ở đảo Xịt Nạ bạn thì sao? Hắn từ đầu đến cuối không quên nhiệm vụ chính tuyến của mình. Vì đã đồng ý với đối phương, hắn nhất định sẽ hoàn thành. Ách, vẫn chưa nói với ngươi, nhiệm vụ ở đảo Xịt Nạ bạn thực ra chính là tịnh hóa khí độc từ núi lửa phun trào khi con rùa đen tối kia chưa tỉnh lại. Và bây giờ ta đã giải quyết rồi. Khi củng cố hải vực, nó đã trực tiếp tịnh hóa luôn. Cho nên bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành. Sở dĩ nghĩ đến việc để bờ hẻo đến đó, chỉ là vì đối phương không quay về, và bờ hẻo lại vừa hay có khả năng hấp thu độc tố, gần giống như tịnh hóa. Và nếu bờ không hấp thu được thì cũng có thể liên hệ nó, nhờ vào vật phẩm của biển cả, nó vẫn có thể thanh lọc vùng biển này từ xa. Thì ra là thế, nghĩ thầm, khoe miệng bờ hẻo khẽ nhếch lên. Lần này tuy nói mạo hiểm, nhưng thu hoạch cũng rất tốt ta. Không chỉ thu được độc viêm, thì chèn cuối cùng lại bị hắn đánh bại vượt cấp nha. Vậy kinh nghiệm có phải là? Chương 179, nửa tháng sau. Chương 179, nửa tháng sau. Sau khi trò chuyện xong vài câu với bờ hẻo, Mã Nạ Phỉ chủ động rút lui khỏi không gian tâm linh. Bên ngoài thế giới, khi Mã Nạ Phỉ mở mắt trở lại, ánh mắt đầu tiên của nó nhìn thấy là bờ hẻo đang chìm vào giấc ngủ say. Đối phương đã tiêu hao quá nhiều trong trận chiến này, ngay cả nó cũng không thể chịu đựng được việc chiến đấu cường độ cao trong thời gian dài như vậy, huống chi là bờ hẻo. Ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, lần này dù sao cũng nên ngoan ngoãn đi theo ta về nhé. Hắc hắc, dứt lời, Mã Nạ Phỉ ngáp một cái, trong mắt lóe lên vẻ mệt mỏi, sau đó trèo lên đầu bờ hẻo. Chỉ thấy nó vung tay lên, vô số nước biển ảo tới, bao bọc cả thân thể to lớn của bờ cùng với mạn nạ phi lại thành một quả cầu. Ngay sau đó, quả cầu này bắt đầu di chuyển về phía cung điện biển cả. Một giờ sau, mạn nạ phi trở về cung điện, còn bờ thì được nó đặt vào trong suối phun chờ tỉnh lại. A, chưa bao giờ chậm như thế này, xem ra lần này thật sự rất mệt. Thông thường, mạn nạ phi gấp rút lên đường thì cần gì đến một giờ. Nhưng lần này tình huống đặc biệt, nó không nên sử dụng quá nhiều sức mạnh, nên trên đường trở về mí mắt cứ đánh nhau liên tục. Điều này thật sự bất đắc dĩ. Ta cũng nên đi ngủ thôi. Nói xong, Mã Nạ Phi đi tới giường ngủ riêng của mình, tung người nhảy vào trong suối nước chứa đầy tinh thể nước. Những diễn biến khác một bên khác. Tại một vùng đất ngập nước, các bộ kệ mẩn hoang dã đang trốn trong bụi lau sậy đều hoảng hốt nhìn một con rắn nước có thân thể tuyệt đẹp, toàn thân lấp lánh vảy màu vàng kim, đang chiến đấu với một người vượn. Mỹ Lọ Tít, lần này ta nhất định phải thu phục ngươi, hãy cùng ta tiến lên sân khấu hoa lệ nhé. Thanh niên nói với vẻ chân thành. Nhưng đáp lại thanh niên lại là một đòn hỉ rồ bùm không chút nương tay. Nhang ngồi. Bộ lục hơ bị hỉ rồ bùm tiêu diệt trong một đòn, phát ra một tiếng hét thảm thiết, rồi biến thành mắt nhang và mất đi khả năng chiến đấu. Là nhân vật chính, Mỹ Lọ Tít ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, rồi lắc đầu chậm rãi nhìn về phía thanh niên. Bộ lục hơ. Về đi. Nhìn đường giới hạn màu đỏ đi qua bên cạnh, trong mắt Mỹ Lọ Tít lóe lên một tia cảnh giác, nhưng sau khi nhận ra không có nguy hiểm thì nó liền thả lỏng. Đáng ghét, con Mỹ Lọ Tít dị sắc này thật mạnh. Thanh niên nắm chặt nắm đấm, trong lòng tuy có một tia không cam lòng, nhưng thực lực không cho phép hắn phách lối như vậy. Lần sau ta nhất định sẽ thu phục ngươi. Cuối cùng, lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, thanh niên chật vật rời khỏi nơi này. Mã Nạ Mỹ Lọ Tít quan sát phương xa, nơi đó là hướng biển cả và cũng là hướng của cung điện. Thì ra lúc ban đầu ta ngây thơ như thế sao? Đúng vậy, nó chính là Mỹ Lọ Tít đã rời cung điện để rèn luyện. Trải qua một khoảng thời gian huấn luyện này, nó cuối cùng đã ý thức được sự thiếu sót trong tâm linh của mình. Trong suốt khoảng thời gian này, thực lực bị phong ấn đã cho nó trải nghiệm sự mạnh được yếu thua thực sự. Những kẻ săn mồi hung tàn kia đã cho nó một bài học. Nghĩ tới đây, Mỹ Lọ Tít quan sát những vết sẹo trên người mình. Đây là vết thương do một con dài dạ đồ gây ra. Bằng khả năng phục hồi của bản thân, nó có thể làm liền những vết sẹo này, nhưng lần này nó không làm vậy. Bởi vì chỉ có như thế, nó mới có thể luôn tỉnh táo, không nên ôm giữ những ý tưởng ngây thơ. Thiên nhiên tàn khốc sẽ không lý lẽ với ngươi. Với lý niệm này, thực lực bản thân nó cũng dần dần tăng lên, và phong ấn do Mạ Nạ Phi lập ra cũng từng bước được mở ra. Đương nhiên, giới hạn thực lực vẫn là cấp 70, nó vẫn chưa đột phá nút thắt này. Vì vậy, việc tháo phong ấn chỉ là để thực lực ban đầu của nó được khôi phục. Nhưng việc từng bước lấy lại thực lực như thế này cũng có không ít lợi ích, bởi vì nó có thể cảm nhận được rằng, thông qua nỗ lực của chính mình để khôi phục thực lực, nó tương đương với việc được tái tạo lại, có thể khiến nó nắm giữ sức mạnh của mình ở cấp độ sâu hơn. Nó xem đây là việc tích lũy sức mạnh để đột phá giới hạn cấp 70. Đã đến lúc cần phải đi. Nói xong, Mỹ Lọ Tít quan sát các bộ kệ mẩn đang trốn trong bụi lau sậy. Trong suốt khoảng thời gian này, nó đã kết giao được tình bạn sâu sắc với những bộ kệ mẩn này. Hơn nữa đây cũng là nơi mà nó từng xem là nhà khi còn là Phibas, cho nên bây giờ rời đi, trong lòng càng không muốn. Nhưng nó không có lựa chọn nào khác, một mặt là vì thực lực. Nó cảm thấy mình muốn đột phá thì phải đi đến biển rộng tìm kiếm đối thủ. Mặt khác là vì con người thường xuyên quấy rối. Trong suốt khoảng thời gian này, những huấn luyện viên con người giống như vừa rồi ngày càng nhiều. Việc nó ở lại đây chỉ có thể càng ngày càng nguy hiểm. Nó cũng không quên lời Bờ Hẹo đã nhắc nhở trước khi đi. Bờ Hẹo, Mỹ Lọ Tít, ra ngoài sau hãy cố gắng tránh xa con người, vì trong số họ cũng có những kẻ mạnh. Vì vậy nếu không muốn bị bắt thì hãy nghe lời ta. Bây giờ nghĩ lại, điều đó thật sự đúng, bởi vì ngay khoảng thời gian trước, nó đã cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ. Thực lực của hắn không hề yếu so với nó khi ở thời kỳ đỉnh cao. Nghĩ tới đây, Mỹ Lọ Tít lẻn vào trong nước, rồi rời đi về phía xa. Tạm biệt. Nhớ về thăm chúng tôi nhé. Nghe thấy tiếng tạm biệt từ phía sau, Mỹ Lọ Tít dừng lại một chút, rồi đột nhiên ngẩng đầu phun ra hỏa tờ gun. Những bọt nước trôi nổi trong không trung, ánh nắng mặt trời như đang chứng kiến tình bạn này, từ từ tạo thành một cầu vồng rực rỡ. Đây là một lời từ biệt thầm lặng. Hình ảnh chuyển sang thanh niên lúc nãy, chỉ thấy hắn chậm rãi đi vào một quán bar đen. Trong mắt và trên mặt thoáng qua một tia mờ mịt, sau đó dứt khoát mở cửa lớn. Ta muốn bán thông tin về con Mỹ Lọ Tít dị sắc kia. Tình huống hiện tại thời gian thoáng chốc trôi qua, đã nửa tháng. Vào một ngày này, Mã Nạ Phi đang ngủ say từ từ mở mắt, trạng thái cơ thể đã hoàn toàn hồi phục. Nó vô thức nhìn về phía Bờ Hẹo, chỉ thấy đối phương vẫn còn trong giấc ngủ say. Xem ra, hao tổn trước đây đã được hồi phục, chắc là vài ngày nữa sẽ tỉnh lại thôi. Suy nghĩ, Mã Nạ Phi như nghĩ tới điều gì đó trên mặt bỗng trở nên vui vẻ, lập tức cẩn thận đi tới bên cạnh Bờ Hẹo. Trong mắt nó thoáng qua một tia gian xảo, ánh mắt từ lưng bờ chuyển sang cái bờ uy nghiêm. Hắc hắc, lớn lên cũng rất tốt, ít nhất độ rộng này cũng đủ cho ta ngồi. Nói xong, Mã Nạ Phi tung người nhảy lên, rất nhanh đã nhảy lên đỉnh bờ của Bờ Hẹo. Hừ hừ, không tệ không tệ. Mã Nạ Phi nhìn trái nhìn phải, trong lòng đầy đắc ý, Bờ thật sự là người bạn đồng hành trong mơ của nó. Quá hoàn hảo. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng thân hình này, cưỡi trên đó. Khi đi ra ngoài vài phong biết bao. Quan trọng là sức mạnh của hắn lại là loại mạnh nhất. Đúng lúc Mã Nạ Phi đang vui mừng trong lòng, mí mắt của Bờ Hẹo đang ngủ khẽ cử động. Ngay sau đó từ từ mở một khe hở. Mình đã ngủ bao lâu rồi? Trong lòng Bờ Hẹo lẩm bẩm với vẻ lờ mờ. Trong lúc ngủ say, ý thức của hắn ở trạng thái bị phong tỏa, nên cảm nhận xung quanh bị giảm xuống thấp nhất. Nhưng may mắn là nơi này là địa điểm quen thuộc của hắn. Đã về rồi sao? Cung điện biển cả. Còn ở phía trên, Mã Nạ Phi đang ngồi trên đầu bờ thì sắc mặt thay đổi, trở nên căng thẳng. làm sao bây giờ? Hắn hình như tỉnh rồi rầm rầm. Lúc này, bờ eo đã trở lại bình thường, từ từ ngẩng đầu lên, nước suối từ trên đầu hắn trượt xuống.
A,
mã nạ phi đâu? Ta tỉnh rồi, nó hẳn là có thể cảm nhận được mà. Nói xong, bờ từ từ nhắm mắt lại, chuẩn bị cảm nhận đối phương.
Này, ngươi tỉnh rồi hả?
Bờ eo mã nạ phi treo ngược người, hai tay chống trên mặt bờ eo, rồi lấy lòng nói.
Bờ eo nhìn mã nạ phi đột nhiên dán vào mặt mình, khóe miệng khẽ giật giật.
Vậy, ngươi lại trèo lên đầu ta từ lúc nào thế?
Chương 180, đột phá cấp 70, thịnh hội hải vực.
Chương 180, đột phá cấp 70, thịnh hội hải vực.
Vợ có vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng, mã nạ phi vẫn miễn cưỡng nhảy xuống khỏi đầu hắn.
Ta ngủ bao lâu rồi?
Vợ eo ngâm nghĩ hỏi.
Nghe vậy, mã nạ phi túi đầu suy nghĩ một lát rồi đáp, khoảng nửa tháng.
Nó rất ít khi để ý đến thời gian, nhất là trong tình trạng vừa mới tỉnh ngủ, nhưng dựa vào khả năng đặc biệt của mình, nó vẫn có thể xác định đại khái thời gian.
Nửa tháng?
Ngủ lâu thế sao?
Vợ eo đang suy tư thì đột nhiên cảm thấy như mình vừa mới tỉnh lại.
Một giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn vang lên trong đầu hắn.
Đinh.
Chủ nhân đã thăng cấp, hiện tại cấp độ là LV69.
Đinh.
Chủ nhân đã thăng cấp, hiện tại cấp độ là LV70.
Đinh.
Chủ nhân đã thăng cấp, hiện tại cấp độ là LV71.
Khi thông báo hệ thống kết thúc, một dòng nước ấm khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong cơ thể bờ eo.
Đây là...
Không cần bờ eo phản ứng, khí tức của hắn đột nhiên thay đổi, khí thế không kiểm soát được lan tỏa ra xung quanh.
Hoa.
Bờ eo, ngươi đột phá rồi sao?
Nói xong, mã nạ phỉ phất tay ngăn lại khí thế đang lan tỏa, sau đó điều khiển năng lượng hệ nước tinh khiết phụ trợ bờ eo đột phá.
Một lúc sau, khí tức trên người bờ càng lúc càng mạnh, kéo dài trong một phút, cho đến khi khí thế đạt đến đỉnh điểm.
Một tiếng vang giòn đột nhiên truyền ra từ trong cơ thể bờ eo, ngay sau đó hắn chấn động mạnh.
Mã nạ.
Mã nạ phỉ biến sắc, vội vàng ổn định lại khí thế đang tán loạn.
Hô chờ trạng thái này ổn định, khí thế xung quanh bờ từ từ rút về, khí tức bản thân cũng chậm rãi lắng xuống.
Đây chính là sức mạnh sau cấp 70 sao?
Trong lòng bờ cảm nhận một chút, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng không thể tả.
Hắn bây giờ có thể cảm thấy mình rất mạnh, thực lực đã tiến lên một tầng khác.
Nếu lúc này để hắn đánh với Hỉ Chèn thì trận chiến sẽ kết thúc nhanh hơn nhiều.
Đây là sự tự tin đến từ thực lực.
A,
mã nạ phi, ngươi làm gì thế?
Bờ eo nhìn mã nạ phi đang đi vòng quanh mình với vẻ mặt kỳ lạ.
T, sao ngươi ngủ mà cũng đột phá được vậy?
Mã nạ phi không thể hiểu nổi, mặc dù nó cũng có thể làm được điều này, nhưng bờ thì làm thế nào?
Nghe vậy, bờ cười bí ẩn rồi nói, sau khi trải qua trận chiến này, cộng thêm khoảng thời gian tu dưỡng, ta nghĩ không đột phá cũng khó.
Nghe lời này, mã nạ phi gật đầu, thầm nghĩ, cũng đúng, thu hoạch từ chiến đấu thì không cần nói rồi, nó có tác dụng thúc đẩy việc thăng cấp.
Hơn nữa, trong môi trường này tu dưỡng, cơ thể của bờ eo đã được thăng hoa hơn nữa, việc đột phá có vẻ hợp lý.
Nghĩ tới đây, mã nạ phi quan sát sàn hồ nước.
Ừm.
Mở đi vài phần, điều này cho thấy trong lúc ngủ say, đối phương đã hấp thụ không ít năng lượng bên trong.
T.
Với thực lực của bờ eo bây giờ, dường như hắn có thể đảm nhận chức vụ kia rồi.
Một bên, bờ eo đột nhiên cảm thấy một mùi vị tính toán.
Hắn cúi đầu nhìn, vừa vặn mắt đối mắt với mã nạ phi, trong mắt đối phương như lóe lên tinh quang, điều này khiến bờ không khỏi khẽ rùng mình.
Khu khu.
Bờ eo à, ngươi còn nhớ con lượn ở phía trước không?
Bờ eo suy nghĩ, sau đó gật đầu.
Con cá voi khổng lồ kia chiến lược không tệ, là một chiến hữu, hắn đương nhiên nhớ rõ.
Ai nha, vậy thì dễ rồi.
Mã nạ phi một mặt vui vẻ tiến lên nắm lấy bờ eo, như sợ hắn bỏ chạy.
Có phải lễ hội biển cả thường niên sắp đến rồi không?
Cho nên ngươi có muốn trở thành một trong thập nhị trụ của biển cả không?
Nhìn mã nạ phi với vẻ mặt đầy mong đợi, bờ eo mơ hồ đoán được.
Thập nhị trụ của biển cả?
Lễ hội biển cả là gì?
Thập nhị trụ lại là gì?
Đối mặt với câu hỏi, mã nạ phi nghiêm túc giải thích.
Trước tiên hãy nói về thập nhị trụ của biển cả nhé.
Ta tin rằng ngươi cũng đã đoán được, chúng là một nhóm bộ kẹ mẩn đại dương mạnh mẽ, phụ trách bảo vệ cung điện biển cả.
Chúng rất có tiếng trong biển rộng và cũng là những cường giả và bá chủ của một vùng.
Nghe vậy, mắt bờ eo sáng lên.
Cường giả?
Mạnh đến mức nào?
Không cần bờ eo hỏi, mã nạ phi tiếp tục, đương nhiên.
Sau khi trở thành một trong thập nhị trụ, chúng cũng sẽ nhận được sự công nhận của ta, từ đó có được phước lành của biển cả.
Nghe vậy, bờ thầm nghĩ và hỏi, phước lành?
Để làm gì?
Như biết bờ eo sẽ hỏi như vậy, mã nạ phi với vẻ mặt rất tự tin nói, hừ hừ, cái này ngươi không biết đâu.
Phước lành ta ban tặng rất hữu ích trong vùng biển này.
Khỏi cần phải nói, chỉ riêng bộ kẻ mẩn có được phước lành đã có thể nâng cao thiên phú của bản thân ở một mức độ nhất định rồi.
Hơn nữa, vì trên người chúng có khí tức của ta, nên những thành viên thập nhị trụ có tộc đàn sẽ được đại dương che chở.
Lời giải thích của đối phương gây sự chú ý cho bờ ở hai điểm, một là nâng cao thiên phú, hai là có các cường giả.
Còn về những điều khác,
bờ éo nhìn tiểu gia hỏa trước mắt với vẻ mặt đầy đắc ý ửng.
Hình như có hay không cũng không sao cả.
Ách!
Nghe được suy nghĩ trong lòng bờ éo, khoe miệng mạn nạ phi co giật, sau đó má phồng lên, vẻ mặt có chút đáng sợ.
Bờ éo!
Ta nghe thấy đó.
Nhìn vẻ mặt này của mạn nạ phi, bờ không nhịn được cười, sau đó nửa dỗ dành, ừ, mạn nạ phi là giỏi nhất nghe vậy, tiểu gia hỏa rất vui vẻ, chỉ chốc lát đã khôi phục vẻ mặt sờn đờ dở của mình.
Cho nên, ngươi có định tham gia lễ hội lần này không?
Đối mặt với câu hỏi, mắt bờ éo kích động, lập tức hỏi ngược lại, ngươi vừa nói chủ tịch thập nhị trụ là gì?
Là đại diện mạnh nhất của thập nhị trụ, là cường giả số một dưới biển cả.
Mã nạ phi nghiêm túc, không chút suy nghĩ nói.
Đương nhiên, ở đây là chỉ dưới biển cả.
Còn về trên biển cả?
Ách!
Nó không dám tự tin.
dù sao hai vị cha nuôi vẫn còn đang ngủ mà. Một bên khác, khi bờ eo nghe được hai chữ mạnh nhất từ Mã Na Phi, lập tức dấy lên sự hứng thú nồng hậu. Mạnh nhất? Phán đoán bằng cách nào? Có phải? Đúng. Chính là như ngươi nghĩ, tất cả đều dùng thực lực mà nói chuyện. Muốn được gọi là mạnh nhất, thì đối chiến là không thể thiếu. Mã Na Phi chắc chắn nhìn bờ eo. Đây chính là đòn sát thủ cuối cùng của nó, cũng là mồi nhử để thu hút hắn tham gia. Trải qua khoảng thời gian chung sống này, Mã Na Phi cũng đã nắm được tính cách của bờ eo, hiếu chiến, đây là đặc điểm lớn nhất của đối phương. Quả nhiên. Khi nghe được câu trả lời của Mã Na Phi, trong mắt bờ eo lóe lên một tia sáng, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong. Đang lo không có chỗ để chiến đấu. Vậy thì quá tuyệt rồi. Kinh nghiệm mà hắn mong muốn. Đối thủ này chẳng phải đã tới rồi sao? Được. Lễ hội này ta sẽ tham gia. Chủ tịch hay gì đó không quan trọng là thập nhị trụ của biển cả, mỗi người tính một, đều hãy sắp xếp cho ta. Ta sẽ ứng chiến với tất cả, không từ chối một ai. Với việc thực lực đã đột phá cấp 70, Bờ Hẻo đã tự tin hơn rất nhiều và trong lòng đã có một sự chắc chắn. Ở cùng một cấp độ thực lực, hắn không sợ bất kỳ bộ kẹ mần nào.